Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương một ta, ngọn lửa, có hệ thống. Sách mới cầu chống đỡ. Ta đây là vượt qua. Lâm Viêm tỉnh lại. Ngay sau đó, đại lượng tin tức dung nhập trong óc hắn. Những tin tức này, tựa hồ là hắn tại vượt qua thời điểm thu hoạch được. Đem những tin tức này lấy xong, Lâm Viêm không khỏi hít sâu một hơi. Hắn đúng là vượt qua. Nơi này đã không phải là hắn quen thuộc địa cầu, mà chính là một cái rộng lớn vô biên, chư thần vây quanh đại lục. Đại lục này cũng gọi là chư thần đại lục. Trên trời thần minh như sao ngôi sao một dạng phong phú, những thứ này thần minh tại trên đại lục thành lập giáo hội, thành lập quốc độ, thu thập tín ngưỡng lấy tăng cường chính mình thần lực. Cho nên trên cái này đại lục, to to nhỏ nhỏ quốc gia cũng phá lệ nhiều. Trên cái này đại lục không chỉ có nhân loại, còn có đại lượng ly kỳ cổ quái chủng tộc. Tộc người lùn, gỗ lìn, tinh linh, gỗ lìn, óc, người trong lòng đất, thậm chí còn có cự long, người khổng lồ các loại trong truyền thuyết sinh vật. Bất quá, nhân loại lại là chư thần đại lục phía trên cường đại nhất thế lực, cũng là chiếm hữu đại lục diện tích lớn nhất đại chủng tộc. Chính vì vậy, nhân loại là chúng chư thần chủ yếu tranh đoạt đối tượng. Cái thế giới này, thật đúng là đặc sắc. Đi tới thế giới như thế này, Lâm Viêm trong lòng không khỏi đại hỉ. Vượt qua trước, hắn là cô nhi, cũng là thiên tài, đại học chưa tốt nghiệp đã thành nhất vạn phú ông, nhưng hắn cũng không thích quá bình thản sinh hoạt. Mà cái thế giới này, chính như ý hắn. Biết rõ ràng cái thế giới này tình huống, Lâm Viêm chuẩn bị nhìn một chút chính mình thân thể tình huống. Tại lúc này, hắn mới phát hiện, hắn trạng thái thân thể, tựa hồ có điểm gì là lạ. Ngay sau đó, hắn lập tức biết loại này không thích hợp nơi phát ra. Ta. Lâm Viêm trong nội tâm mắng to. Bởi vì, hắn phát hiện, chính mình thế mà biến thành một đám lửa. Là, cũng là một đám lửa. Vẫn là một đoàn thiêu đốt đến càng ngày càng nhỏ ngọn lửa. Cứ như vậy xu thế đi xuống, cái này đoàn ngọn lửa chẳng mấy chốc sẽ dập tắt. Nếu như đổi thành góc nhìn người thứ ba, thì sẽ phát hiện, hoang dã bên trong, mấy cây sắp đốt hết cây tuổi phía trên hỏa diễm khác thường chợt tới chợt lui, hỏa diễm trên cùng, tựa hồ còn xuất hiện một cái nho nhỏ mặt người. Đừng như vậy nha, ta Lâm Viêm tốt xấu là một thiên tài, bất mãn 20 tuổi tay trắng khởi ra ước vạn phù ông, một số đồ bỏ đi vượt qua cũng có thể mặc vượt thành thân phận cao quý vương tử quý tộc một loại, còn có thể thu được như bức rừng rực ngón tay vàng, lao tử thế mà vượt qua thành một đám lửa. Con mẹ nó là một đoàn sắp dập tắt lửa. Lâm Viêm cực độ im lặng. Tốt xấu cũng vượt qua thành một người nha. Vượt qua thành lửa coi như, cái này đoàn lửa còn lập tức liền muốn dập tắt. Đừng nhìn Lâm Viêm xem ra rất sụp đổ, trên thực tế hắn vừa mới đã đối chung quanh tình huống hiểu đến không sai biệt lắm. Chung quanh căn bản không có gì cành khô lá vụn, tất cả đều là cỏ xanh cùng cây cối, nói cách khác, cái này mấy cây cành khô đốt hết về sau, hắn nhất định phải dập tắt, sau đó gờ. Người khác vượt qua đều có ngón tay vàng, ta ngón tay vàng đâu? Lâm Viêm la lên. Đinh, hệ thống đang kích hoạt. Tại lúc này, một cái mỹ diệu tuyệt không thể âm thanh vang lên. Đối với hiện tại Lâm Viêm tới nói, cái thanh âm này, xác thực mỹ diệu. Hệ thống rốt cuộc đến. Hắn, Lâm Viêm, tuy nhiên vượt qua thành một đoàn ngọn lửa, nhưng hắn là một đoàn mang hệ thống ngọn lửa. Ngay sau đó, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Đinh, hệ thống kích hoạt hoàn tất. Lâm Phong trong tầm mắt xuất hiện một cái trong suốt mặt bảng. Ký chủ, Lâm Viêm. Hỏa diễm hạch tâm đẳng cấp, một cấp ngọn lửa. Hỏa diễm tần số, tầng 3. Nhiệt độ cao nhất độ, 500 độ. Điểm tiến hóa, 0. Năng lượng điểm, 20. Trước mắt thu nhập, 2 điểm giây. Trước mắt tiêu hao, 1 điểm giây. Kỹ năng, cuồng bạo thiêu đốt, dò xét chi nhãn. Nó, tạm thời chưa có. Đây là ta giao diện thuộc tính. Lâm Viêm đang nhìn chính mình giao diện thuộc tính thời điểm, tiếp lấy lại thu đến hệ thống tin tức. Thông qua những tin tức này, Lâm Phong minh bạch cái hệ thống này lai lịch cùng cách dùng. Cái hệ thống này là Lâm Viêm tại vượt qua quá trình bên trong, ý niệm dung hợp một số vũ trụ đặc thù năng lượng hình thành, chuyên môn vì Lâm Viêm phục vụ. Cái hệ thống này cũng không có hệ thống tinh linh. Hệ thống cách dùng cũng vô cùng đơn giản. Lâm Viêm thiêu đốt khác biệt vật thể, tức có thể đạt được khác biệt năng lượng điểm. Năng lượng điểm đại biểu cho Lâm Viêm có thể chi phối năng lượng điểm càng nhiều, Lâm Viêm liền có thể thiêu đốt đến càng lâu, càng mạnh. So như bây giờ Lâm Viêm tại mấy cây cành khô phía trên thiêu đốt, mỗi giây có thể thu nhập 2 năng lượng điểm. Bất quá Lâm Viêm thiêu đốt đồng thời, cũng sẽ tiêu hao nhất định năng lượng điểm. Chỉ là thu nhập là lớn hơn chi tiêu. Nắm giữ hệ thống về sau, coi như cái kia mấy cây cành khô bị đốt xong, Lâm Viêm chỉ cần nắm giữ năng lượng điểm không có bị tiêu hao hết, cũng sẽ không dập tắt. Mà Lâm Viêm đang thiêu đốt đến một số đặc thù vật chất thời điểm, còn có thể thu hoạch được điểm tiến hóa. Thôn vệ khắc hỏa diễm, cũng có thể thu được đại lượng điểm tiến hóa. Lâm Viêm còn có thể thông qua năng lượng điểm đổi lấy điểm tiến hóa, bất quá đổi lấy tỷ lệ theo đẳng cấp gia tăng, lại không ngừng gia tăng. Mà thông qua điểm tiến hóa, Lâm Phong có thể để thăng hỏa diễm hoạch tâm đẳng cấp. Chỉ cần có đầy đủ điểm tiến hóa, Lâm Phong có thể vô hạn tiến hóa đi xuống. Đinh, tân thủ đại lễ bao cấp cho bên trong. Đinh, tân thủ đại lễ bao cấp cho hoàn tất, chúc mừng người, thu hoạch được năng lượng điểm 1000, thu hoạch được điểm tiến hóa 50, thu hoạch được 30% thủy kháng tính, thu hoạch được hư nghị thần cách, thu hoạch được chuyên trúc không gian chữa vật 100 lập phương. Hệ thống âm thanh vang lên. Chương 2 thiêu không chết người. Hư nghị thần cách là cái gì? Lâm Viêm nói nhỏ. Lâm Viêm nhận lấy tân thủ đại lễ bao về sau, liền nhìn đến chính mình hỏa diễm hoạch tâm phía trên, thêm một cái trong suốt kim tự tháp hình dáng đồ vật. Bất quá, cái đồ chơi này tựa hồ còn không có kích hoạt, không có động tĩnh chút nào. Lâm Viêm đem nó để qua một bên, nhìn mình mặt bảng. Hiện tại, hắn nắm giữ hơn 1000 năng lượng điểm, còn có 50 điểm tiến hóa. Tại thanh kỹ năng phía dưới, còn nhiều mới nhất cột. Kháng tính, thủy kháng tính 30. Thủy kháng tính có thể cho Lâm Viêm trời đang đổ mưa năng lượng tiêu hao giảm bớt 30%. Là, Lâm Viêm tại trong mưa cũng có thể thiêu đốt, bất quá năng lượng tiêu hao sẽ phi thường đại. Lâm Viêm quyết định đem điểm tiến hóa tiêu hết. Hỏa diễm hạch tâm đẳng cấp tăng lên thành công, tiêu hao 10 điểm tiến hóa, thành công thăng cấp làm cấp 2 ngọn lửa. Hỏa diễm hạch tâm đẳng cấp tăng lên thành công, tiêu hao 20 điểm tiến hóa, thành công thăng cấp làm cấp 3 ngọn lửa. Lên tới 4 cấp ngọn lửa cần 30 điểm tiến hóa, Lâm Phong điểm tiến hóa không đủ. Thăng cấp về sau, Lâm Viêm mặt bảng đại biến. Ký chủ, Lâm Viêm. Hỏa diễm hạch tâm đẳng cấp, cấp 3 ngọn lửa. Hỏa diễm tần số, tầng 3. Nhiệt độ cao nhất độ, 700 độ. Điểm tiến hóa, 20. Năng lượng điểm, 1026. Trước mắt thu nhập, 1 điểm giây. Trước mắt tiêu hao, 2 điểm giây. Kỹ năng, cuồng bạo thiêu đốt, dò xét chi nhãn. Kháng tính, thủy kháng tính 30%. Đồ vật, hương nghĩ thần cách, chưa kích hoạt. Nó, tạm thời chưa có. Lên tới cấp 3 ngọn lửa về sau, Lâm Viêm tiêu hao thế mà bị lớn, mà thu nhập lại thu nhỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Cấp 3 ngọn lửa nhiệt độ càng cao, thiêu đốt đến càng mạnh, cái kia vài đoạn cánh khô, trong nháy mắt liền bị đốt xong. Lâm Viêm tâm niệm nhất động, chủ động đem ngọn lửa thu nhỏ, hắn tiêu hao lại nhỏ tiếp theo. Mặc dù bây giờ hắn còn có hơn 1000 năng lượng điểm, nhưng một khi không có thu nhập, dù là hắn co vào ngọn lửa, cũng kiên trì không đến 1 giờ. Lâm Viêm phát động hắn kỹ năng, dò xét chi nhãn. Sau đó hắn tầm mắt liền đạt được lên cao. Hắn chỗ vị trí là một mảnh không giới hạn, không nhìn thấy người ở hoang nguyên. Mảnh này trên cánh đồng hoang thực vật rất tươi tốt, trong hoang nguyên các loại độc trùng độc xà cũng nhiều vô cùng, liền một trọn nhân loại hoạt động dấu vết đều không nhìn thấy. Hiển nhiên, đây là một mảnh hoang tàn vắng vẻ hoang nguyên. Sau đó Lâm Viêm liền phát hiện, tại cách hắn mấy chục mét địa phương, còn có một số cánh khô. Bất quá, Lâm Viêm cũng không có bởi vì phát hiện những thứ này cánh khô mà cao hứng. Thân thể là thiên tài, Lâm Viêm đầu phi tốc chuyển động. Coi như hắn hiện tại di động đi qua đem những cái kia cánh khô tiêu, hắn cũng nhiều nhất có thể duy trì thêm mấy mươi phút. Liên vấn đề sinh tồn cũng không thể giải quyết, còn nói gì tiến hóa. Thẳng thắn, tới một cái dã hỏa liệu nguyên. Lâm Viêm lẩm bẩm. Đây mới là hắn phong cách, muốn làm thì phải làm cho lớn. Là, chung quanh nơi này đều là cỏ tươi cùng cây cối, mà lại bây giờ nhìn lại chính là xuân hạ chi giao, cây cỏ sinh trưởng đến vô cùng tươi tốt. Bất quá, thì tính sao? Lâm Viêm nhìn mình mặt bảng, cái kia cùng bạo thiêu đốt kỹ năng. Cái này kỹ năng có thể cho Lâm Viêm trong nháy mắt đem nhiệt độ đề cao gấp bội, cũng phi tốc bốc cháy lên. Tuy nhiên tiêu hao cũng không ít, nhưng chỉ cần hỏa thế lan tràn, cái kia Lâm Viêm ích lợi đem xa xa lớn hơn tiêu hao. Ngao. Lúc đang Lâm Viêm tại chủ tính lấy giá hỏa liệu nguyên thời điểm, một cái toàn thân lông đen, lớn lên cùng sói giống nhau đến mấy phần dã thú đi tới, một cái chân sau nâng lên, đối với Lâm Viêm co vào sau ngọn lửa nhỏ liền chuẩn bị đi tiểu. Giá hỏa này, vị trí tuyển đến thật là tốt. Lâm Viêm năng lượng điểm có hạn, lại đang bày ra lấy giá hỏa liệu nguyên, cho nên không có ý định lãng phí năng lượng điểm cùng cái này sói hoang phân cao thấp, liền di chuyển bắp chân, hướng bên cạnh rời một khoảng cách. Ân, hắn là một đoàn có thể tự mình di động lửa. Ngao. Cái kia sói hoang nhìn đến Lâm Viêm động, hiếu kỳ cúi thấp đầu, nhìn về phía Lâm Viêm. Trong mắt tràn ngập nghi hoặc, đại khái là đang nghĩ, vì cái gì hỏa diễm sẽ tự mình động. Nhìn mấy giây sau, sói hoang cũng không có hiểu rõ, sau đó lùi về đầu, cũng hướng bên cạnh rời rời, lần nữa nâng lên lui lại, nhìn nó bộ dáng, lại là chuẩn bị đi tiểu rồi tắt Lâm Viêm. "Nóa." Lâm Viêm giận. Vốn không muốn cùng xúc sinh phân cao thấp, kết quả ngươi nhà còn được một tấc lại muốn tiến một thước đúng không? Lâm Viêm không do dự nữa, mãnh liệt phát động cuồng bạo thiêu đốt kỹ năng. "Bang!" Hỏa diễm thoáng cái thì luồn lên đến, thậm chí phát ra nổ tung giống như trầm đục. Cái kia con dã lang thoáng cái thì bị ngọn lửa bao phủ. "Ngao!" Sói hoang đau đến kêu to, lăn lộn đầy đất, lại căn bản không có cách nào dập tắt hỏa diễm, bởi vì Lâm Viêm đã nhảy đến nó trên thân, bắt lấy nó thiêu. Sói hoang chạy loạn khắp nơi, lại căn bản không làm nên chuyện gì. Hỏa diễm cũng bị nó mang đến khắp nơi đều là, đem một số lẻ tẻ cảnh khô nhanh nhóm, bất quá cũng không có gây nên phạm vi lớn hỏa thế. Không bao lâu, sói hoang liền bị Lâm Viêm đốt thành một đoàn tro. Người đốt chết một cái sói hoang, điểm tiến hóa 2. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Lâm Viêm xem xét, vừa mới cái này một đợt cuồng bạo thiêu đốt, tiêu hao hơn 100 năng lượng điểm, nhưng doanh thu lại cao đến hơn 200 điểm. Tương đương với dễ dàng kiếm lợi 100 năng lượng điểm. Trừ cái đó ra, còn thu hoạch được 2 điểm tiến hóa. Quả nhiên, không ngừng thiêu đốt mới là tiến hóa vương đạo. Cái này sói hoang để Lâm Viêm nhìn đến hy vọng. Vậy thì bắt đầu dã hỏa liệu nguyên đi. Chương 3 dã hỏa liệu nguyên. Thiêu 3 ngày 3 đêm. Sách mới cầu chống đỡ. Lâm Viêm mạnh mẽ lui, thì lẻn đến bên cạnh một chỗ rậm rạp cỏ dại phía trên. Mấy cái nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới, cùng Lâm Viêm ngọn lửa chịu đến gần thảo cấp tốc biến vàng, sau đó bốc cháy lên. Nhưng muốn đốt cả khu rừng, còn thiếu rất nhiều, thì liền đem chỗ này cỏ dại triệt để nhen nhóm đều không được đâu. Lâm Viêm kiên nhẫn chờ đợi. Mười mấy giây sau, hắn nhìn đến nơi xa thảo xếp lên gợn sóng. Gió đến, mà lại là gió lớn. Thời cơ đến. Cỗ này gió lớn nhiều nhất chỉ cần tầm 10 giây, liền có thể đến Lâm Viêm nơi này. Bắt đầu đi. Lâm Viêm phát động cuồng bạo thiêu đốt kỹ năng. Oeng. Ngay sau đó, liền thấy ngọn lửa nhỏ mạnh mẽ lui, luồn lên cao vài thước. Còn phát động một tiếng dường như nổ tung một dạng trầm đục. Ngọn lửa nhỏ lui thành cột lửa, đem Lâm Viêm chỗ cỏ dại triệt để nhen nhóm. Sau đó thì phi tốc hướng bên cạnh lan tràn. Lớn một chút, lại lớn điểm. Lâm Viêm tiêu hao năng lượng, đem hỏa thế không ngừng tăng lớn. Năng lượng điểm tiêu hao đạt đến mỗi giây mười mấy điểm trình độ. Ấn dạng này tiêu hao 1000 điểm năng lượng cũng liền đầy đủ thiêu đốt không đến 100 giây mà thôi. Bất quá, lớn như thế hỏa thế, năng lượng điểm cũng đang nhanh chóng doanh thu. Thu nhập đã có thể đến bình tiêu hao. Nhưng thu chi thăng bằng sớm đã không phải Lâm Viêm truy cầu mục tiêu. Hắn dùng thu nhập năng lượng điểm toàn bộ dùng đến phát động cuồng bạo thiêu đốt kỹ năng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Viêm tạo thành hỏa thế cũng đã đem chúng quanh mấy chục mét cây cỏ toàn bộ nhen nhóm. Sau đó, do lớn đến. Cái này chính là Lâm Viêm phía trước không tiếc đại giới đem hỏa thế không ngừng tăng lớn nguyên nhân chỗ. Chỉ có tại gió lớn đến trước đó, đem hỏa thế tăng đến tối đa, mới có thể mượn cái này một cô gió lớn, tới một cái dã hỏa liệu nguyên, hoàn thành chính mình năng lượng điểm tích lũy ban đầu. Và anh, đại gió thổi qua, hỏa diễm bắt đầu điên cuồng lan tràn. Lâm Viêm đi xuyên qua những thứ này thiêu đốt trong ngọn lửa, đem bên ngoài hỏa diễm nhiệt độ không ngừng thêm cao. Tại cuồng bạo thiêu đốt kỹ năng dưới, bên ngoài hỏa diễm nhiệt độ quá cao, mặc kệ là cỏ xanh, vẫn là lớn lên chính lớn mạnh cây, căn bản ngăn không được hỏa diễm lan tràn. Phong trợ hỏa thế, rất nhanh, trên cánh đồng hoang lửa thì đốt thành mảnh. Sau đó, đốt thành một đầu tuyến, cũng theo đại gió lay động phương hướng nhanh chóng lan tràn. Mảnh này hoang nguyên diện tích không biết lớn đến bao nhiêu. Trong hoang nguyên, độc trùng cùng độc xà cũng tương đương nhiều. Người đốt chết một cái độc trùng, điểm tiến hóa 0.5. Người đốt chết một con rắn độc, điểm tiến hóa 1. Theo hỏa thế lan tràn, không kịp chạy trốn độc trùng cùng độc xà không ngừng bị thiêu chết, điểm tiến hóa doanh thu thanh âm không ngừng vang lên. Người sốt một gốc linh tâm thảo, điểm tiến hóa 1. Ngẫu nhiên, Lâm Viêm thiêu một số có đặc thù tác dụng dược thảo, cũng có thể thu được điểm tiến hóa. Đến mức năng lượng điểm doanh thu, tuy nhiên không thu được thanh âm nhắc nhở, nhưng Lâm Viêm có thể nhìn đến hệ thống màn sáng phía trên, năng lượng điểm xoạt 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 tăng lên. Mỗi một giây Lâm Viêm có thể thu hoạch được năng lượng điểm, đạt đến hơn mấy chục điểm, mà lại cái này chỉ số còn đang không ngừng tăng lớn. Lâm Viêm tiêu hao cũng đang không ngừng tăng lớn, bất quá thu nhập đã xa xa lớn hơn tiêu hao. Tiếp tục, đem mảnh này hoang nguyên đốt rủi. Lâm Viêm nhìn lấy mặt bảng lên không đoạn nhảy lên điểm tiến hóa cùng năng lượng điểm, tràn ngập nhiệt tình. Vẹn vẹn hơn một giờ về sau, Lâm Viêm thì tích lũy đầy đủ điểm tiến hóa, đem hỏa diễm hạch tâm đẳng cấp lên tới 4 cấp ngọn lửa. Ngọn lửa đẳng cấp lên cao về sau, tiêu hao tuy nhiên tăng lớn, nhưng tương ứng, nhiệt độ cũng gia tăng, trên cánh đồng hoang đại hỏa lan tràn tốc độ cũng gia tăng. Lâm Viêm càng không ngừng tại đại hỏa ở mép chợt tới chợt lui, tất cả hỏa diễm hắn đều có thể tiêu hao năng lượng điểm cho tăng cường, đem hỏa thế lan tràn đến lớn hơn. Lại qua hơn một giờ, toàn bộ trên hoang dã, đại hỏa lan tràn đã thế bất khả kháng. Lâm Viêm buông lỏng một hơi, rốt cục có thể ngồi đấy lấy tiền. A không, thu năng lượng điểm cùng điểm tiến hóa. Bất quá Lâm Viêm cũng không có triệt để thư giãn, thỉnh thoảng du tẩu tại hỏa diễm ở mép, đem một số khó có thể đánh hạ mục tiêu nhanh nhóm. Lại qua 2 giờ, Lâm Viêm điểm tiến hóa đã đầy đủ chính mình lên tới cấp 5 ngọn lửa. Hỏa thế lan tràn quá nhanh, độc xà độc trùng căn bản không kịp thoát đi. Thiêu đốt sau mấy tiếng, ban đêm tiến đến, trên cánh đồng hoang, hỏa diễm ngập trời. Thì cả thiên không đều bị nhuộm đỏ. Cái này thao thiên hỏa diễm bên trong, có một đoàn lui đến đặc biệt cao ngọn lửa tại hỏa diễm bên trong bơi qua bơi lại, cái này đoàn ngọn lửa đi qua địa phương, không có một mảng cỏ, thì cả mặt đất đều bị thiêu đến cháy đen một mảnh. Lâm Viêm căn bản không biết mệt mỏi, không biết ngày đêm thiêu đốt lên. Trong nháy mắt, hắn ngay tại mảnh này không người trên cánh đồng hoang, thiêu đốt trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Chương 4 có như thần linh hàng thế. Xét đánh. Một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời. Ngay sau đó, từng trận tiếng sấm vang lên. Mưa rào xối xả, đem trên hoang dã hỏa diễm ào ào dập tắt. Hoang nguyên ở mép, trên một tảng đá mới, Lâm Viêm không kiêng nể gì cả thiêu đốt lên, xem cái này mưa to vì không có gì. Trong mưa tiêu hao cũng không lớn nha. Lâm Viêm lẩm bẩm. Cứ như vậy mưa to, Lâm Viêm tiêu hao cũng liền không sai biệt lắm là 10 năng lượng điểm mỗi giây. Đương nhiên, đây là Lâm Viêm tự thân tiêu hao, nếu như Lâm Viêm muốn tại trong mưa nhen nhóm vật thể, cái kia tiêu hao liền sẽ phần lớn. 10 điểm năng lượng điểm mỗi giây, nếu như là 3 ngày trước, cái kia đã là tương đương khủng bố tiêu hao, nhưng đối với hiện tại Lâm Viêm tới nói, cũng liền mưa bụi đi. Trận mưa này tuy nhiên đem trên cánh đồng hoang đại hỏa dập tắt, nhưng 3 ngày 3 đêm thời gian, Lâm Viêm đã đem hoang nguyên tiêu đến không sai biệt lắm. Hắn đã thu hoạch được lớn nhất tích lợi, hoàn thành năng lượng điểm tích lũy ban đầu. Mà đang thiêu đốt hoang nguyên quá trình bên trong, Lâm Viêm cũng thu hoạch được đại lượng điểm tiến hóa, được đến phi tốc tiến hóa. Lúc này Lâm Viêm đã theo ngọn lửa thăng cấp đến địa hỏa. Hắn mặt bảng đã đại thay đổi. Ký chủ: Lâm Viêm. Hỏa diễm hoạch tâm đẳng cấp: 1 cấp địa hỏa. Hỏa diễm tần số: 8 tầng. Nhiệt độ cao nhất độ: 2000 độ. Điểm tiến hóa: 138. Năng lượng điểm: 800.000. Trước mắt thu nhập: 0 điểm giây. Trước mắt tiêu hao: 10 điểm giây. Kỹ năng: Cuồng bạo thiêu đốt, dò xét chi nhãn. Kháng tính: Thủy kháng tính 30%. Đồ vật: Thương nghĩ thần cách, chưa kích hoạt. Nó, tạm thời chưa có. 800.000 năng lượng điểm, nếu như Lâm Viêm không tại trong mưa lời nói, coi như một mực không thiêu đốt vật thể, không có năng lượng điểm doanh thu, cũng có thể kiên trì vài ngày. Coi như tại trong mưa, cũng đủ để kiên trì thật lâu. Năng lượng điểm ngược lại không thành vấn đề, tùy tiện thiêu cái gì đều có thể thu được đại lượng năng lượng điểm, bất quá, điểm tiến hóa là cái vấn đề. Lâm Viêm nói nhỏ. Năng lượng điểm tương đương với ăn cơm, là sinh hoạt cần thiết, mà tiến hóa điểm mới là tiến hóa sử dụng. Lâm Viêm đã phát hiện, thiêu chết càng sinh vật cường đại, thu hoạch được điểm tiến hóa càng nhiều. Hắn trong cánh đồng hoang vu thiêu chết một đầu cấp 5 độc xà, thu hoạch được trọn vẹn 50 điểm tiến hóa. Cái thế giới này đẳng cấp, 1 đến 10 cấp, tương đương với học đồ. Trên 10 cấp, là một giai. Mỗi một giai có 10 cấp. Cấp 6 là vua, cấp 10 vì thánh. Đến mức cấp 10 trở lên, cái kia hẳn là thần linh lĩnh vực. Trước tránh mưa, Lâm Viêm biết không vội vàng được, chuẩn bị các loại mưa nhỏ một chút lại đi ra. Giống. Tại lúc này, một tiếng gấu giống tiếng vang lên. Ngay sau đó, dây đặc tiếng bước chân truyền đến, Lâm Viêm xem xét, lại là một số mọc ra cái đuôi người thú. Bất quá, những thứ này người thú tướng mạo cùng nhân loại cực kỳ tương tự, chỗ khác biệt là bọn họ có lông xù cái đuôi, xem ra có chút đáng yêu. Còn không đợi Lâm Viêm quan sát tỉ mỉ những thứ này người thú, một cái quái vật khổng lồ lao ra. Những thú nhân kia nhìn đến quái vật khổng lồ này, từng cái chạy càng nhanh. Ta muốn ăn các ngươi những thứ này hồ nhân, giống. Cái kia quái vật khổng lồ rõ ràng là một đầu gấu to. Lúc này, đầu này gấu to miệng nói tiếng người, lộ ra cực kỳ bưu hãn. Chạy mau, đây là một đầu cấp 1 gấu. Mọc ra cái đuôi người thú chạy càng nhanh, nghe gấu to trong lời nói ý tứ, bọn họ thình lình chính là trong thú nhân hồ nhân. Cấp 1 gấu. Nghe đến những cái kia hồ nhân lời nói, Lâm Viêm mừng rỡ. Cấp 1 gấu, cống hiến điểm tiến hóa, nhất định không ít đi. Đầu này gấu căn bản không có chú ý tới tại thạch đầu phía trên cháy hừng hực Lâm Viêm, nó cái kia có chút không tiện lợi đầu cũng căn bản không có suy nghĩ, vì cái gì trời mưa xuống cái này đoàn hỏa diễm còn thiêu đốt đến như thế chẳng đấy. Nó chạy nhanh theo dưới tảng đá chạy qua. Là thời điểm. Lâm Viêm nắm lấy cơ hội, mãnh liệt hướng đầu kia gấu trên thân nhảy lên. Ngay sau đó, Lâm Viêm phát động kỹ năng, cuồng bạo thiêu đốt. Oeng. Đầu kia gấu trên thân, thoáng cái thì luồn lên đến mấy mét cao hỏa diễm. Ngọn lửa này mạnh, trong nháy mắt liền đem đầu này gấu to vây quanh. Ngao. Gấu to đột nhiên bị tập kích, thoáng cái ngộp. Nó hoàn toàn không nghĩ tới, mưa lớn như vậy, trên người mình thế mà nhóm lửa diễm, mà lại ngọn lửa này thiêu đốt đến đặc biệt mãnh liệt, nhiệt độ quá cao, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem nó ra lông thiêu đốt hầu như không còn. Gấu to đau đến đầy đất đánh đau, nhưng coi như nó lăn đến trong nước, ngọn lửa kia lại căn bản không tắt, như rọi trong xương một dạng, dán chặt lấy nó thiêu đốt. Đây là lửa gì? Gấu to trong lòng chỉ có cái này một cái kinh hãi suy nghĩ. Mau nhìn. Tại lúc này, cái kia một đám chạy trốn hổ nhân chú ý tới bên này tình huống. Bọn họ toàn bộ dừng bước lại, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn lấy biến thành một đám lửa, kêu thảm không ngừng gấu to, hoàn toàn không hiểu là tình huống như thế nào. Tại lúc này, một cái hổ nhân tựa hồ tại đoàn kia hỏa diễm phía trên, nhìn đến một trương mơ hồ mặt người. Thấm kia mặt người lộ ra uy nghiêm, thần thánh. Tựa hồ là hắn muốn thao túng hỏa diễm, thôn vệ cái này gấu to. Trên bầu trời, sấm sét vang dội, mưa to như chút nước. Nhưng tại trong mưa to, cái này đoàn hỏa diễm lại không kiêng nể gì cả thiêu đốt lên. Tình cảnh này, có như thần linh hàng thế. Rung động thật sâu cái kia hổ nhân. Chương 5 thánh nữ. Mưa rào tầm tã bên trong, Lâm Viêm không ngừng thôi động năng lượng. Hắn hỏa diễm cũng bùng nổ. Gấu to đau đến tại trong mưa lăn lộn, lan qua lăn lại, liên tiếp đụng ngã tốt mấy cái cây. Rốt cục, gấu to thương thế quá nặng, triệt để không có âm thanh. Người đốt chết một đầu cấp 1 gấu to, thu hoạch được điểm tiến hóa 100. Hệ thống âm thanh vang lên. Rốt cục xong. Lâm Viêm nhẹ phun một ngụm khí. Động tác này tại hiện tại hắn làm đến, cũng là hỏa diễm đột nhiên hướng phía ngoài kéo dài một màn lớn. Gấu to sau khi chết, Lâm Viêm tiếp tục thôi động hỏa diễm, muốn đem cái này gấu to triệt để đốt thành tro bụi. Cái này gấu to trong thân thể năng lượng không ít, dù là đây là tại trong mưa to, tiêu hao rất lớn, nhưng thu nhập cũng không ít, khấu trừ tiêu hao sau vẫn có lợi nhuận. Thần linh, là thần linh a. Tại lúc này, cách đó không xa những cái kia người cáo rốt cục kịp phản ứng, một cái cáo người kêu to nói. Nó thanh âm, để chung quanh cáo sắc mặt người chỉ trệ. Ngay sau đó, những cái kia người cáo một cái tiếp một cái hướng về Lâm Viêm nằm ngã xuống đất, trên mặt mang cực độ e ngại biểu lộ. Bọn họ e ngại là thần linh như thế. Gặp thần, cũng không phải là chuyện tốt. Thần, không thể gần. Thần, cũng sẽ không vô duyên vô cớ cứu người. Đặc biệt là ngươi không tín ngưỡng thần. Thần là uy nghiêm, thần cũng là dễ giận, thần chỉ hội đối bọn hắn dạy đồ thoáng dịu dàng một chút. Đối với mấy cái này cáo người mà nói, trong đêm mưa ở trong nước cũng có thể thiêu đốt hỏa diễm, cùng bạo đem cấp một gấu to thiêu chết hỏa diễm, nắm giữ mơ hồ nhân loại khuôn mặt hỏa diễm, trừ thần bên ngoài, còn có thể là ai? Tuy nhiên, khả năng này chỉ là thần một phần ngàn tỷ lực lượng, nhưng cũng đủ để giết chết bọn họ những thứ này liền cấp một đều không phải là người cáo. Cho nên, bọn họ mới sẽ như thế sợ hãi. Những thứ này người cáo nằm rạp trên mặt đất, không người nào dám ngẩng đầu, trong hai liền tiếng mưa rơi đều biến mất. Chỉ có hỏa diễm thiêu đốt lúc phát ra âm thanh, bọn họ cũng căn bản không dám chạy trốn, chỉ có thể đáp lại khiêm tốn nhất thái độ, đem chính mình sinh mệnh giao cho thần đến phán quyết. Lâm Viêm căn bản không có chú ý những thứ này người cáo, đẳng cấp quá thấp, tại trong đêm mưa thiêu được trả bằng mất. Rốt cục, cái kia gấu to bị hắn triệt để thiêu đốt, biến thành một đống tro bụi. Lâm Viêm đột nhiên rụt lại nhỏ, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, mượn một trận gió, bay về phía cách đó không xa một chỗ vách núi. Hắn muốn đi nơi đó tránh mưa. Mà trên mặt đất, tại hỏa diễm thiêu đốt thanh âm biến mất hơn nửa canh giờ, những cái kia người cáo mới dám ngẩng đầu lên. Những thứ này người cáo vây quanh gấu to hóa thành cho tàn nhìn lại nhìn, mỗi cái cáo trên mặt người đều treo đầy chấn kinh. Trước mấy ngày, mảnh này trên cánh đồng hoang đột nhiên nhóm lửa. Tại lúc này, một cái người cáo nói, nàng lời nói, để chung quanh cáo người nhất thời liếc mắt nhìn nhau, mỗi người trong ánh mắt sợ hãi càng tăng lên. Cái kia mảnh tràn ngập khí độc, từ trước tới giờ không khô héo hoang nguyên, thế mà thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, tất cả cây cỏ cho một mùi lửa. Lại liên tưởng đến các nàng vừa mới nhìn đến một màn, các nàng nhất thời biết, vạn cổ trường thanh hoang nguyên, vì sao lại thiêu đốt 3 ngày 3 đêm. Đi, đem tin tức này báo cáo trở về. Một cái nữ cáo nói, bọn người cáo này dọc theo đường về một đường ghé qua, dùng không ít thời gian, trở lại bọn họ trong bộ lạc. Cái này bộ lạc cũng không nhỏ, cáo rất nhiều người, bọn họ là đi ra ngoài lúc bị đầu kia cấp một gấu to để mắt tới, một đường truy sát, không có đường lui chạy trốn tới Lâm Viêm phụ cận. Bọn người cáo này rất mau tìm đến người cáo tộc trưởng. Mẫu thân, chúng ta vừa mới nhìn thấy một vị thần linh. Bọn người cáo này bên trong, một cái tuổi trẻ mà mỹ mạo nữ cáo đi tới, đối người cáo tộc trưởng nói. Cái gì? Thần linh? Ngươi nói là thật? Người cáo tộc trưởng hỏi. Tuổi trẻ nữ cáo đem nhìn thấy sự tình cùng phỏng đoán nói hết mọi chuyện. Mang ta đi nhìn xem. Người cáo tộc trưởng trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng, đi suốt đêm hướng nơi xảy ra chuyện. Không có ma lực dấu vết, không phải ma pháp sư gây nên, cũng không có đấu khí ba động, cũng không phải kỵ sĩ gây nên, một đoàn có thể tại trong đêm mưa thiêu đốt hỏa diễm, một đoàn thiêu đốt toàn bộ hoang nguyên hỏa diễm, trời ạ, hắn thật đúng là có thể là một vị thần linh. Người cáo tộc trưởng tự mình tra xét hiện trường về sau, sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng. Trở về trên đường, người cáo tộc trưởng không nói một lời. Nhưng buổi tối đó, trong bộ lạc người cáo một tòa đơn giản thần miếu lấy tốc độ nhanh nhất xây dựng lên. Tại trong thần miếu tế đàn phía trên, một cái hỏa diễm phù hào phá lệ rõ ràng. Bộ lạc người cáo này, đúng là dự định tín ngưỡng thiêu đốt toàn bộ hoang nguyên, lại tại trong đêm mưa thiêu đốt đầu kia gấu to hỏa diễm chi thần. Mà tại trời tờ mờ sáng thời điểm, người cáo tộc trưởng nữ nhi, cái kia cái trẻ tuổi nữ cáo mặc qua một kiện đơn giản áo bào trắng, đi vào tòa thần miếu kia. Mẫu thân, ta nguyện ý trở thành thánh nữ, vĩnh viễn tứ phụng thần linh, cũng vì thần linh vĩnh viễn bảo trì thánh khiết chi thân. Tuổi trẻ nữ cáo mặt giấu ở dưới khăn che mặt, nhìn lấy tế đàn phía trên hỏa diễm phù hào nói: "Làm thần linh thánh nữ, không chỉ có muốn vĩnh viễn vì thần linh bảo trì thánh khiết chi thân, liền mặt cũng là không thể cho người khác nhìn." Người cáo tộc trưởng bắt được tay nàng, xuất ra một cây đao nhỏ, tại trên ngón tay của nàng nhẹ nhàng điểm một cái, một máu thì rơi ra tới. "Chúng ta bị trục xuất chủ tộc, đi vào mảnh này vắng vẻ chi địa, không có có thần linh chịu chiếu cố, cái này một vị thần linh chưa chắc sẽ đáp lại chúng ta, hắn đến cùng phải hay không thần linh, có nguyện ý hay không chiếu cố chúng ta, lập tức liền biết." Người cáo tộc trưởng nói xong, đem tuổi trẻ nữ cáo cái kia máu phóng tới tế đàn phía trên. Chương 6 buông xuống. Đinh, kiểm tra đến tín ngưỡng chi lực, điều kiện thỏa mãn, hương nghị thần cách có thể kích hoạt, phải chăng kích hoạt. Một chỗ vách núi sơn động, Lâm Viêm nghe đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Suy nghĩ một chút, Lâm Viêm nói, kích hoạt. Hương nghị thần cách đã kích hoạt. Ngay sau đó, Lâm Viêm hệ thống màn sáng phía trên, đơn độc nhiều hương nghị thần cách một cột. Hương nghị thần cách mặt bảng vô cùng đơn giản. Thần danh, đợi tự định. Thần miếu, 1, đợi xác nhận. Thánh nữ, 1, đợi xác nhận. Tín ngưỡng chi lực, 25, đợi xác nhận. Thần lực, 0. Kỹ năng, chúc phúc. Không cần nhìn hệ thống màn sáng, tại hư nghị thần cách kích hoạt về sau, Lâm Viêm một cách tự nhiên biết hư nghị thần cách công dụng. Chư thần đại lục, chư thần tranh đoạt đại lục chúng sinh tín ngưỡng. Bình thường chỉ có cấp 10 thánh vực mới có chạm đến tín ngưỡng chi lực tư cách. Mà hư nghị thần cách, để Lâm Viêm hiện tại liền có thể thu thập tín ngưỡng chi lực, cũng nắm giữ chính thức thần cách một phần nhỏ công năng. Đương nhiên, hư nghị thần cách dù sao chỉ là giả thuyết, cùng chính thức thần cách còn xa xa không cách nào so. Bất quá đây đã là vô số người tha thiết ước mơ đồ vật. Ngay sau đó, Lâm Viêm thông qua hư nghị thần cách nghe đến một thiếu nữ thanh thúy thanh âm. Vĩ đại hỏa diễm chi thần, nữ cáo thanh linh tự nguyện trở thành ngài thánh nữ, trung thân ở tại trong thần miếu của ngài cung phụng, nguyện ngài chúc phúc tại tộc nhân ta, che chở cho chúng ta. Hương nghĩ thần cách, có thể lắng nghe tín đồ cầu nguyện. Lâm Viêm nghe một hồi, sau đó đóng lại cầu nguyện thông đạo. Hương nghĩ thần cách mặt bảng vẫn là màu xám, điều này đại biểu lấy ta muốn đi xác nhận a. Lâm Viêm nghĩ. Hắn đem tâm niệm tập trung đến hương nghĩ thần cách phía trên, rất nhanh liền tìm tới một đầu vô hình tuyến. Đây là tín ngưỡng chi tuyến. Hương nghĩ thần cách có thể giống chính thức thần cách như thế, bằng vào tín ngưỡng chi tuyến, tại thần cùng tín đồ ở giữa mở ra một cái thông đạo. Lâm Viêm trầm ngâm một chút, hao phí không ít năng lượng điểm, mở ra cái thông đạo này, sau đó ngọn lửa đầu nhập đi vào. Tộc người cáo trong thần miếu, người cáo tộc trưởng đem con gái nàng, cũng chính là nữ cáo thanh linh cái kia máu tươi đi lên về sau, liền túi đầu khuân tay, an tĩnh đợi. Nữ cáo thanh linh đồng dạng khẽ túi đầu, hai tay nhẹ nắm để ở trước ngực, thành kính cầu nguyện. Thần linh sẽ đáp lại sao? Nữ cáo thanh linh một bên cầu nguyện, một bên không khỏi có chút bận tâm. Thời gian từng chút đi qua, tế đàn phía trên vẫn không có động tĩnh, nhưng nữ cáo thanh linh cùng người cáo tộc trưởng trên mặt đều không có chút nào không kiên nhẫn. Trong mấy mắt, cũng là mười mấy phút đi qua. Trong thần miếu vẫn an tĩnh vô cùng. Oeng, đột nhiên, hỏa diễm thiêu đốt thanh âm mãnh liệt vang lên. Hồi nên, nữ cáo thanh linh mừng rỡ trong lòng, bản năng liền muốn ngẩng đầu đi xem. Bên cạnh người cáo tộc trưởng thấy tình thế nhanh, tranh thủ thời gian kéo một chút nàng. Nữ cáo thanh linh kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ngăn chặn chính mình mãnh liệt lòng hiếu kỳ, túi đầu, căn bản không dám nhìn tới tế đàn. Trong thần miếu, chỉ còn hỏa diễm thiêu đốt lúc phát ra nhỏ nhẹ thanh âm. Nữ cáo thanh linh cùng người cáo tộc trưởng đều quỳ trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hai nàng cách tế đàn có không ít khoảng cách, nhưng lúc này lại đều cảm giác được không gì sánh được nóng rực nhiệt độ. Chương 7 chúc phúc. Trong thần miếu, hỏa quang đem nữ cáo thanh linh cùng người cáo tộc trưởng trên mặt đều chiếu sáng đỏ rực. Nữ cáo thanh linh thân thể cơ hồ phủ phục trên mặt đất. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần thánh biểu lộ. Bởi vì nếu như thần linh nguyện ý tiếp nhận tộc người cáo, từ hôm nay trở đi, nàng liền vĩnh viễn là thần linh thánh nữ, mặc kệ thân thể, tâm đều vĩnh viễn thuộc về thần linh một người. Nàng tới nói, đây tuyệt đối là sự việc thần thánh không gì sánh được. Cho nên, nàng khẩn trương, lại kích động. Nhưng cái này không tổn hao gì tại nội tâm của nàng dâng lên cảm giác thiêng liêng thần thánh. Thấm kia tinh xảo gương mặt bên trên cũng đầy là kiên định biểu lộ. Tế đàn phía trên, hỏa diễm ngút trời. Hỏa diễm phát ra nhiệt lượng, để chỉnh tòa thần miếu nội bộ nhiệt độ đều lên cao không ngừng. Trọn vẹn sau 5 phút, tế đàn phía trên tồn tại rốt cục cho ra hồi đáp. Nữ cáo thanh linh mơ hồ nghe đến, có một cái trang nghiêm mà to lớn thanh âm tại nói cho nàng: "Ta, hỏa diễm chi chủ, tiếp nhận các ngươi tín ngưỡng." Bất quá, làm nữ cáo thanh linh cẩn thận nghe thời điểm, lại căn bản không có nghe đến bất kỳ thanh âm gì. "Không, thần linh hồi đáp, vốn cũng không phải là thanh âm. Không phải tiếng người. Thần, làm sao lại nói tiếng người đâu? Cái kia càng giống như là một loại nào đó thần bí mà không cũng biết gợi ý. Loại này gợi ý, để nữ cáo thanh linh rất vững tin, thần linh thật hồi đáp. Cho nên, nữ cáo thanh linh sắc mặt đại hỉ. Ngay sau đó, nữ cáo thanh linh cũng cảm giác được một cô vô hình lực lượng bao phủ trên người mình. Cỗ lực lượng này rất nhanh tiêu tán thành vô hình, nhưng nữ cáo thanh linh rất nhanh có ánh mắt sáng lên cảm giác. Không, loại cảm giác này không chỉ là thị giác phía trên, mà chính là toàn phương vị cảm ứng. Tại nữ cáo thanh linh cảm ứng bên trong, cái thế giới này tựa hồ càng thêm rõ ràng. Ta ma pháp cảm ứng tăng lên. Nữ cáo thanh linh minh bạch loại biến hóa này nơi phát ra. Ngay sau đó, cái này cỗ vô hình ba động lấy thần miếu làm đầu nguồn, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Bất quá, khuyết tán ra đến vô hình ba động, mang đến hiệu quả thì kém xa tích tắc tạo nên đến nữ cáo thanh linh trên thân hiệu quả. Nhưng cũng tại trong hồ tộc gây nên liên tiếp tiếng kinh hô. Thần tích, đây là thần tích. Thần miếu bên ngoài, chờ đợi người cáo nhóm quỷ gối một mảnh. Đối với trong thần miếu vĩ đại tồn tại, trong lòng tràn ngập kính nể. Lâm Viêm hệ thống màn sáng phía trên, hương nghị thần cách mặt bảng đã từ màu xám biến thành bình thường màu đen. Tín ngưỡng chi lực đang nhanh chóng gia tăng lấy, mà vừa mới, hắn một lần phát động chúc phúc kỹ năng. Mỗi cái tín đồ có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực là liên tục không ngừng. Giống người bình thường, một cái thành kính tín đồ một ngày có thể ước chừng một điểm tín ngưỡng chi lực. Càng cường đại tín đồ, mỗi một ngày cung cấp tín ngưỡng chi lực thì càng nhiều. Nếu như là một giai pháp sư hoặc là kỵ sĩ, mỗi ngày có thể cung cấp trọn vẹn 100 điểm tín ngưỡng chi lực. Mà cái này tộc người cáo bộ lạc trăm cái người cùng nhau, mỗi ngày có thể cung cấp không sai biệt lắm 2000 điểm tín ngưỡng chi lực đi. Chương 8 thần tứ chi địa. Tín ngưỡng chi lực có thể thông qua thần cách chuyển đổi thành thần lực. Bất quá cho dù là cấp thấp nhất thần lực, một chút thần lực cũng cần vượt qua 100000 điểm tín ngưỡng chi lực đến chuyển hóa. Chính thức thần minh, nắm giữ thần lực số lượng tương đương đáng sợ. Đem những thần lực này chuyển đổi thành tín ngưỡng chi lực, vậy cần tín ngưỡng chi lực là một cái con số trên trời. Chắc không được những cái kia thần minh dưới trướng dạy dỗ muốn khống chế to lớn quốc độ, dùng cả một cái quốc độ ước vạn người đến cung cấp cho mình tín ngưỡng. Cũng chắc không được chư thần đại lục thượng quốc cùng nước ở giữa chiến tranh không ngừng. Những thứ này chiến tranh đều là ở giáo hội khống chế phía dưới tiến hành, là tranh đoạt nhân khẩu cùng tín ngưỡng chiến tranh. Bất quá, những thứ này đối Lâm Viêm tới nói, còn sớm. Hắn mới vượt qua 3 ngày mà thôi. Lâm Viêm không chút nào gấp gáp. Tế đằng trước, nữ cáo thanh linh còn đắm chìm trong chính mình mà pháp cảm ứng tăng lên trong vui sướng. Trong nội tâm nàng, đồng thời tràn ngập đối thần linh cảm kích, cũng đang thán phục tại thần linh vĩ đại. Cái này khiến nàng đối Lâm Viêm tín ngưỡng càng thêm thành kính. Tại lúc này nàng dường như lại nghe được thần linh thanh âm. Đây là thần linh gợi ý, chỉ có nàng mới có thể nghe được đến. Bởi vì, nàng thông qua cái kia huyết dịch, đem chính mình vĩnh viễn dâng hiến cho trước mắt cái này một vị vĩ đại thần linh. Thần linh hưng, nàng hưng. Thần linh vong, nàng vong. Thần linh gợi ý vừa mới kết thúc, trước mặt nàng, hỏa diễm biến mất. Thần linh đi. Nữ cáo thanh linh nghĩ, thần sẽ không cùng người quá nhiều giao lưu, nếu không vậy thì không phải là thần. Nhưng nàng cũng không có lập tức đứng dậy, bên cạnh nàng, người cáo tộc trưởng cũng không có. Cứ như vậy, trọn vẹn qua 3 phút, nữ cáo thanh linh mới từ dưới đất đứng lên thân thể. Thánh nữ, thần linh cho manh mối gì? Người cáo tộc trưởng cung kính hỏi. Dù là nàng là thanh linh mẫu thân, nhưng bây giờ thanh linh thành thánh nữ, nàng cũng không được lại gọi thẳng tên. Nữ cáo thanh linh nhìn về phía hoang nguyên phương hướng, ánh mắt dường như có thể thông qua thật dày tường đá, nhìn đến cái kia một mảnh nguyên bản tràn ngập độc trùng độc xạ, còn có khí độc hoang nguyên. Cái kia mảnh hoang nguyên vốn là sinh mệnh cấm khu, có thể ở bên trong hoạt động, chỉ có một ít thời gian dài sinh hoạt tại bên trong hạ cấp dã thú còn có các loại động vật. Hiện tại lại biến thành một mảnh cho tàn. Cái này cho tàn bị trận mưa lớn này gặp một chút, để toàn bộ hoang nguyên đất biến thành màu đen, dường như hắc thổ địa đồng dạng. Nữ cáo thanh linh chỉ hướng hoang nguyên phương hướng, nói: "Mẫu thân, ta đã được đến thần linh gợi ý, nơi đó là thần bàn cho ta nhóm đất này, chúng ta muốn ở nơi đó tu kiến một tòa thần tứ chi thành lên." Chương 9 thần tứ chi vật. Mưa đã dừng lại. Tộc người cáo vài trăm người đi vào hoang nguyên một bên, bắt đầu khai khẩn lên đất ngay tới. Nơi này đất ngay thật màu mỡ. Một cái người cáo mừng rỡ nói: "Mảnh này rộng lớn hoang nguyên, đang bị Lâm Viêm đốt thành cho bụi về sau, lộ ra đất ngay sắc thực màu mỡ đến đáng sợ." Hoang nguyên dưới có thật dày đất đen tầng. Phía trên bao trùm thảm thực vật toàn bộ bị đốt thành cho than, những thứ này cho than đi qua mưa to xối qua về sau, cùng tầng đất dung hợp cùng một chỗ, để hoang nguyên biến đến càng thêm màu mỡ. Người cáo tộc trưởng đứng tại hoang nguyên ở mép, nhìn lấy mảnh này không giới hạn hoang nguyên. Mảnh này nguyên bản độc trùng khắp nơi hoang nguyên, đúng là thần tứ chi địa. Nơi này đã là người thú quốc độ ở mép, không có người thú bộ tộc nguyện ý tới này cái đất cằn sỏi đá, lại không nghĩ rằng, bởi vì vĩ đại hỏa diễm chi chủ một trận đại hỏa, đem đất cằn sỏi đá biến thành ngàn dặm đất màu mỡ. Đúng là chỉ có thần linh mới có thể làm đến đại thủ bút đâu. Nơi này đất đai quá nhiều, chúng ta căn bản dùng không nhiều như vậy, người tới. Người cáo tộc trưởng nói. Hai cái người cáo đi tới. Người cáo tộc trưởng đối bên trong một cái cáo người nói, ngươi đi cho chúng ta biết tản mát tại nơi khác bộ lạc khác tộc nhân, để chúng nó toàn bộ tới nơi này. Đúng, tộc trưởng. Cái kia người cáo vội vàng rời đi. Người cáo tộc trưởng lại lấy ra một phong thư đến, đưa cho một cái khác tộc nhân, ngươi lặng lẽ lẻn về chủ tộc, đem ta phong thư này đưa cho hôi hồ bộ lạc tộc trưởng, nhớ đến, không muốn bị người phát hiện. Vâng. Cái kia người cáo cầm lấy tin đi. Mẫu thân, ngươi chuẩn bị thuyết phục hôi hồ nhất tộc cũng rời tới sao? Mang mạng che mặt nữ cáo thanh linh đi tới, nói khẽ. Trên tay nàng còn cầm lấy một cái rổ. Đúng, tộc người cáo sinh tồn điều kiện quá ác liệt, lãnh địa nguyên bản cũng rất nhỏ, đại bộ phận đất đai còn bị hắc hồ nhất tộc chiếm lĩnh, lưu cho bộ tộc khác đều là vắng vẻ cùng đất nghèo. Hắc hồ ép buộc tất cả người cáo bộ lạc tín ngưỡng một cái âm ám tà thần, hôi hồ nhất tộc cùng chúng ta tình huống so sánh cũng không khá hơn chút nào. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nói, sở hữu thần minh đều hy vọng có càng nhiều tín đồ, nếu như chúng ta có thể vì vĩ đại hỏa diễm chi chủ tìm đến càng nhiều tín đồ, chúng ta cũng có thể được đến chiếu cố càng nhiều đi. Nữ cáo thanh linh gật gật đầu, sau đó bước chân đi hướng một khối bị vòng đi ra đất ngay. Thánh nữ, ngài tìm tới thần tứ chi vật. Người cáo tộc trưởng hỏi. Nữ cáo thanh linh nói khẽ, đúng, mẫu thân, đây là thần linh ban thưởng tại chúng ta người cáo thần tứ chi chủng, chúng ta tất cả tộc nhân về sau đều không cần lại chịu đói. Đang khi nói chuyện, nàng đã đi tới bị lật ra một lũng thổ địa bên trên, theo trong giỏ sách xuất ra một khỏa hình tròn dài trái cây, sau đó dùng dao nhỏ cắt thành hai nửa, tiếp lấy đem cái này hai nửa trái cây toàn bộ vùi sâu vào trong đất. Người cáo tộc trưởng tò mò nhìn nữ cáo thanh linh, không biết nàng đang làm cái gì. Chư thần đại lục cứ việc địa vực bao la, người nhiều thần nhiều, nhưng khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt. Đây là khẳng định, ma pháp phát đạt, khoa học kỹ thuật khắp nơi thì theo không kịp, huống hồ mặc kệ là nhân loại, vẫn là thần minh, đều căn bản không có ý phát triển khoa học kỹ thuật. Đối nắm giữ lực lượng cường đại người mà nói, thành thần mới là trọng yếu nhất. Đối thần minh tới nói, mở rộng tín đồ, tăng cường thần lực, đem chính mình thần quốc xây đến càng thêm vững chắc, mới là trọng yếu nhất. Cho nên chư thần đại lục lương thực chủng loại cũng không nhiều, vẫn là lấy thóc gạo cùng lúa mì làm chủ. Bởi vì bị chư thần chiếu cố, rất nhiều quốc độ mưa thuận gió hòa, một năm bốn mùa đều thích hợp lương thực sinh trưởng. Lại thêm dạy dỗ thỉnh thoảng phái ra chuyên môn pháp sư, dùng ma pháp đối nhau lớn lên cây nông nghiệp tiến hành đại diện tích trừ hại, thậm chí trực tiếp dùng ma pháp tiến hành thúc lớn lên, cho nên chư thần đại lục lương thực sản lượng cực cao. Trên trời thần minh đều rõ ràng, tín đồ số lượng mới là mình cường đại quan trọng, mà tín đồ bắt nguồn từ càng nhiều nhân khẩu, cái kia liền cần cam đoan lương thực cung ứng. Cũng không đủ lương thực, nhân khẩu tăng trưởng không thể nào nói đến. Bất quá, theo mỗi cái quốc gia nhân khẩu tăng trưởng, lương thực vẫn là khan hiếm, cũng không đủ cầu. Nhân loại tình huống còn đỡ một ít. Giống sinh hoạt tại đại lục ở mép người thú, rất nhiều thú nhân bộ lạc thường thường chịu đói. Mà nữ cáo thanh linh được đến hỏa diễm chi chủ gợi ý, tự mình tiến về trong rừng rậm, tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được thần tứ chi vật. Cái kia, thực là mấy quả khoai tây. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10 ta thánh nữ là thiên tài. Nữ cáo thanh linh cẩn thận từng ly từng tí đem mấy quả khoai tây toàn bộ cắt thành hai nửa, sau đó tự mình trồng vào trong đất. Cái này hai quả khoai tây, là nàng tuân theo thần linh chỉ dẫn, tự mình mang người trong rừng rậm tìm gần nửa ngày mới tìm được. Khoai tây trên thế giới này còn chưa được coi trọng, khắp nơi bị làm thành cỏ dại diệt trừ. Tại trong mắt của không ít quý tộc, trái cây sinh trưởng ở trong đất đồ vật, sao có thể ăn đâu? Cho dù là người thú cũng không biết cái đồ chơi này có thể ăn. Bất quá, nếu là thần linh chỉ dẫn, vậy liền nhất định là đúng. Cho nên toàn bộ quá trình bên trong, nữ cáo thanh linh làm được rất cẩn thận, cẩn thận. Mà ở bên cạnh, người cáo tộc trưởng cùng mấy cái nữ cáo nhìn đến cũng rất nghiêm túc. Rốt cục, mấy quả khoai tây toàn bộ trồng trọt hoàn tất. Nữ cáo thanh linh ngồi xổm một quả gieo xuống khoai tây trước mặt, duỗi ra thon dài tỉ mỉ tay, sau đó miệng lẩm bẩm. Ngay sau đó, theo nàng tay nhỏ phía trên, chui ra một tia ngọn lửa nhỏ. Nàng đưa tay đặt tại đất đai bên trong, chỗ đó đất đai nhiệt độ liền bắt đầu lên cao. Thấy cảnh này, người cáo tộc trưởng trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Thánh thánh nữ, ngươi ma lực rất tỉnh. Không trách người cáo tộc trưởng quá kinh hãi. Ma pháp sư là khá cao quý, người thú biết ma pháp cũng không nhiều. Bọn họ trời sinh cũng không phải là khối này tài liệu. Nguyện ý che chở người thú thần linh cũng không nhiều. Rất nhiều người thú tín ngưỡng đều là ma thần, đều những thứ này người thú cơ hồ đều là sẽ chỉ cậy mạnh tên cơ bắp. Chỉ có trong thú nhân tế ti mới biết một chút ma pháp. Bất quá, người cáo có chút đặc thù, người cáo tinh thần lực so phổ thông người thú mạnh hơn một chút, một số người cáo tinh thần lực thậm chí cùng nhân loại so sánh đều không kém cỏi. Nhưng dù là như thế, người cáo bên trong ma lực giác tỉnh cũng ít đến thương cảm. Bây giờ nhìn nữ cáo thanh linh bộ dáng, nghiêm chỉnh đã ma lực giác tỉnh, trở thành một vị học đồ cấp ma pháp sư. Mặc dù là học đồ cấp, đối thú nhân mà nói, đã tương đương không tầm thường. Đây là rất nhiều người thú cả một đời cũng làm không được sự tỉnh. Cho nên, người cáo tộc trưởng vừa mới nói xong, chung quanh nữ cáo đều ào ào hâm mộ nhìn lấy nữ cáo thanh linh. Trở thành thánh nữ, thật sự là rất châu bò nha. Đáng tiếc, thánh nữ chỉ có thể có một vị, nhất định phải nhất tộc bên trong mỹ mạo nhất, thánh khiết nhất nữ tử đảm nhiệm, mà các nàng cũng không sánh nổi thanh linh. Nếu như có thể đi trong thần miếu làm tế ti, trở thành thần phó nhân, cũng không tệ đâu. Một số nữ cáo thầm suy nghĩ. Mà mặt đất, nữ cáo thanh linh nói khẽ, "Đúng, mẫu thân, ta bị vi đại hỏa diễm chi chủ chúc phúc, đã giác tỉnh đến ma lực, trở thành phép thuật cấp 2 học đồ." Đang khi nói chuyện, nàng một bên dùng hỏa diễm vì đất đai cung cấp thích hợp nhiệt độ, sau đó một bên đem ma lực rót đi vào. Vẹn vẹn mười mấy giây sau, đất đai bên trong, một luồng chồi non thì phá đất mà lên. Sau đó, càng lớn càng cao. Nữ cáo thanh linh thế mà học được dùng ma lực đến đối thực vật tiến hành xúc tiến trưởng thành. Bất quá, nàng thủ đoạn còn rất cấp thấp. Dùng là ma lực, mà không phải ma pháp. Nếu như dùng ma pháp, hiệu quả sẽ tốt hơn, tiêu hao cũng sẽ thấp hơn. Mặc kệ là cái gì cái thần giáo hội bên trong, đều sẽ có chuyên môn pháp sư thỉnh thoảng đi khác biệt địa phương làm loại sự tình này. Những pháp sư kia, khắp nơi có thể một lần đối cả khối đất đai tiến hành thu hoạch xúc tiến trưởng thành. Đây cũng là thần minh biểu dương thần tích, vững chắc tín ngưỡng một trong thủ đoạn. Đồng thời có thể gia tăng lương thực sản lượng, một công nhiều việc. Tại nữ cáo thanh linh ma lực xúc tiến trưởng thành dưới, không bao lâu, cái kia chồi non thì càng lớn càng cao. Bất quá, nàng mới vừa vặn trở thành ma pháp học đồ, ma lực có hạn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh liền có chút cố hết sức. A, ta cái này thánh nữ, ngược lại là một thiên tài. Trên vách núi, tại dùng dò xét chi nhãn quan sát bốn phía tình huống, Lâm Viêm nhẹ tiêu nói. Thương nghĩ thần cách một lần chúc phúc, liền để nàng giác tỉnh ma lực, cũng trở thành phép thuật cấp 2 học đồ, nữ cáo thanh linh ma pháp thiên phú tương đương lợi hại đây. Lâm Viêm trầm ngâm một chút, thông qua hương nghĩ thần cách đưa qua một số ma lực. Tại nữ cáo thanh linh trở thành thánh nữ về sau, hương nghĩ thần cách đã ghi chép nàng một số thân thể tin tức, hoàn toàn có thể thông qua tín ngưỡng chi tuyến làm đến dạng này sự tỉnh. Hắn mặc dù không có ma lực, nhưng tín ngưỡng chi lực cũng là có thể chuyển đổi thành bộ phận ma lực. Không so chuyển đổi thành thần lực vượt qua 100.000 so khen một cái chương tỷ lệ, tín ngưỡng chi lực chuyển đổi thành ma lực, đặc biệt là học đồ cấp ma lực, tỷ lệ tương đương nhỏ, thậm chí một điểm tín ngưỡng chi lực có thể chuyển đổi tốt nhiều điểm MP. Trên mặt đất, nữ cáo thanh linh chính cảm thấy ma lực khô kiệt, đột nhiên, một cỗ ma lực không biết từ đâu mà đến, trong nháy mắt liền để nàng ma lực được bổ sung. Thậm chí, nàng ma pháp sư đẳng cấp bởi vì bị cỗ này cao phẩm chất ma lực trùng kích, đều để thăng mấy cấp. Thần linh nhìn đến ta. Nữ cáo thanh linh dưới khăn che mặt khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kích động. Sau đó, nàng tràn ngập động lực. Ma lực bị liên tục không ngừng rót vào viên kia khoai tây bên trong. Tốt, lại đợi một ngày, hẳn là có thể thành thục. Nữ cáo thanh linh nói. Dù là dùng ma lực xúc tiến trưởng thành, cây nông nghiệp y nguyên có một cái tự nhiên thời kỳ sinh trưởng, đồng dạng pháp sư xúc tiến trưởng thành về sau, lưu cho thu hoạch tự nhiên thời kỳ sinh trưởng đồng dạng theo 5 ngày đến nửa tháng không giống nhau. Mà nữ cáo thanh linh nóng lòng triển lãm thần tứ chi vật chân quý, mới đưa tự nhiên thời kỳ sinh trưởng chỉ lưu ngắn ngủi một ngày. Chương 11 sương mù ngọn núi. Khoai tây thành thục. Trên vách núi, có thể túi nhìn đến toàn bộ hoang nguyên tình huống. Mảnh này hoang nguyên có trên 100 cây số rộng lớn, bán kính đến 10 km. Mà tại hoang nguyên một bên, là rừng già rậm rạp, vùng rừng rậm này chính là tộc người cáo trước đó sinh hoạt vùng rừng rậm kia. Mà hoang nguyên một bên khác là một toàn núi cao, trên núi cao tràn ngập màu vàng nhạt sương mù, dường như chỉnh tòa núi cao phía trên lúc nào cũng có cho bụi vung lên đồng dạng. Đây là bắc ngang tại người thú quốc độ cùng nhân loại thế giới ở giữa sương mù ngọn núi. Ngọn núi này kéo dài không biết bao nhiêu cây số, bên trong nguy hiểm trùng điệp. Nguy hiểm nhất vẫn là loại kia màu vàng nhạt sương mù, nghe nói đó là khí độc một loại, vẫn là nguy hiểm nhất khí độc, người bình thường hút vào về sau liền sẽ trúng độc, sinh ra các loại không thoải mái, thời gian dài thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Chính là sương mù ngọn núi tồn tại, để một bên khác một cái nhân loại vương quốc từ bỏ viễn chinh người thú quốc độ dự định. Sương mù ngọn núi đủ để nuốt bất kỳ một đại quân nào, trừ phi giáo hội không tiếc đại giới dùng thần ban thưởng chi vật che chở đại quân, cưỡng ép xông qua sương mù ngọn núi. Nhưng coi như có thể cưỡng ép xông qua, muốn đến người thú quốc độ còn cần đi qua rất nhiều rừng rậm đây. Tại trong rừng rậm, người thú chiến đấu lực cũng không phải là chứng cho đẹp, nhân loại kia vương quốc trừ phi liên hợp vương quốc khác cộng đồng viễn chinh, nếu không chỉ là một cái quốc gia, còn không có cách nào cùng to lớn người thú quốc độ đối cứng. Nhưng tín ngưỡng khác biệt thần vương quốc loài người liên hợp, sự kiện này chỉ có thể tưởng tượng thôi. Trong không khí khí ẩm còn rất lớn, trong rừng rậm dọa xương hàm lượng không nhỏ. Trên vách núi, Lâm Viêm nói nhỏ, hắn mục tiêu kế tiếp cũng không phải là tộc người cáo chỗ rừng rậm, mà chính là một bên khác sương mù ngọn núi. Nhưng mưa to mới vừa mới qua đi, sương mù ngọn núi cánh rừng bên trong khí ẩm quá lớn, trình độ quá nặng. Thiêu đốt rừng rậm không so thiêu đốt cái kia cấp một gấu to. Cấp một gấu to trong thân thể năng lượng phong phú, dù là tại trong mưa thiêu đốt cũng có thể thu lớn hơn chi. Nhưng thiêu đốt rừng rậm, trình độ quá lời nói nặng, liền sẽ vào không đủ ra, được trả bằng mất. Thực thiêu đốt thực vật thu hoạch được năng lượng điểm cũng không nhiều. Bất quá, Lâm Viêm hiện tại còn ở vào năng lượng điểm tích lũy kỳ, còn tại phát dục giai đoạn, cho nên Lâm Viêm quyết định chờ sương mù ngọn núi trình độ phát ra một số, đem núi sương mù một mặt triệt để nhen nhóm, biến thành hắn năng lượng điểm. Hoang nguyên một bên, tộc người cáo người toàn viên xuất động, không ngừng khai hoang đất này. Còn có đại lượng người cáo trong rừng rậm tìm kiếm khoai tây khác. Hoang nguyên ở mép, giấy lên một đống lửa. Có mấy cái người cáo không ngừng trong rừng rậm chặt cây củi khô, để duy trì một đống lửa này không tắt. Một đống lửa này chính là tại thánh nữ ma pháp sinh ra đến. Không có người biết, Lâm Viêm đã đi tới trong đống lửa này. Có người cáo tìm kiếm củi khô đến tiêu đốt, Lâm Viêm chuẩn bị ở chỗ này chờ sương mù ngọn núi trình độ tan đi. Tại cái này trồng chất hỏa diễm bên trong, hắn mỗi giây còn có thể thu hoạch mấy năng lượng điểm. Hỏa diễm bên cạnh, nữ cáo Thanh Linh không ngừng tự mình đem người cáo tìm kiếm được khoai tây gieo xuống, sau đó lấy ma lực xúc tiến trưởng thành. Quá trình này cũng là nàng không ngừng quen thuộc ma lực quá trình. Lâm Viêm đối với mình cái thứ nhất thánh nữ khá là coi trọng, một khi nàng ma lực khô kiệt, Lâm Viêm liền sẽ vì nàng bổ sung. Nàng đối ma lực vận dụng càng ngày càng thuần thục. Tại buổi tối đó, Lâm Viêm lại một lần nữa phát động hư nghị thần cách chúc phúc, tăng lên nàng đối ma pháp cảm ứng cùng lý giải. Nữ cáo Thanh Linh hưng phấn vô cùng, cơ hồ một buổi tối không ngủ, thời gian đều dùng đến minh tưởng. Sáng sớm hôm sau, nữ cáo Thanh Linh tinh thần ý nguyên rất tốt. Nàng sớm liền đi đến trước hết trồng tốt khoai tây trước, mà người cáo tộc trưởng cùng người cáo khác cũng đều tới. Chắc là thành thủ. Nữ cáo Thanh Linh đem tay đặt ở thổ địa bên trên cảm giác đáp một chút, nói. Sau đó, nàng vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí đem đất đào ra. Phía dưới là một nhóm lớn lớn chừng cái trứng gà khoai tây. Nhiều như vậy? Nữ cáo Thanh Linh kinh ngạc nói. Nàng đem sâu này khoai tây nhấc lên, khẽ đếm, thế mà khoảng chừng 15 cái. Những thứ này khoai tây, nhỏ nhất đều có lớn chừng cái trứng gà. Lớn nhất, thậm chí so trứng lông còn lớn hơn. Trời ạ! Chung quanh người cáo phát ra từng trận tiếng kinh hô. Chương 12 thần ân cuồn cuộn. Những người cáo này còn chưa bao giờ thấy qua vật như vậy. Một chuỗi mà có vẻ nhiều như vậy. 15 cái. Mỗi một cái chí ít đều có 1-2 trọng. Một gốc này thu hoạch sản lượng, nói ít có 3-4 cân. Sản phẩm này, cùng thóc gạo so ra, quả thực có thể xưng khủng bố a. Phải biết, một gốc này thu hoạch mới chiếm bao nhiêu đất đai a. Hơn nữa thoạt nhìn, căn bản không cần tưới tiêu cái gì, không cần giống thóc gạo hoặc là lúa mì như thế, còn cần chăm chú bảo vệ quản lý. Nơi này đất đai cũng như thế màu mỡ, hoàn toàn không cần bón phân. Tựa hồ trồng xuống, cũng không cần quản. Thánh nữ, ta có thể nhìn xem sao? Bên cạnh, người cáo tộc trưởng kích động hỏi. Nữ cáo Thanh Linh gật gật đầu, đem cái kia một chuỗi khoai tây đưa cho người cáo tộc trưởng. Người cáo tộc trưởng nâng cũng cảm giác trên tay trầm xuống. Cái này sản lượng thật đáng sợ. Người cáo tộc trưởng không che giấu chút nào chính mình chấn kinh. Càng đáng sợ là nếu như tất cả vật như vậy đều cầm giữ có khủng bố như thế sản phẩm, cái kia một mẫu đất sản lượng sẽ dọa người bao nhiêu? Đó là một cái nàng căn bản không dám nghĩ con số. Trên thực tế, cái số này cũng là đổi thành một cái tinh thông nông nghiệp nhân loại đến cũng sẽ bị giật mình. Phải biết, Lâm Viêm vượt qua trước thế giới kia, khoai tây đỉnh phong sản lượng, mẫu sinh vạn cân không là vấn đề. Thóc gạo mới bao nhiêu? Cái thế giới này cũng không có giống tốt lúa nước, cũng không có kiếp trước tốt như vậy phân hóa học. Cho dù có ma pháp hoặc thần thuật tăng gia sản xuất, có thể đạt đến giống tốt lúa nước trình độ, cũng nhiều nhất làm đến mâu sinh 1-2 ngàn mà thôi. Mà thóc gạo cần tinh lực, cần muốn trưởng thành thời gian, xa xa lớn hơn khoai tây. Cho nên, cái này một chuỗi khoai tây, để người cáo tộc trưởng đều sững sờ nửa ngày. Đến mức người cáo khác, sớm đã kích động đến không biết nói gì. Hiện tại, còn lại một cái vấn đề mấu chốt. Cái này thần tứ chi vật, có thể đỡ đói sao? Là, người cáo tộc trưởng còn không nghĩ đến vấn đề như vậy. Có thể đỡ đói, thì đã giải quyết tất cả vấn đề. Đi theo ta. Nữ cáo Thanh Linh đã để người lắp xong một cái nồi. Sau đó, nàng căn cứ thu hoạch được thần gợi ý, đem khoai tây rửa sạch sau ném xuống. Mặt khác, nàng còn tại tủi lửa đặt vào mấy quả khoai tây. Ước chừng sau mười mấy phút, trong nồi khoai tây chín. Tủi lửa bên trong khoai tây cũng có thể ăn. Người cáo tộc trưởng thành cái thứ nhất nhấm nháp khoai tây người. Nữ cáo Thanh Linh với tư cách là thánh nữ, đại biểu cho thần, là không thể tại công chúng trước mặt ăn đồ vật. Người cáo tộc trưởng cắn xuống một ngụm nhỏ. Sau đó, ánh mắt của nàng mãnh liệt trở to. Chung quanh người cáo đều tụ con ngươi tập trung nhìn lấy nàng. Khẩu vị này, quá tuyệt. Người cáo tộc trưởng hoảng sợ nói. Là, nguyên bản nàng chỉ muốn đến đỡ đói vấn đề, căn bản không có nghĩ đến cảm giác vấn đề. Nàng căn bản không có nghĩ đến, cái này khoai tây cảm giác lại là tốt như vậy. Viễn siêu nàng tưởng tượng. Ngay sau đó, ở trong đống lửa khoai tây nướng cũng bị móc ra, người cáo tộc trưởng vẫn cái thứ nhất nhấm nháp. Lại một lần nữa vượt quá nàng dự kiến là, khoai tây nướng cảm giác, thế mà so nấu khoai tây cảm giác càng tốt hơn. Người cáo tộc trưởng một hơi đem trọn quả khoai tây nướng ăn sạch. Ăn quá ngon. Người cáo tộc trưởng dường như cho tới bây giờ chưa ăn qua dạng này mỹ vị giống như, một bên ăn, một bên khen không dứt miệng. Tại bên cạnh nàng, những cái kia người cáo nghe thấy được nướng khoai tây hương khí, cả đám đều thèm ăn chảy nước miếng. Cầm lấy chia đi à, thần đậu khác cần lưu trùng mở rộng trồng trọt quy mô, tất cả thần đậu sản xuất về sau, nhất định phải thống nhất phân phối, không cho phép tàng tư cho mình, mà khác còn muốn phái người đi đem trong rừng rậm tản mát thần đậu toàn bộ thu thập lên. Nữ cáo thanh linh nói, nàng đã có nhàn nhạt thánh nữ uy nghiêm. Sở dĩ muốn thống nhất phân phối, là bởi vì Lâm Viêm bây giờ còn chưa có thần lực. Chư thần đại lục cũng không phải là không có thần linh cải tiến cây nông nghiệp, nhưng cải tiến về sau, những thần linh này khắp nơi sẽ lợi dụng thần lực, tại trong người lưu lại ân ký. Dạng này, trừ giáo hội lưu trồng bên ngoài, nó người coi như mua bên ngoài cây nông nghiệp, cũng không có cách nào sử dụng những thứ này cây nông nghiệp đến thức ăn. Mà người bình thường muốn gieo hạt, đành phải ở giáo hội nhận lấy hạt giống, đây cũng là giáo hội tăng cường sức ảnh hưởng một trong thủ đoạn. Cái này thì tương đương với kiếp trước độc quyền, bất quá làm được tuyệt hơn một số, độc quyền là không thể ngoài sáng bắt trước, mà ở chỗ này, ngươi muốn vụng trộm bắt trước đều không thể. Khoai tây trồng trọt đơn giản, thao tác độ khó nhỏ, Lâm Viêm cũng không hy vọng cái này có thể làm chính mình phát tài đồ vật, bị thần linh khác giáo hội học trộm đi. Hiện tại chỉ có tộc người cáo, thuận tiện khống chế, một khi về sau tín đồ nhiều lên, vẫn là phải dùng thần linh khác cách làm. Dùng thần lực ấn ký, khống chế khoai tây trồng. Nghe đến nữ cáo thanh linh lời nói, chung quanh người cáo bắt đầu phân chia cái kia mười mấy quả khoai tây tới. Mỗi cái ăn vào người cáo đều lộ ra hài lòng thần sắc. Không chỉ có cảm giác tốt, mà lại ăn sau cũng rất có thể đỡ đói. Thần tứ chi vật, quả nhiên phi phàm. Một tên người cáo mang trên mặt thành kính biểu lộ nói. Thần ân quần quần a. Lại một tên người cáo nói. Mỗi một tên người cáo cũng có thể cảm giác được cái kia quần quần thần ân. Tại chỗ tất cả người cáo đối với cái kia chí cao vô thượng hỏa diễm chi thần cũng bắt đầu đáp lại thành tín nhất tín ngưỡng. Tín ngưỡng nói đến rất hư, nhưng cái đồ chơi này có đôi khi là cùng sinh mệnh nhu cầu có quan hệ. Nếu như một cái thần không cho tín đồ lấy che chở, không dành cho ban ơn, người ta dựa vào cái gì tín ngưỡng ngươi? Cho nên nói đến hư thực cũng là rất thực sự đồ vật, đặc biệt là đối chư thần đại lục tới nói. Tại loại tín ngưỡng này khích lệ một chút, tất cả người cáo cũng bắt đầu xuất ra 1000% nhiệt tình đến làm việc. Một tòa tân thần miếu bắt đầu tu kiến. Ngay sau đó, cái này bộ lạc tản mát bên ngoài tộc nhân cũng lục tục ngao ngoe trở về. Lại qua một ngày, tại liên tục phơi 2 ngày đại mặt trời về sau, trong rừng rậm trình độ hàm lượng đã không lớn. Lâm Viêm tại người cáo nhóm sinh cái kia một đống tuổi lửa bên trong đợi 2 ngày sau, rốt cục chuẩn bị khởi hành đi sương mù ngọn núi. Chương 13 đốt sương mù ngọn núi. Dựa theo thánh nữ chỉ thị, chúng ta đi đến nơi đây chắc là liền có thể a. Sương mù ngọn núi phía dưới, đến 2 cái nho nhỏ người cáo. 2 cái này nho nhỏ người cáo là nữ cáo thanh linh tuyển ra tới. Hai nàng tại cái kia trong đêm mưa chứng kiến Lâm Viêm tiêu chết cấp một gấu to một màn, đối Lâm Viêm tín ngưỡng so sánh kiên định. Hẳn là nơi này, càng đi về phía trước, liền đi vào sương mù ngọn núi. Một cái khác nho nhỏ người cáo nói, chúng ta ở chỗ này chờ a, thay phiên cầu nguyện. Hai cái nho nhỏ người cáo uống nước, ăn một chút gì. Sau đó thay phiên cầu nguyện lên. Người cáo đốt một đống tuổi lửa bên trong, Lâm Viêm mở ra hư nghị thần cách, sau đó nghe đến một cái nho nhỏ người cáo cầu nguyện. Hư nghị thần cách liền phảng phất một cái tín ngưỡng thu thập khí cùng máy nhận tín hiệu, trên thực tế còn có tìm tòi sàng chọn cùng che đậy công năng. Nếu không một cái thần tín đồ nhiều như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số người đang cầu khẩn, một mực nghe lấy còn không phải phiền chết. Thông qua các nàng cầu nguyện, Lâm Viêm thành công thông qua tín ngưỡng chi tuyến mở ra thông đạo, sau đó chui vào. Không sai, Lâm Viêm thông qua loại phương thức này, trực tiếp liền đến sương mù ngọn núi phía dưới. Dù sao cũng là có hư nghĩ thần cách người, Lâm Viêm làm sao lại chính mình chậm rãi lướt qua đi? A, mau nhìn, trên trời làm sao tung bay một đám lửa? Một cái nho nhỏ người cáo chỉ trên trời nói. Đúng vậy a, đoàn kia lửa sắp bay vào sương mù ngọn núi. Lại một cái nho nhỏ người cáo nói. Lâm Viêm cũng không làm kinh động hai cái này nho nhỏ người cáo, vừa xuất hiện về sau, liền trực tiếp mượn nhờ một cỗ phong, trôi hướng sương mù ngọn núi. Sương mù ngọn núi bên trong, trình độ đã không dư thừa bao nhiêu. Sương là dãy núi, là bởi vì sương mù ngọn núi tự nhiên không phải một ngọn núi kéo dài không ngừng, mà chính là một mảnh núi. Sương mù ngọn núi bên trong, ngoài núi vẫn là núi. Dãy núi ở giữa, là nguyên thủy đến không thể lại rừng rậm nguyên thủy, phía trên vùng rừng rậm, bao phủ trải qua nhiều năm không thay đổi sương mù. Lâm Viêm không có vội vã hạ xuống, mà chính là mượn nhờ phong, không ngừng đi lên kéo lên. Rất nhanh, Lâm Viêm thì vòng qua cái thứ nhất đỉnh núi, tiến vào sương mù ngọn núi nội địa. Trong này động vật tựa hồ không nhiều, vẫn là động vật làm chủ. Lâm Viêm tại thông qua dò xét chi nhãn, tỉ mỉ quan sát lấy mảnh này dãy núi. Nơi này là danh phó thực sinh mệnh cấm khu. Quan sát sau một lúc, Lâm Viêm không do dự nữa, trực tiếp vùi đầu vào một khỏa đại thụ che trời bên trong. Thiêu đốt cây cối, chắc là so thiêu đốt cỏ dại năng lượng điểm muốn hơn rất nhiều a. Lâm Viêm nói nhỏ. Trong hoang nguyên cây cối cũng không nhiều, cơ hồ đều là cỏ dại. Đây cũng là vì cái gì Lâm Viêm hai ngày này thông qua người cáo sinh tuổi lửa trồng chất đều thu hoạch được hơn 100.000 năng lượng điểm. Kết quả thiêu đốt toàn bộ hoang nguyên, mới thu hoạch được hơn 800.000 năng lượng điểm nguyên nhân. Thiêu đốt toàn bộ xanh tươi hoang nguyên, cần tiêu hao cũng không nhỏ đâu. Bất quá, thiêu đốt hoang nguyên vẫn giúp Lâm Viêm hoàn thành năng lượng điểm tích lũy ban đầu. Hiện tại, liền để cái này sương mù ngọn núi đến hoàn thành Lâm Viêm một lần thuế biến đi. Lâm Viêm một vùi đầu vào viên kia đại thụ che trời bên trong, liền phát động cuồng bạo thiêu đốt kỹ năng. Lần này, Lâm Viêm dùng năng lượng điểm càng nhiều. Oeng! Hỏa diễm thoáng cái thì luồn lên tới. Hiện tại Lâm Viêm không tiếc năng lượng điểm, toàn lực thiêu đốt phía dưới thì có gần 2000 độ cao ấm. Cái này là có thể hòa tan phổ thông sắt thép nhiệt độ cao. Hiện tại rừng viêm cuồng bạo thiêu đốt kỹ năng phía trên, nhiệt độ lại lần nữa lên cao. Khủng bố như thế nhiệt độ, viên kia đại thụ che trời vành một chút thì bị nhen lửa. Tất cả xanh tươi lá cây, trong nháy mắt thì mất đi trình độ biến vàng, sau đó gia nhập vào thiêu đốt đại quân bên trong. Lâm Viêm không quan tâm những thứ này đại thụ che trời, lại vùi đầu vào khắc trên một cây đại thụ. Vài ngày trước hắn, thiêu đốt toàn bộ hoang nguyên còn cần gió trợ hỏa thế. Hiện tại hắn đã hoàn toàn không cần. Sương mù ngọn núi rừng rậm bắt đầu bị Lâm Viêm nhen lửa. Chương 14 điên cuồng doanh thu. Hải cốt chi địa. Suy suy. Phía trên vùng rừng rậm, những cái tia màu vàng nhà sương mù bị thiêu đốt, phát ra thanh âm rất nhỏ. Những thứ này khí độc thế mà cũng có thể cung cấp một số năng lượng điểm. Bất quá trị số tương đối nhỏ. Lâm Viêm đoán được không sai. Thiêu đốt rừng rậm, so thiêu đốt phổ thông thảo thu hoạch được năng lượng điểm hơn rất nhiều. Một gốc cây, hắn chỉ cần sau khi đốt, không cần phải để ý đến. Cái kia to lớn thân cây, liền có thể vì Lâm Viêm cung cấp đại lượng năng lượng điểm. Tuy nhiên triệt để nhen lửa một gốc cây, đem bên trong thân cây bốc cháy lên chỗ hoa năng lượng điểm cũng không ít. Nhưng Lâm Viêm thu hoạch được năng lượng điểm cũng nhiều hơn. Mà lại thiêu đốt một số có chút năm đại thụ che trời thời điểm, thế mà có thể thu lấy được một số điểm tiến hóa. Lâm Viêm không ngừng tại khu rừng sương mù bên trong ghé qua, đem hỏa thế mở rộng. Mảnh này tràn ngập khí độc cùng độc vật rừng rậm, bắt đầu bốc cháy lên. Hỏa thế không ngừng mở rộng. Lâm Viêm không có chút nào phá hư hoàn cảnh giác ngộ. Sương mù ngọn núi rừng rậm quá lớn. Trong dãy núi ngọn núi, độ dốc cũng không tính lớn. Nơi này khí độc nảy sinh, độc trùng khắp nơi, Lâm Viêm đốt sạch về sau, đồng dạng có thể khai khẩn đi ra, làm dù tốt. Mà khí trời tựa hồ cũng là khuynh hướng Lâm Viêm bên này. Mấy ngày kế tiếp, khí trời đều lớn tốt. Mỗi một ngày đều là đại mặt trời. Tại dạng này khí trời dưới, sương mù ngọn núi bắt đầu biến đến khô ráo. Lâm Viêm dẫn bạo cây tối cần thiết năng lượng điểm càng ít. Ngươi thiêu đốt một khỏa trăm năm đại thụ, điểm tiến hóa 2. Ngươi thiêu đốt một con rắn độc, điểm tiến hóa 1. Lâm Viêm điểm tiến hóa, phi tốc doanh thu. Mà hắn năng lượng điểm càng là doanh thu đến tương đương khủng bố. Năng lượng điểm tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cái đồ chơi này là cái tiêu hao phẩm, nghiêm túc tính xuống tới, mấy triệu mấy chục triệu năng lượng điểm đều tiêu hao không bao lâu, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lần này đại hỏa, thiêu đốt thời gian so trong hoang nguyên muốn lâu được nhiều. Dù sao cũng là trong rừng rậm, Lâm Viêm vượt qua trước, một thiêu đốt cũng là một tháng rừng rậm đại hỏa chỗ nào cũng có. Chư thần đại lục so địa cầu diện tích còn lớn hơn rất nhiều lần. Chư thần linh bên ngoài, không có thể nói ra chư thần đại lục đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nơi này rừng rậm cũng phá lệ nhiều, phá lệ to lớn. Sương mù ngọn núi chỉ là vắng vẻ khu vực một cái nhỏ rừng rậm thôi. Cho nên, lần này, Lâm Viêm thiêu đốt 5 ngày 5 đêm về sau, hỏa diễm không chỉ có không có dập tắt, còn bùng nổ. 5 ngày 5 đêm thiêu đốt về sau, Lâm Viêm năng lượng điểm đã đạt đến tốt mấy chục triệu. Điểm tiến hóa càng là không ít, chỉ là đều bị Lâm Viêm dùng xong. Lâm Viêm hỏa diễm hạch tâm đã theo một cấp địa hỏa lên tới cấp 9 địa hỏa. Lại tăng 2 cấp, liền có thể lên tới phía dưới một giai đoạn. Có thể nói, Lâm Viêm lần này được đến phi tốc tiến hóa. Mà tại đêm ngày thứ 5 đêm đến đợi, Lâm Viêm tại sương mù ngọn núi dựa vào nhân loại thời nay quốc độ phương hướng, phát hiện một mảnh hải cốt chi địa. Mảnh này hải cốt chi địa quá rộng, kéo dài tốt mấy cây số. Đây là có một đội đại quân bỏ mạng lại ở đây sao? Lâm Viêm không khỏi suy đoán. Bất chợt tới, cái kia mảnh hải cốt chi địa bên trong, một cái hắc ảnh không biết từ nơi nào xuất hiện. Cái bóng đen này miệng lẩm bẩm, theo ta chú tử, trên bầu trời, một đoàn hắc mây bắt đầu hội tụ. Sau đó cái bóng đen này hai tay đối với bầu trời nhất chỉ. Ầm ầm. Trên bầu trời, tiếng sấm vang lên. Ngay sau đó, đoàn kia hắc mây bắt đầu đổ mưa. Đổ mưa diện tích cũng không lớn, chỉ ở hải cốt chi địa bên ngoài, ngăn cản lên hỏa diễm đối hải cốt chi địa ăn mòn. Cái bóng đen này, thế mà đảm nhiệm sức lực một người, thi triển một cái tiểu hình làm mưa thuật. Đây là một cái ma pháp sư. Chương 15 nữ ma pháp sư VS vòng linh pháp sư. Ma pháp sư này mặc một bộ rộng thùng thình trường bào màu đen, tại trường bào phía trên còn có một cái nho nhỏ liền mũ. Cái mũ che ở ta trên mặt, thấy không rõ ta giới tính. Bất quá, cứ việc cái kia trường bào màu đen rất rộng lượng, vẫn là có thể nhìn ra, bao khỏa tại trong trường bào thân thể rất nhỏ nhắn xinh xắn. Cái này không phải là cái nữ ma pháp sư a? Lâm Viêm tự nói. Liên tưởng đến cái kia mảnh hải cốt chi địa, Lâm Viêm lại toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nàng không phải là một cái hắc ma pháp sư a? Hắc ma pháp sư nghiên cứu hắc ma pháp, quá trình nghiên cứu cũng phá lệ biến hình dáng, khắp nơi ưa thích thông qua chết người đến nghiên cứu. Một số ác độc hắc ma pháp sư, thậm chí sống sờ sờ đem người giết chết, dùng cái này đến nghiên cứu bọn họ hắc ma pháp. Đương nhiên, hắc ma pháp sư chủng loại cũng là rất nhiều. Lúc đang Lâm Viêm có ý nghĩ này thời điểm, liền nghe đến cái kia ma pháp sư áo bào đen lẩm bẩm, làm sao đột nhiên giấy lên lớn như vậy lửa, là cái kia dấu ở sương mù ngọn núi vong linh pháp sư thả a. Nói như vậy, hắn rất có thể tại phụ cận. Nàng thanh âm chính là giọng nữ. Đây đúng là một cái nữ ma pháp sư. Bất quá, theo trong lời nói của nàng Lâm Viêm biết, cái này nữ ma pháp sư cũng không phải là hắc ma pháp sư. Xem ra nàng nói không chừng là đuổi theo cái kia hắc ma pháp sư mà đến. Lâm Viêm khống chế hỏa diễm lách qua hải cốt chi địa, chính hắn thì tại một gốc thiêu đốt trên cây quan sát đến tình huống. Ma pháp sư này khống chế mưa chỉ là ngăn cản hỏa diễm tiến hải cốt chi địa, cũng không có quá nhiều can thiệp hỏa diễm mở rộng. Cho nên hắn ngược lại sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Mảnh này hải cốt chi địa không có bao nhiêu diện tích, thiêu không đốt không quan trọng. Cái kia nữ ma pháp sư vừa dứt lời, đột nhiên, một cái thâm trầm âm thanh vang lên. Ta bất quá giết mấy người mà thôi, thân thể vì một người cao quý ma pháp sư, người đáng giá vì mấy người bình thường tánh mạng, truy tung ta đến loại địa phương này a. Hắc bảo nữ ma pháp sư nghe đến cái thanh âm này, ánh mắt ngưng tụ, nàng đã đang tìm cái thanh âm này nơi phát ra. Nàng một bên tìm kiếm lấy, vừa nói, trong mấy người mà ngươi giết kia, vừa vặn có ta đường thúc.
Hả, thì ra là thế, nói như vậy, ta không thể không giết ngươi.
Cái kia thâm trầm thanh âm tiếp tục nói.
Câu nói này, chắc là ta tới nói.
Hắc bảo nữ ma pháp sư nói xong, xuất ra một cái ma trượng phía trên, đã nhóm lên hỏa diễm.
Có ý tứ, ngươi biết thuật gọi mưa, thế mà còn biết hỏa ma pháp, bất quá, nơi này, thế nhưng là ta xảo huyệt.
Thâm trầm thanh âm vừa nói xong, trên mặt đất, những cái kia hài cốt liền kèn kẹt địa đứng lên.
Sau đó công hướng hắc bảo nữ ma pháp sư.
Hắc bảo nữ ma pháp sư thần sắc không thay đổi, một cái tay nắm chặt ma trượng, một cái tay khác đem ma trượng phía trên hỏa diễm dẫn tiếp theo, nhẹ nhàng bắn ra, thì bắn ra một đạo hỏa cầu. Đạo này hỏa cầu rơi vào phía trước nhất một bộ xương khô phía trên, còn phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Tiếng nổ mạnh bên trong, cái kia bộ xương khô bị tạc thành vài phiến.
Nhìn ngươi có bao nhiêu ma lực?
Giữ tận thanh âm gặp hắc bảo nữ ma pháp sư ma pháp uy lực to lớn như thế, cũng không chút nào bối rối.
Bởi vì mảnh này hài cốt chi địa, hài cốt thực sự quá nhiều.
Những thứ này hài cốt, tại vong linh ma pháp triệu hoán phía dưới, ào ào đứng lên, tuôn hướng hắc bảo nữ ma pháp sư.
Những thứ này hài cốt chiến đấu lực cũng không mạnh, tốc độ cũng không nhanh, nhưng thắng ở số lượng nhiều, bị bọn họ đánh tới một chút, vẫn là hội thủ thương.
Mặt khác, cái kia không biết núp ở chỗ nào vong linh pháp sư, mới là uy hiếp lớn nhất.
Cho nên, một trận chiến này, đối hắc bảo nữ ma pháp sư tới nói, thực rất hung hiểm.
Chương 16 nhảy vào hỏa diễm, ta có thể cho người che chở.
Thánh nữ thanh linh số tuổi là 15.
Hắc bảo nữ ma pháp sư sắc mặt không thay đổi, ngón tay càng không ngừng huy động.
Nàng học thông minh, không còn một mực kích phát lớn như vậy hỏa cầu, mà chính là không ngừng kích phát tiểu hỏa cầu, đem vân đi qua hải cốt phá hủy.
Nàng ma pháp tuy nhiên không phải thuần phát, nhưng có ma trượng gia trì, ma pháp kích phát tốc độ cũng không chậm.
Cái kia giữ tận thanh âm thấy thế, một bên dùng thanh âm quấy nhiễu nàng, vừa bắt đầu làm một số động tác nhỏ.
Một số hoàn chỉnh hải cốt phía trên, bắt đầu xuất hiện một số hắc vụ hình dáng đồ vật.
Nữ ma pháp sư hỏa cầu kích ở phía trên, hiệu quả đại giảm, làm cho nàng không thể không dùng uy lực càng lớn hỏa cầu đến công kích những cái kia tương đối hoàn chỉnh hải cốt.
Người cái này tiểu nữ hoa, tuổi tác xem ra không lớn, lại có cấp 2 mức độ, bất quá, cùng lão phu so, còn thiếu rất nhiều, không cùng ngươi chơi, đợi lão phu bắt được ngươi, trước nếm thử ngươi tư vị, lại giải phẫu thân thể ngươi.
Giữ tận thanh âm đang khi nói chuyện, cách nữ ma pháp sư không xa trên mặt đất, một bộ đen nhánh hải cốt từ dưới đất đứng lên.
Cái này bộ xương khô cầm trong tay sư minh, bước dài hướng nữ ma pháp sư.
Nữ ma pháp sư thấy thế, một cái đại hình hỏa cầu thì công hướng cố kia đen nhánh hải cốt.
Oeng!
Nàng hỏa cầu ma pháp tự mang nổ tung hiệu quả, tại cái kia cố màu đen hải cốt trên thân nổ tung lên.
Cố kia đen nhánh hải cốt tiến lên tốc độ vì đó mà ngừng lại.
Nhưng hỏa diễm tán đi, nó trên thân thế mà lông tóc không tổn hao gì.
Khắc khắc khắc, tiểu hắc, giết nàng.
Giữ tận thanh âm phát ra đắc ý tiếng cười.
Nữ ma pháp sư thấy thế sắc mặt đại biến.
Cố kia màu đen hải cốt không ngừng tới gần, mà nàng ma pháp lại cầm cái kia bộ xương khô không có nửa điểm biện pháp.
Nữ ma pháp sư không ngừng lùi lại, trong nháy mắt cũng nhanh thối lui đến hỏa diễm phụ cận.
Khắc khắc, hướng ngươi thần cầu nguyện à, có lẽ nó sẽ nghe đến ngươi cầu nguyện, bất quá một cái cấp 2 ma pháp sư, thần làm sao lại hồi đáp ngươi đây?
Không biết núp ở chỗ nào vong linh pháp sư trêu tức thanh âm truyền đến.
Nữ ma pháp sư cũng không có cầu nguyện.
Nàng hai tay giơ ma trượng, miệng lẩm bẩm.
Cái này là chuẩn bị thi triển một cái uy lực càng lớn ma pháp.
Cấp 2 ma pháp sư, tại ma lực rồi dào trình độ cùng ma pháp uy lực phía trên đã tương đương đáng sợ.
Bất quá vẫn là cấp thấp ma pháp sư, chịu không được thời gian quá dài chiến đấu.
Cho nên uy lực lớn ma pháp, đồng dạng sẽ bị làm thành át chủ bài.
Đi qua mấy giây ngâm sướng về sau, cô kia màu đen hải cốt cách nàng chỉ còn không đến 2 mét.
Nữ ma pháp sư ma trượng mạnh mẽ chỉ, ngay sau đó, một đạo hỏa trụ theo ma trượng bên trong bắn ra, xông vào màu đen hải cốt trên thân.
Màu đen hải cốt bị trong nháy mắt thì bị ngọn lửa nuốt đầy, đồng thời cũng bị đánh đến không ngừng lùi lại.
Ngược lại là một cái không tệ ma pháp.
Vong linh pháp sư khặc khặc âm thanh vang lên.
2 giây về sau, hỏa diễm tán đi, chỉ thấy màu đen hải cốt xương ngực bị thiêu đứt chân đủ 3 cái.
Các địa phương cũng hoặc nhiều hoặc ít thụ thương.
Nhưng, nữ ma pháp sư sắc mặt biến đến trắng xám, đã không dư thừa bao nhiêu ma lực.
Ngươi ma lực sắp hao hết sạch a.
Nên kết thúc, vừa vặn để ngươi nhìn một chút, vong linh ma pháp tránh thức bị lực.
Theo vong linh pháp sư thanh âm rơi xuống, hải cốt chi điệu lòng đất, lại bò ra ngoài mấy cỗ màu đen hải cốt, đem nữ ma pháp sư đường lui hoàn toàn phong kín.
Nữ ma pháp sư sắc mặt biến đến càng thêm trắng xám, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, tay nàng cầm ma trượng, chuẩn bị làm đánh cược lần cuối.
Tại lúc này, một cái thần bí mà uy nghiêm, không biết đến từ nơi đâu thanh âm tại trong óc nàng vang lên.
Ta, Hỏa Diễm chi chủ.
Nhảy vào hỏa diễm, ta có thể cho người che chở.
Chương 17 dường như trời phạt buông xuống.
Làm sao hoa tươi bất động?
Nữ ma pháp sư nghe đến thanh âm kia, ánh mắt hơi hơi trợn to.
Nàng sở dĩ không cầu nguyện, là bởi vì nàng một lòng chui tại ma pháp bên trong, cũng không có tín ngưỡng thần.
Chỉ là nàng không nghĩ tới, một cái thần linh thế mà ở lúc mấu chốt chú ý tới nàng.
Hỏa Diễm chi chủ,
tựa hồ cùng với nàng ma pháp thuộc tính rất phù hợp đây.
Chỉ là, cho nàng gợi ý, lại là một cái thần linh sao?
Nhảy vào hỏa diễm.
Ma pháp sư thân thể cũng không tính mạnh, nàng chỉ là cấp 2 ma pháp sư, hiện tại ma lực gần như khô kiệt, nhảy vào cái kia cháy hừng hực hỏa chi bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ.
Bất quá, nàng không nhảy, tựa hồ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ.
Bởi vì cái kia mấy cỗ màu đen hải cốt đã càng ngày càng gần.
Nàng dùng hết ma lực mới trọng thương đến một bộ màu đen hải cốt, nhưng bây giờ, đen như vậy sắc hải cốt còn có mấy cỗ.
Nàng muốn làm sao chiến đấu?
Học kỵ sĩ một dạng dùng kiếm chặt sao?
Nhưng uy lực cự đại ma pháp đều không đả thương được đen như vậy sắc hải cốt, cái này màu đen hải cốt sợ đã được cường hóa đến đao thương không bằng, nàng lại không phải chân chính kỵ sĩ, cầm kiếm chặt đoán chừng cũng không chém nổi.
Đây là thần linh cho khảo nghiệm sao?
Nữ ma pháp sư quay đầu nhìn về phía cái kia kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm.
Ngọn lửa kia nhiệt độ quá cao.
ngăn cách mười mấy mét khoảng cách, nàng đều có thể cảm nhận được ngọn lửa kia nóng rực nhiệt độ. Trên thực tế, trên người nàng sớm đã phủ đầy một tầng tinh mịn mồ hôi. Nàng khẽ cắn môi, dùng hết khí lực đứng lên, sau đó hướng ra phía ngoài hỏa diễm chạy tới. Dù sao là chết, vậy liền nhìn xem cho chính mình gợi ý, có phải hay không thần đi. Nàng muốn tự sát, nhanh, bắt lấy nàng. Phía sau, cái kia vong linh pháp sư gấp, một cái cấp 2 nữ ma pháp sư, bắt lấy, ngược lại là có thể đang nghiên cứu ma pháp buồn kẻ sau khi, nhiều một dạng giải buồn đồ vật. Nếu như cái này nữ ma pháp sư tại vương quốc loài người bên trong hắn còn không dám động thủ đi bắt, hiện tại thật vất vả chính mình đưa tới cửa thịt, vương tha rất đáng tiếc. Được đến hắn ra lệnh, cái kia mấy cỗ màu đen hải cốt tốc độ mãnh liệt tăng tốc, phóng tới nữ ma pháp sư. Những thứ này màu đen hải cốt bước đi như bay, một bộ nhanh nhất màu đen hải cốt đã vọt tới nữ ma pháp sư sau lưng, đen nhánh ngón tay vươn hướng nữ ma pháp sư. Mắt thấy là phải đem nữ ma pháp sư bắt lấy, nữ ma pháp sư ra sức nhảy một cái, đầu nhập phía trước cái kia lửa cháy hừng hực bên trong. Phía sau, cái kia vong linh ma pháp sư vô cùng buồn bực nói: "Ta thế mà không chết." Hỏa diễm bên trong, nữ ma pháp sư vốn cho là chính mình sẽ bị ngọn lửa thiêu chết, nhưng nàng lại kinh ngạc phát hiện, chính mình xung quanh, những cái kia hỏa diễm dường như mở to ánh mắt một dạng, toàn bộ lách qua nàng. Thậm chí những cái kia hỏa diễm còn hình thành một đạo hỏa diễm bình chướng, đem nóng rực nhiệt độ phong ở phía sau, để chung quanh nhiệt độ không đến mức cao như vậy. Thật sự là hỏa diễm chi chủ. Nhìn thấy một màn này, nữ ma pháp sư trong lòng đã có mấy phần tin tưởng, nhưng còn không phải hoàn toàn tin tưởng, bởi vì lợi hại một chút hỏa hệ ma pháp sư, hoàn toàn có thể bằng vào đối lượng nguyên tố cảm ứng làm đến bước này. Nàng đứng lên, quay đầu lại, nhìn về phía hải cốt chi địa. A, thế mà không chết, quên nàng là hỏa hệ ma pháp sư, đi vào bắt nàng đi ra. Vong linh ma pháp sư nhìn đến nữ ma pháp sư, lộ ra nét mừng. Một bộ màu đen hải cốt phóng tới hỏa diễm, chuẩn bị bắt nữ ma pháp sư đi ra. Cỗ này màu đen hải cốt liền nữ ma pháp sư hỏa hệ ma pháp đều có thể ngăn cản được, tự nhiên không sợ phổ thông hỏa diễm. Nhưng nó mới vừa vặn đưa tay. Oeng! Một cỗ hỏa diễm chợt xông ra, trong nháy mắt liền đem nó bao phủ. Cỗ kia màu đen hải cốt tại ngắn ngủi trong một giây thì hóa thành tro tàn. Ngọn lửa này nhiệt độ, thật đáng sợ. Thấy cảnh này, nữ ma pháp sư trong lòng phủ đầy kinh ngạc. Đây là lửa gì? Không tốt, còn có ma pháp sư, rút lui. Cùng lúc đó, không biết trốn đến nơi đâu vong linh pháp sư tiếng kinh hô vang lên. Gia hỏa này đối cảm giác nguy cơ nên rất nhạy cảm, phát giác đến nguy cơ, lập tức liền chuẩn bị rút lui. Cái kia mấy cỗ màu đen hải cốt tại hắn ra lệnh phía dưới, bắt đầu hướng lòng đất chui vào. Bọn họ muốn chạy trốn. Nữ ma pháp sư nói. Tại lúc này, nàng không biết thấy cái gì, ánh mắt co rụt lại. Thấm kia cái miệng nhỏ nhắn, cũng không khỏi mở ra. Chỉ gặp bên trên bầu trời, tại nàng tầm mắt phía dưới, dây đặc hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng hải cốt chi địa. Tình cảnh này, dường như trời phạt buông xuống. Chương 18 đây là cấm chú sao? Má ơi! Cái kia vong linh ma pháp sư nhìn thấy một màn này, dọa đến tê cả da đầu. Hắn tranh thủ thời gian hướng lòng đất chui vào. Nhưng đầu hắn mới vừa tiến vào lòng đất, cái kia dày đặc hỏa cầu liền nện tới trên mặt đất. Sau đó, hỏa diễm bộc phát ra. Chỉ thấy cái kia mảnh hải cốt chi địa, trong nháy mắt thì bị ngọn lửa tràn ngập. Oeng! Âm âm tiếng nổ mạnh không ngừng. Toàn bộ hải cốt chi địa giấy lên thao thiên hỏa diễm. Những ngọn lửa này nhiệt độ thật đáng sợ. Quả thực là ngộ cái gì đốt cái gì. Mặc kệ là đất đai, vẫn là thạch đầu, đều ào ào bốc cháy lên, sau đó hóa thành dung nham. A a. Cái kia vong linh ma pháp sư phát hiện tiêu đau. Bởi vì hỏa diễm đem trên đầu của hắn đất đai hoàn toàn hòa tan, một khối lớn dung nham rớt xuống, đem hắn tiêu đến ngào ngào thét lên. Hắn muốn chạy trốn, nhưng căn bản trốn không thoát. Cái kia dung nham nhiệt độ quá cao, đem hắn chân hoàn toàn tiêu quẻ. Ngay sau đó, mặt đất hòa tan đến hắn ẩn thân vị trí. Hắn thân thể không so nham thạch kiên cứng rắn bao nhiêu, rất nhanh liền theo hòa tan mất, biến thành trong dung nham một viên. Cái này vong linh ma pháp sư mấy cỗ màu đen hải cốt cũng không khá hơn chút nào. Đến tại trên mặt đất những cái kia đứng lên có hải cốt, càng là sớm đã bị dung nham hòa tan mất. Lần này thiên hỏa buông xuống, uy lực lớn đến lạ thường. Hỏa diễm bên trong, nữ ma pháp sư ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này, trong đầu chỉ còn hai chữ, cấm chú. Đây là cấm chú sao? Nàng không ngừng truy hỏi mình. Nàng cũng chưa từng gặp qua cấm chú. Nhưng khủng bố như thế uy lực, trừ cấm chú, cũng chỉ có rất nhiều pháp sư liên thủ thi triển đại hình ma pháp mới có thể làm đến. Không, đại hình ma pháp cũng không có khủng bố như vậy. Mà lại vấn đề mấu chốt là, nàng cũng không có cảm giác được ma lực ba động. Cứ việc chưa từng gặp qua cấm chú, nhưng nàng cũng biết, cấm chú cần không ít thời gian ngâm sướng, ở trong quá trình này, ma lực ba động hội tương đương mãnh liệt. Thế nhưng là, xung quanh cũng không có chút nào ma lực ba động. Không làm cho ma lực ba động thì phát động cấm chú, dạng này thủ đoạn, trừ ở thiên giới thần linh, còn có thể là ai? Tại lúc này, hỏa diễm mở ra thông đạo. Nữ ma pháp sư đi ra ngoài. Nàng đã đem áo choàng phía trên cái mũ đập xuống đến, lộ ra một trương phá lệ tuổi trẻ mà tới. Là, nàng nhìn qua, chỉ có không đến 15 tuổi. Vẫn là một cái xinh đẹp thiếu nữ đâu. Tại 15 tuổi tuổi tác, liền thành cấp 2 ma pháp sư, nàng ma pháp thiên phú có thể nói tương đương độ cao. Đặc biệt là nàng tại hỏa hệ ma pháp thiên phú phía trên, quả thực cao tới đáng sợ. Đây cũng là Lâm Viêm tại sao muốn nhúng tay nguyên nhân. Thiếu nữ này ma pháp sư nếu như trở thành hắn trung thực tín đồ, thậm chí thánh nữ, Lâm Viêm với tư cách là hỏa diễm, có thể cho nàng lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên, trở thành cao giai ma pháp sư, cũng sẽ trở thành về sau Lâm Viêm nòng cốt lực lượng. Xinh đẹp thiếu nữ đi đến hải cốt chi địa ở mép. Tại nàng phía trước, hải cốt chi địa chỉ ít có 1/3 diện tích đã triệt để biến thành dung nham. Dù là nàng là thiên tài ma pháp sư, loại trình độ này ma pháp vẫn làm cho nàng cảm giác được kinh hãi. Đây chính là thần linh thủ đoạn à, ngăn cách vô hạn xa cự ly xa, theo thiên giới hạ xuống đến lực lượng, vẫn tương đương với một lần cấm chú uy lực. Thiếu nữ ma pháp sư lặng lẽ nghĩ. Sau đó, nàng xoay người, đối với vừa mới nàng nhảy vào cái kia một đám lửa, túi đầu xuống. Vĩ đại hỏa diễm chi chủ, ta nguyện ý trở thành ngươi trung thực tín đồ. Chương 19 thiêu đốt một tháng. Hắc hồ đột kích. Sương mù ngọn núi bên trong, Lâm Viêm nhìn mình mặt bảng. Ký chủ, Lâm Viêm. Hỏa diễm hạch tâm đẳng cấp, một cấp thiên hỏa. Hỏa diễm tần số, tầng 15. Nhiệt độ cao nhất độ, 3500 độ. Điểm tiến hóa, 389. Năng lượng điểm, 8 kW. Trước mắt thu nhập, 508 điểm giây. Trước mắt tiêu hao, 186 điểm giây. Kỹ năng, cuồng bạo thiêu đốt, dò xét chi nhãn. Kháng tính, thủy kháng tính 30%. Đồ vật, hư nghĩ thần cách. Nó, tạm thời chưa có. Xem hết chính mình mặt bảng, Lâm Viêm vừa nhìn về phía hư nghĩ thần cách mặt bảng. Thần danh, hỏa diễm chi chủ. Thần miếu, 1. Thánh nữ, 1. Tín ngưỡng chi lực, 12.000. Thần lực, 0. Kỹ năng, chúc phúc, trời phạt. Là, tại Lâm Viêm trở thành thiên hỏa về sau, hư nghĩ thần cách nắm giữ một cái kỹ năng mới. Cái kia chính là trời phạt. Cái này kỹ năng cũng là Lâm Viêm vừa mới hủy đi gần phân nửa hải cốt chi sử dụng kỹ năng. Cái này kỹ năng tại hiện giai đoạn có rất dài làm lệnh kỳ, mỗi một lần phát động cần không ít tín ngưỡng chi lực cùng đại lượng năng lượng điểm. Cần muốn năng lượng điểm số lượng tương đương đáng sợ. Vừa mới Lâm Viêm tiêu hết siêu quá 10 triệu năng lượng điểm. Mặt khác, Lâm Viêm vừa mới còn thông qua năng lượng điểm đổi lấy không ít điểm tiến hóa, đem chính mình lên tới thiên hỏa. Nếu không Lâm Viêm năng lượng điểm đã sớm quá 100 triệu. Bất quá, Lâm Viêm kiểm tra xong cái này kỹ năng uy lực, cũng thu hoạch một thiên tài ma pháp sư tín đồ. Cấp 2 ma pháp sư, mỗi một ngày đều có thể cống hiến hơn mấy trăm điểm tín ngưỡng chi lực. Tại Lâm Viêm thông qua hư nghĩ thần cách cho ra gợi ý dưới, cái kia cấp 2 thiếu nữ ma pháp sư rời đi sương mù ngọn núi, hướng về cái kia mảnh hoang nguyên mà đi. Lâm Viêm thì tiếp tục thiêu đốt sương mù ngọn núi. Đại hỏa, một mực tiếp tục chỉnh một chút một tháng thời gian. Thẳng đến lại một trận mưa lớn tiến đến, mới rốt cục ngủ lại tới. Mà cái này một tháng thời gian bên trong, trên cánh đồng hoang đã đại biến. Tộc người cáo bộ lạc tản mát bên ngoài tộc nhân ào ào trở về, toàn bộ tộc người cáo bộ lạc nhân khẩu đạt đến 2000 trở lên. Ngay sau đó, lại một cái tộc người cáo bộ lạc di chuyển tới, đây là Hôi Hổ bộ lạc. Hai cái bộ lạc sáp nhập về sau, toàn bộ tộc người cáo nắm giữ vượt qua 5000 nhân khẩu. Hai cái này tộc người cáo khai khẩn ra mảng lớn đất này, ào ào trồng lên khoai tây. Các nàng hiện tại quản khoai tây gọi thần đậu. Mà cấp 2 thiếu nữ ma pháp sư thì đến trong hai cái tộc người cáo bên trong, và ở trong thần điện, bắt đầu ở trong hồ tộc bồi dưỡng lên ma pháp sư tới. Nàng tên gọi Mộc Doanh. Ở trong quá trình này, Lâm Viêm cũng sử dụng hư nghị thần cách phát động chúc phúc, để cho nàng ma pháp cảm ứng tăng lên rất nhiều. Một tháng thời gian đi qua, nàng theo cấp 2 ma pháp sư thuận lợi lên tới tam giai ma pháp sư. Tam giai ma pháp sư đã coi như là trung giai ma pháp sư. Đương nhiên, Lâm Viêm cũng không có quên chính mình cái thứ nhất thánh nữ, nữ cáo Thanh Linh. Nữ cáo Thanh Linh một tháng này, trên cơ bản đều đang không ngừng sử dụng ma lực đối thực vật tiến hành xúc tiến trưởng thành. Với tư cách là thánh nữ, nàng thực rất không cần phải tự mình làm dạng này sự tình. Nhưng bây giờ tộc người cáo thiếu khuyết ma pháp sư, nàng tự nguyện đứng ra, thông qua bồi dưỡng thần đậu để báo đáp thần, cũng vì thần thắng được càng nhiều tín ngưỡng. Tại Lâm Viêm chiếu cố phía dưới, nàng trình độ ma pháp tiến triển phá lệ cấp tốc. Ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, nàng thì theo một cái ma pháp học đồ, trở thành cấp 1 chính thức ma pháp sư. Cái này khiến nữ cáo Thanh Linh đối Lâm Viêm tín ngưỡng càng thêm trung thành. Thậm chí nàng đang nằm mơ thời điểm, đều luôn luôn mơ tới vị đại hỏa diễm chi chủ. Trong lòng nàng, cũng cất giấu nồng đậm hiếu kỳ. Nàng tại hiếu kỳ hỏa diễm chi chủ dáng dấp ra sao, có cái gì dạng truyền kỳ kinh lịch. Nhưng những ý niệm này bình thường đều sẽ bị nàng đè xuống, bởi vì đối thần trải qua tại hiếu kỳ là bất kính. Mà khi trận mưa lớn này tiến đến thời điểm, một tên người cáo cũng mang đến một cái không tốt tin tức. Hắc hồ nhất tộc biết thần tích hoang nguyên sự tình, đã đang động viên tất cả tộc người cáo bộ lạc, chuẩn bị phái binh tới tấn công thần tích hoang nguyên, đem mảnh này màu mỡ đất này, còn có thần kỳ thần đậu đoạt tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 29. Chuẩn bị chiến đấu. Chủ công, Hắc hồ bộ lạc xuất động đại quân, ý đồ cướp đoạt chúng ta đất này cùng ta chủ ban tặng thần đậu. Ta muốn tập kết tất cả sức chiến đấu cùng đánh một trận, bảo vệ chủ công vinh quang, bất quá chúng ta lực lượng cách xa, mời ta chủ cho gợi ý, phải chăng đánh một trận. Thần điện bên trong, nữ cáo Thanh Linh đứng tại tế đàn trước, hai tay mười ngón giữ chặt để ở trước ngực, thấp giọng cầu nguyện. Lần này, Hắc Hồ bộ lạc khí thế hung hung. Toàn bộ tộc người cáo, Hắc Hồ bộ lạc cường đại nhất, nắm giữ tốt mấy ngàn cái chiến sĩ. Mà lại lần này không chỉ có Hắc Hồ bộ lạc xuất động, Hắc Hồ bộ lạc còn phát động tất cả tộc người cáo khác bộ lạc, đến đây công đánh các nàng. Chiến sĩ số lượng, sợ rằng sẽ tiếp cận 10000. Nhưng bên này, chỉ có hai cái tộc người cáo bộ lạc mà thôi. Nữ cáo Thanh Linh chỗ Bạch Hồ bộ lạc, cùng về sau đổi tới Hôi Hồ bộ lạc. Hai cái này tộc người cáo bộ lạc coi như toàn viên ra sân, cũng chỉ là hơn 5000 người mà thôi. Huống hồ, trừ bỏ cao tuổi cùng tuổi nhỏ, còn có một số không có gì chiến đấu lực nữ cáo, hai cái này bộ lạc có thể chiến đấu, có thể kiếm ra 1000 người cũng không tệ. Lực lượng không phải bình thường cách xa. Coi như nữ cáo Thanh Linh trở thành cấp 1 ma pháp sư, còn có một cái tam giai ma pháp sư mộc danh, một trận chiến này cũng không lạc quan. Tam giai ma pháp sư có thể chúa tể một trận 200-300 người quy mô tiểu hình chiến đấu. Nhưng trận này tộc người cáo ở giữa chiến đấu, Hắc Hồ bộ lạc coi như sẽ không xuất động tất cả chiến sĩ, nhân số cũng tuyệt đối phá ngàn. Huống hồ đối phương hơn phân nửa cũng có lợi hại tế ti đây, cho nên một trận chiến này lực lượng không phải bình thường cách xa. Nữ cáo Thanh Linh với tư cách là Lâm Viêm trung thành nhất thánh nữ, đương nhiên sẽ không lùi bước, nhưng nàng muốn trưng cầu Lâm Viêm ý kiến. Nếu như Lâm Viêm quyết định chiến, coi như thịt nát xương tan, nàng cũng sẽ chiến. Nữ cáo Thanh Linh sau khi nói xong, an tĩnh đợi. Ước chừng một phút đồng hồ sau, nữ cáo Thanh Linh liền nghe đến từ thần gợi ý. Cái kia chỉ có một chữ, chiến. Cái này một cái vô cùng đơn giản chữ, để nữ cáo thanh linh trong nháy mắt thì có lòng tin tuyệt đối. Thần đều nói chiến, vậy liền nhất chiến đi. Các nàng được thần che chở, nhất định sẽ thắng lợi. Nữ cáo thanh linh cung kính lui ra thần miếu bên ngoài, đại lượng người cáo đều chờ ở nơi đó. Nữ cáo thanh linh mở miệng, thần nói cho chúng ta biết, chiến. Nàng vừa mới nói xong, thần miếu bên ngoài, chờ đợi người cáo đều hoan hô lên. Cái này hơn một tháng qua, những người cáo này được đến thần chú ý, qua được sinh hoạt tương đương thuận lợi. Các nàng vừa mới di chuyển tới thời điểm, y phục mặc dù không thiếu, nhưng thực vật lại cực độ thiếu, chịu đói là thường xuyên sự tình. Trên thực tế, các nàng không có di chuyển thời điểm, cũng thường xuyên chịu đói. Tộc người cáo lãnh địa quá nhỏ, hắc hồ lại đem tốt nhất đất đai chiếm cứ, lưu cho các nàng đất đai rất rất nhỏ. Nhưng một tháng qua, các nàng có đại lượng thần tứ chi vật, rốt cuộc không cần đói một trận no bụng một trận. Các nàng còn tại bắt tay vào làm mới xây một tòa thành trì này được đến thần linh chỉ điểm, mặc dù mới xây không đến 1%, nhưng xây sau khi đi ra, tuyệt đối so với các nàng gặp qua tốt nhất thành trì, còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Thế nhưng là, hiện tại hắc hồ bộ lạc ham nơi này đất đai màu mỡ, còn ham thần đậu, coi như thực lực cách xa, các nàng cũng không muốn đem đây hết thảy chắp tay nhường cho người. Hiện tại, thần linh rốt cục cho ra gợi ý. Chiến. Vậy liền đánh đi. Tất cả người cáo hào hào rời đi thần miếu, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Bên ngoài thần điện, Mộng Doanh mang đến 10 cái thân thể mặc trường bào màu trắng nữ cáo. Những thứ này nữ cáo đều là Mộng Doanh tại hai cái này tộc người cáo bộ lạc bên trong tìm tới, tinh thần lực tương đối cao nữ cáo. Tại nàng dạy bảo dưới, cũng tại Lâm Viêm chúc phúc phía dưới, những thứ này nữ cáo đã toàn bộ là ma pháp học đồ. Mà người cáo tộc trưởng đồng dạng huấn luyện không ít cung tiến thủ. Những thứ này đều muốn là một trận chiến này chủ chiến lực lượng. Chương 21 nữ cáo đỏ mặt, thiếu nữ quý tâm. Nói một chút, nhân vật chính không có phân thân loại hình, yên tâm. Người cáo bộ lạc mới xây trong thần miếu, hỏa diễm bốc cháy lên. Phía dưới, nữ cáo thanh linh cùng thiếu nữ Mộng Doanh khoanh tay đứng ở nơi đó. Hai nữ trên mặt đều tràn ngập cung kính, bởi vì một đoàn lửa kia đại biểu cho thần linh. Là, tại cùng thiếu nữ Mộng Doanh nhận biết về sau, nữ cáo thanh linh cũng biết tại chư thần đại lục phía trên, thần linh chân thân muốn buông xuống, cũng không có dễ dàng như vậy. Thần linh khắp nơi đều là đưa xuống ý thức, cho tín đồ lấy gợi ý, hoặc là hạ xuống lực lượng, chấp hành trời phạt. Tại hiện tại nữ cáo thanh linh xem ra, tế đàn phát hỏa diễm cũng là thần linh đưa xuống ý thức. Nàng cũng không biết, cái kia thực là Lâm Viêm chính mình. Lâm Viêm đã tại sương mù ngọn núi thiêu đốt một tháng lâu dài, đem sương mù ngọn núi thiêu đốt gần một nửa. Đương nhiên, hắn thiêu đốt rừng rậm là dựa vào gần người thú quốc độ bên này. Tại hiện giai đoạn, Lâm Viêm còn không định đặt chân nhân loại quốc độ, cũng không định cho để nhân loại tới. Hắn mặt bảng đã triệt để đại biến. Ký chủ: Lâm Viêm. Hỏa diễm hạch tâm đẳng cấp: cấp 6 thiên hỏa. Hỏa diễm tần số: tầng 18. Nhiệt độ cao nhất độ: 4300 độ. Điểm tiến hóa: 881. Năng lượng điểm: 238 kW. Trước mắt thu nhập: 0 điểm giây. Trước mắt tiêu hao: 100 điểm giây. Kỹ năng: cuồng bạo thiêu đốt, dò xét chi nhãn. Kháng tính: thủy kháng tính 35%, băng kháng tính 5%. Đồ vật: hư nghĩ thần cách. Nó, tạm thời chưa có. Xem hết chính mình mặt bảng, Lâm Viêm vừa nhìn về phía hư nghĩ thần cách mặt bảng. Thần danh: Hỏa Diễm Chi Chủ. Thần miếu: 1. Thánh nữ: 1. Tín ngưỡng chi lực: 38 vạn. Thần lực: 0. Kỹ năng: chúc phúc, trời phạt, thần thuật ban cho. Thiêu đốt mất gần phân nửa xương mù ngọn núi, Lâm Viêm năng lượng điểm đã đạt đến 2.3 tỷ nhiều. Bất quá điểm tiến hóa vẫn là quý giá, Lâm Phong một tháng này thu hoạch được điểm tiến hóa, miễn cưỡng đem Hỏa Diễm Hạch Tâm theo một cấp tiến hóa, tăng lên tới cấp 6 thiên hỏa. Cách người tiếp theo giai đoạn còn có khoảng cách không nhỏ. Hắn hỏa diễm tần số cũng đạt đến tầng 18. Hắn năng lượng tiêu hao nhìn như rất lớn, đây là bởi vì hắn hiện tại không có kiểm chế năng lượng ý tứ, nếu không có khủng bố như vậy tiêu hao. Lớn nhất biến đổi lớn vẫn là tại hư nghĩ thần cách phía trên. Một tháng này không ngừng gia tăng người cáo, cho Lâm Viêm cung cấp đại lượng tín ngưỡng chi lực, hắn tín ngưỡng chi lực đã tích lũy 380.000. Mà Lâm Viêm hư nghĩ thần cách nắm giữ một cái kỹ năng mới, thần thuật ban cho. Cho nên, Lâm Viêm mới đem ngay tại chuẩn bị chiến đấu nữ cáo thanh linh cùng Mộng Doanh đều gọi tiền đến. Thần điện bên trong, nữ cáo thanh linh cùng thiếu nữ Mộng Doanh trên mặt đều bị tia lửa chiếu rọi đến đỏ rực. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, nữ cáo thanh linh mặt thực muốn càng đỏ một số. Chẳng biết tại sao, nữ cáo thanh linh gần nhất mỗi đêm ngủ thời điểm đều sẽ mơ tới vị đại hỏa diễm chi chủ. Nàng gần nhất tuy nhiên thường xuyên tiếp thụ lấy vị đại hỏa diễm chi chủ gợi ý, nhưng nàng đã có một thời gian thật dài không có ở tế đàn phía trên nhìn thấy hỏa diễm chi chủ. Ân, thực nàng chỉ gặp một lần đây. Không, không thể nói gặp qua. Bởi vì nàng một mực không có ngẩng đầu, thậm chí không dám dùng ánh mắt dò xét. Cho nên, lần này nhìn thấy vị đại hỏa diễm chi chủ, dù là chỉ là gặp đến hỏa diễm chi chủ hạ xuống đến ý thức cùng lực lượng, nàng đều không tự chủ được đỏ mặt. Vì sao lại đỏ mặt? Nàng cũng nói không rõ. Trong tiềm thức, nàng cảm thấy có lẽ là bởi vì nàng yêu mến vĩ đại hỏa diễm chi chủ. Đối phương là vĩ đại thần, nàng là thần thánh nữ, nàng đương nhiên có thể yêu mến nàng thần. Chỉ là, ý nghĩ thế này cũng không thể biểu lộ ra. Nữ cáo thanh linh nhẫn mại lấy lòng hiếu kỳ, nỗ lực không nhìn tới vĩ đại hỏa diễm chi chủ khuôn mặt. Tại lúc này, nàng cùng Mộng Doanh đồng thời thu đến hỏa diễm chi chủ gợi ý. Sau đó, hai nàng đồng thời cầu nguyện lên. Không bao lâu, một cỗ kỳ dị năng lượng bao phủ hai nàng. Ngay sau đó, hai nàng phát hiện, chính mình một cách tự nhiên liền học được một môn lợi hại ma pháp. Môn này ma pháp căn bản không cần hai nàng học tập, chỉ cần thi triển là được rồi. Thần thuật, đây là thần thuật. Hai nữ đều lộ ra nét mừng. Cái này là có thể trực tiếp mượn dùng thần minh lực lượng thần thuật. Đương nhiên, có thể mượn đến bao nhiêu lực lượng, một là quyết định bởi tại thần minh hào phóng hay không, hai là quyết định bởi nàng hai tinh thần lực cùng đối ma pháp cảm ứng thần thứ. Nữ cáo thanh linh chỉ là thuần túy cao hứng, bởi vì nàng cũng không hiểu thần thuật hàm nghĩa. Nhưng thiếu nữ Mộng Doanh biết, tại nhân loại quốc độ, cho dù là hạ cấp thần minh giáo hội bên trong, đồng dạng cũng chỉ có giáo hoàng cùng số rất ít thánh nữ mới có thể thần thuật. Những nhân vật kia, khắp nơi đều là cấp 6 ma đạo sư trở lên nhân vật. Thần minh lực lượng là quý giá, không có có thần minh nguyện ý lãng phí dù là một thần lực. Có thể có được thần thuật, đại biểu cho bị thần minh tránh thức chiếu cố. Thiếu nữ Mộng Doanh cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là tam giai nàng, chính mình thế mà may mắn thu hoạch được thần thuật. Tam giai cùng cấp 6, nhìn như không xa, thực là rất nhiều ma pháp sư cả một đời đều không vượt qua nổi khoảng cách. Cái kia vĩ đại hỏa diễm chi chủ, đối nàng, thật là vô cùng chiếu cố đây. Giờ khắc này, dù là lấy thiếu nữ Mộng Doanh ánh mắt, biết cái này hỏa diễm chi chủ rất có thể là một cái vừa mới thành thần tiểu thần, thậm chí rất có thể chỉ là một cái thánh vực trở lên, còn ở vào ngưng luyện thần cách kỳ nguy thần, nàng cũng nguyện ý vì cái này vĩ đại hỏa diễm chi chủ hiến ra mình tuyệt đối trung thành. Tế đàn phía trên, Lâm Viêm thông qua hư nghị thần cách thì cảm ứng được, thiếu nữ Mộng Doanh đối với hắn tín ngưỡng tiến một bước làm sâu sắc. Chương 22 bắt đầu miểu sát tộc trưởng. Người cáo bộ lạc bắt đầu toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Bạch Hồ bộ lạc cùng Hôi Hồ bộ lạc tổng cộng chỉ có hơn 5000 người, nhưng hai cái bộ lạc cứ thế mà nghiền ép ra một cái hơn 1000 người chiến đấu bộ đội. Người cáo bộ lạc thiếu khuyết vũ khí, rất nhiều người cáo đều là dùng đầu gỗ làm trường mâu dùng làm vũ khí. Bất quá, Hắc Hồ đại quân cũng không khá hơn chút nào. Người thú bộ lạc thiếu khuyết vũ khí là điểm giống nhau. Sương mù ngọn núi bên trong giống như có một cái mỏ sắt. Người cáo bộ lạc thành trại chỗ cao nhất đống lửa phía trên, cháy hừng hực Lâm Viêm lẩm bẩm. Chỗ này ngọn đuốc tu được cực kỳ xảo diệu, lớn nhất mặt trên còn có một cái che mưa địa phương, phía dưới không ngừng có người cáo thêm tuổi, liền đến chỗ này ngọn đuốc có thể một mực thiêu đốt. Đây là Lâm Viêm không có việc gì lúc nghỉ lại chi địa. Tại dạng này đống lửa phía trên thiêu đốt, chí ít có thể lấy triệt tiêu năng lượng tiêu hao. Sương mù ngọn núi bên trong đồ tốt thực không ít. Lâm Viêm đang thiêu đốt thời điểm, phát hiện một chỗ mỏ sắt, một chỗ mỏ đồng, còn có một chỗ mỏ than đá. Chỗ kia mỏ than đá bị Lâm Viêm đem lộ thiên bộ phận đốt xong, thu hoạch được năng lượng điểm lại so với thiêu đốt cây cối nhiều một ít. Bất quá, nếu như muốn khai thác cái này ba cái mỏ, cái kia là lúc sau sự tình. Ba ngày sau đó, người cáo bộ lạc chuẩn bị chiến đấu công tác đã làm được không sai biệt lắm. Mà trên cánh đồng hoang, cũng tới đại lượng người cáo. Xem ra thám tử truyền về tin tức không sai, mảnh này độc trùng khắp nơi hoang nguyên thật bị đốt rủi. Một cái cao lớn người cáo nói. Nói xong, hắn ngừng lại đi, đem vươn tay ra lòng đất, đào lên một nắm lớn đất đen. Nơi này đất ai, thật đúng là màu mỡ. Cái này cao lớn người cáo lộ ra nét mừng. Tại phía sau hắn, không ít người cáo hào hào học hắn bộ dáng, đưa tay rồi xuống dưới đất. Sắp thực màu mỡ, mảnh này hoang nguyên hoang phế vô số năm, không nghĩ tới lòng đất đất như thế màu mỡ, rộng rãi như vậy một mảnh hoang nguyên, một khi bị chúng ta được đến, chúng ta bộ lạc chỉ cần 10 năm, thực lực liền có thể tăng gấp mấy lần. Khác một tên người cáo hưng phấn nói. Ừm, bất quá lần này tộc người cáo khác bộ lạc đều có xuất chiến, tộc trưởng, làm sao bây giờ, đến lúc đó muốn chia đất đai cấp bọn họ sao? Lại một tên người cáo hỏi. Phân, vì cái gì không phân, nhưng là phân bao nhiêu, chính là chúng ta nói tính toán. Hắc Hồ bộ lạc tộc trưởng nói. Tộc trưởng, cái kia Bạch Hồ bộ lạc cùng Hôi Hồ bộ lạc người làm sao bây giờ? Lập tức, lại có người cáo hỏi. Hắc Hồ bộ lạc tộc trưởng nói, xem bọn chúng có thức thời hay không, thức thời lời nói, ngoan ngoan thần phục với chúng ta, giao ra đất đai cùng thần đầu, ngược lại là có thể tha cho các nàng một mạng, nếu như không thức thời, thử hử. Tại lúc này, bên cạnh một cái tuổi tác nhỏ bé Hắc Hồ người đứng ra nói, "Phụ thân, nghe nói Bạch Hồ nhất tộc tộc trưởng nữ Nhi Thanh Linh là 10 cái bộ lạc bình chọn đi ra đệ nhất mỹ nữ, nếu như các nàng nguyện ý thần phục, còn phải đem Thanh Linh dâng ra tới làm ta nữ nhân mới có thể buông tha các nàng." Một cái khác Hắc Hồ cũng nói, "Kaka, ngươi đem Thanh Linh đoạt, ta làm sao bây giờ? Không được, ngươi đến cho ta chơi trước mấy ngày." "Nghĩ hay lắm, ngươi đánh thắng được ta sao?" "Đầy đủ." Mắt thấy hai đứa con trai ở Mỹ lên, Hắc Hồ tộc trưởng quát khẽ một tiếng, cái kia hai con tròn đen nhất thời đều tắt lửa. "Xuất phát." Hắc Hồ tộc trưởng vung tay lên, tại hắn sau về sau, lít nha lít nhít Hắc Hồ đại quân xuất phát, chạy về phía Hoa Nguyên. Tại những thứ này Hắc Hồ đại quân phía sau, thì là người cáo khác bộ lạc người. Chư thần đại lục người thú tuy nhiên xa xa không có nhân loại nhiều, nhưng người thú quốc độ số lượng cũng không ít. Sương mù ngọn núi phía đông tên thú nhân này quốc độ từ rất nhiều thú nhân chủng tộc tạo thành. Tộc người cáo cũng không phải là cường đại nhất nhất tộc, sinh tồn không gian bị đè ép rất ít, mà lại tộc người cáo nội bộ còn có Hắc Hồ nhất tộc chèn ép người cáo khác bộ lạc. Cho nên cái này một nhánh đại quân bên trong, Hắc Hồ người chiếm được một nửa trở lên số lượng, khoảng chừng hơn 2000 người, mà người cáo khác bộ lạc người, cùng nhau cũng liền không đến 2000 người. Bất quá đây đã là một cái 4000 người đại quân, tại Hắc Hồ tộc trưởng xem ra, đủ để nghiền ép Bạch Hồ cùng Hôi Hồ bộ lạc. Nhánh đại quân này tốc độ rất nhanh, gần nửa ngày về sau, liền đi đến Hôi Hồ cùng Bạch Hồ bộ lạc mới xây thành trại không xa địa phương. Bọn họ đến thành trại trước, Hôi Hồ cùng Bạch Hồ bộ lạc người đã tại cây ly trước trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắc Hồ tộc trưởng đi đến cách cây ly không sai biệt lắm hơn 10 mét địa phương, nói: "Ali, Kaguki, nhìn đến ta, không ra hành lễ một chút." Thanh Linh mẫu thân đi đến phía trước: "Hắc Hồ tộc trưởng, ngươi mang quân đến đây, chuẩn bị cùng chúng ta gà nhà đá nhau à?" Hắc Hồ tộc trưởng cười ha hả, thanh âm bên trong tràn ngập không ai bị nổi vị đạo. "Gà nhà đá nhau? Ngươi ngược lại là rất biết dùng nhân loại từ ngữ. Bất quá, nếu như ngươi giao ra đất đai cùng các ngươi trong miệng thần đầu, lại đem con gái của ngươi Thanh Linh gả cho ta hai đứa con trai, ta có thể thả các ngươi một con đường sống." Nói đến đây, ánh mắt của hắn không biết làm sao ngắm đến tại nữ cáo Thanh Linh đứng bên cạnh Mộng Doanh. Cứ việc Mộng Doanh trên mặt cũng treo lụa mỏng, nhưng hắn trước tiên liền bị Mộng Doanh hấp dẫn. "Còn có nàng, đem nàng cũng giao cho chúng ta mới được." Hắc Hồ tộc trưởng âm thầm nuốt vài ngụm nước miếng, nói. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên, một đạo hồng sắc quang trụ thì phóng tới hắn. "Cẩn thận." Phía sau, một cái trên mặt có ký hiệu kỳ dị người cáo nói. "Thế nhưng là, không kịp." Cái tia hồng sắc quang trụ trong nháy mắt thì đánh trúng Hắc Hồ tộc trưởng. "Oeng." Hắc Hồ tộc trưởng còn chưa kịp phản ứng, liền bị nổ nát vụn. Ngay sau đó, hỏa diễm đem hắn vỡ thành rất nhiều mảnh thân thể bao phủ, đem triệt để đốt thành tàn bã. Không ai bị nổi Hắc Hồ tộc trưởng, mới vừa vặn nói mấy câu, thế mà thì bị miểu sát. Chương 23 thần thuật đại hiển uy. Nhìn thấy một màn này, mặc kệ là Hắc Hồ bộ lạc người, vẫn là bộ lạc khác người, đều cả kinh há to mồm. Hắc Hồ tộc trưởng với tư cách là tộc trưởng, tự thân thực lực cũng không tính yếu, dù sao cũng là nhanh đến tam giai người thú chiến sĩ. Thế nhưng là cái này còn chưa khai chiến đây, thế mà thì bị miểu sát. Trong hai bộ lạc người cáo này, lúc nào có lợi hại như vậy mà pháp sư? Trách thì trách Hắc Hồ tộc trưởng quá chủ quan. Hôi Hồ Bạch Hồ bộ lạc thực lực luôn luôn rất yếu, hắn lại mang theo tốt mấy cái ngàn người đại quân đến, lại thêm tự thân thực lực không yếu, thấy thế nào đều đã là nắm vững thắng lợi, cho nên mới tùy tiện đi đến trên vị trí kia. Lại xa một chút, Mộng Doanh chưa hẳn có thể miểu sát hắn. Ma pháp sư, các nàng lại có lợi hại như vậy mà pháp sư. Tại lúc này, một cái Hắc Hồ người mới kịp phản ứng, cả kinh kêu lên. Ta. Hắc Hồ tộc trưởng hai đứa con trai, trơ mắt nhìn lấy cha mình bị miểu sát, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau. Trước một khắc, hai người còn sắc mị nhìn qua nữ cáo thanh linh đây. Hai người này, cùng bọc mủ không có gì khác biệt. Không chỉ có hai người bọn họ tại lui, đứng ở phía trước Hắc Hồ nhất tộc cao tầng cũng đang lùi. Liên tộc trưởng đều bị đối phương ma pháp sư miểu sát. Bọn họ không lùi, chẳng lẽ chờ chết ta? Mà phía sau, nhìn đến tộc trưởng trong nháy mắt thì giết, cao tầng lại tại lui, Hắc Hồ nhân số lượng tuy nhiều, thế nhưng là không có người đáng tin cậy, từng cái đứng ở nơi đó, không biết nên làm thế nào. Một số người trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý. Chỉnh chi bộ đội đấu trí thoáng cái liền không có hơn phân nữa. Đến mức người cáo khác bộ là người, nguyên bản là đến góp đủ số, rất nhiều người cáo bộ lạc căn bản chính là khiếp sợ Hắc Hồ bộ lạc dâm uy mới không thể không xuất binh. Những bộ lạc này rất nhiều phái ra người cũng là không có gì chiến đấu lực già yếu tàn tật, hiện tại bọn hắn nhìn đến tình huống như vậy, từng cái ngược lại là ước gì Hắc Hồ bộ lạc chiến bại. Bởi vì Hắc Hồ bộ lạc đối người cáo khác bộ lạc gáp chế quá hung ác. Nhìn thấy một màn này, Hắc Hồ bộ lạc bên trong, cái kia trên mặt có ký hiệu kỳ dị người đứng ra, nói: "Không cho phép lui, ma pháp sư này giao cho ta giải quyết, tất cả mọi người theo ta lên." Nói xong, cái kia trên mặt có ký hiệu kỳ dị người miệng lẩm bẩm, trên mặt hắn, những cái kia ký hiệu kỳ dị sáng lên. "Đại tế ti, là đại tế ti còn chưa có chết, chúng ta theo đại tế ti phía trên." Một cái cao lớn Hắc Hồ nói. Đại tế ti ra mặt, cho không ít Hắc Hồ chiến sĩ lấy lòng tin, Hắc Hồ chiến sĩ bắt đầu nắm chặt vũ khí, theo đại tế ti hướng về thành trại phát động trung phong. "Chuẩn bị." Phía sau cây, Bạch Hồ tộc trưởng giơ tay lên, mười mấy cái cung tiễn thủ đã kéo cung. Các nàng dùng tên tuy nhiên đều là dùng đầu gỗ làm, nhưng lực sát thương cũng không tính yếu, đặc biệt là tại đại lượng Hắc Hồ chiến sĩ chỉ có đơn giản một thuẫn tình huống dưới. "Bắn tên." Bạch Hồ tộc trưởng ra lệnh một tiếng, mấy chục cây mũi tên liền bay ra ngoài. Những thứ này mũi tên tầm bắn cũng không xa, chỉ có ngắn ngủi mấy chục mét. Thấy thế, một số Hắc Hồ chiến sĩ hào hào giơ lên một thuẫn đến bảo vệ muốn hại, nhưng vẫn là có 10 cái Hắc Hồ chiến sĩ bị mũi tên bắn trúng thân thể, té xuống đất kêu đau không thôi. Càng nhiều Hắc Hồ chiến sĩ đã xông tới gần. "Oeng!" Đột nhiên, một đạo thật dài hỏa diễm theo cây ly trước giấy lên, mấy cái chạy nhanh đến Hắc Hồ chiến sĩ vọt thẳng tiến trong lửa, toàn thân bốc cháy lên. Phía sau cây, nữ cáo thanh linh không ngừng thi triển ma pháp, đem một số có viễn chỉnh công kích thủ đoạn Hắc Hồ chiến sĩ giết chết. Tại bên cạnh nàng, 10 cái ma pháp học đồ cũng đang thi triển lên ma pháp. Bởi vì Lâm Viêm chúc phúc, những ma pháp học đồ này học đều là hỏa hệ ma pháp. Ma pháp không ngừng bị thi triển, mỗi một lần thi triển thì mang ý nghĩa một cái Hắc Hồ chiến sĩ sinh mệnh bị đoạt ra. Ma Mộng Doanh thì tại cùng cái kia Hắc Hồ đại tế ti so chiêu. Cái này Hắc Hồ đại tế ti xem ra cao tuổi không thôi, lại cũng có tam giai trình độ, liên tiếp hai lần ngăn trở Mộng Doanh công kích. Nhìn, ma pháp sư kia bị đại tế ti ngăn trở, mọi người đừng sợ, nơi này lửa lập tức liền dập tắt, cùng một chỗ tiến lên. Một cái Hắc Hồ chiến sĩ hô lớn. Tây Ly lúc trước đạo hỏa kinh mương sát thực nhanh dập tắt. Hắc Hồ đại tế ti cười gần nhìn về phía Mộng Doanh, đối với Mộng Doanh làm một cắt đầu động tác. Thực nó mới là toàn bộ Hắc Hồ bộ lạc hậu trưởng trưởng có người, tại Hắc Hồ bộ lạc bên trong uy tín cũng muốn lớn hơn tộc trưởng. Cho nên tộc trưởng sau khi chết, hắn có thể nhanh như vậy trọng trấn sĩ khí. Chỉ cần những thứ này Hắc Hồ chiến sĩ không lui lại, lấy bọn họ số lượng, chìm đều có thể đem một cái tam giai ma pháp sư chết đuối. Huống chi còn có hắn đây. Hắn cũng không thích nữ sắc, cho nên coi như bắt được Mộng Doanh, cũng chuẩn bị giết vì tộc trưởng báo thủ, thuận tiện tăng cường chính mình uy tín. Phía sau cây, Mộng Doanh khuôn mặt phát lạnh, rốt cuộc quyết định vận dụng 3 ngày trước mới từ Lâm Viêm cái kia lấy được thần thuật. Nàng miệng lẩm bẩm, sau đó giơ cao ma trượng. Chỉ thấy ma trượng đỉnh đầu bắt đầu phát sáng. Ngay sau đó, quang mang kia càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Đại tế ti ẩn ẩn cảm thấy một chút bất an, nhưng hắn không nói ra cái kia chút bất an mọn nguồn. "Nhanh, tiến lên, giết nàng." Tại lúc này, Tây Ly trước hỏa diễm rốt cục dập tắt, đại tế ti ra lệnh. Đại lượng Hắc Hồ chiến sĩ đỉnh lấy một thuẫn, không muốn sống sông về phía trước. Mộng Doanh mặt không thay đổi nhìn những thứ này chiến sĩ liếc một chút, sau đó đem ma trượng đối với đại tế ti nhất chỉ. Đại tế ti cũng cảm giác được, một cỗ vô hình năng lượng ba động xung lại. Lại sau đó, "Oeng!" Lấy hắn làm trung tâm, chung quanh 100m khu vực, trong nháy mắt thì biến thành hỏa diễm hải dương. Cái này thần thuật, nghiêm chỉnh là một cái phạm vi công kích thần thuật. Bất quá, cái này thần thuật phạm vi công kích, thật sự là có chút phổ biến. Đây là Mộng Doanh chỉ có tam giai duyên cớ. Nếu như Mộng Doanh ma pháp sư đẳng cấp lại cao một chút, thần thuật uy lực hội lớn hơn. A. Đại tế ti bị thiêu đến kêu to, trên mặt hắn ký hiệu thoáng cái toàn sáng lên, nỗ lực xông ra hỏa diễm phạm vi. Nhưng còn không có xông ra hai bước thì bị ngọn lửa chìm ngập, biến thành tro bụi. Không chỉ là hắn, tại một khu vực như vậy bên trong, còn chen chúc lấy hơn mấy trăm cái Hắc Hồ chiến sĩ. Nhưng lúc này, những thứ này Hắc Hồ chiến sĩ toàn bộ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Nhất kích, giết chết mấy trăm cái Hắc Hồ chiến sĩ còn có một cái cùng là tam giai Hắc Hồ đại tế ti. Nếu như không là thần thuật, bất luận cái gì tam giai ma pháp sư đều không làm được đến mức này. Nhưng Ngộng Doanh làm đến. Một kích này uy lực, để trên chiến trường tất cả trùng sát chiến sĩ vì đó mà ngừng lại. Những thứ này chiến sĩ ngơ ngác nhìn lấy đám lửa kia chi địa, từng cái sắc mặt bắt đầu biến đến trắng bệnh. Đại nạn lâm đầu cảm giác dâng lên bọn họ tất cả mọi người trong lòng. Chương 24 đại thắng. Ngộng Doanh phát ra cái kia đạo thần thuật về sau, sắc mặt biến đến tái nhợt. Đây là tinh thần lực sử dụng quá độ nguyên nhân. Thậm chí nàng liền đứng vững đều biến đến hơi có chút cố hết sức, có điều nàng sử dụng ma trượng giữ vững thân thể, liền lắc đều không có lắc một chút. Nhưng bây giờ căn bản không có người đi chú ý tới sắc mặt nàng. Tất cả mọi người chú ý lực đều ở mảnh này thiêu đốt lên hỏa diễm khu vực. Một khu vực như vậy bên trong, mấy trăm cái chiến sĩ biến mất, liền một sợi tóc đều không có còn lại. Thần phù hộ tộc ta, bọn họ tộc trưởng cùng đại tế ti đã chết tại thần thuật phía dưới, tất cả mọi người, xuất kích. Nữ cáo thanh linh mẫu thân nhìn đúng thời cơ, rút kiếm ra đến chỉ hắc hổ chiến sĩ nói. "Oan." Tại lúc này, nữ cáo thanh linh lại là một đạo thần thuật phát ra. Nàng thần thuật uy lực kém xa tích tắc Ngộng Doanh, nhưng nhất kích cũng giết chết hơn mấy chục cái hắc hổ chiến sĩ. "Thần phù hộ tộc ta, tiêu diệt bọn họ." Nữ cáo thanh linh một cái thần thuật phát ra về sau, ma trượng chỉ hắc hổ tộc chiến sĩ nói. Tộc trưởng cùng thánh nữ lần lượt lên tiếng, thánh nữ còn lợi hại như thế, nhất thời, tất cả bạch hổ chiến sĩ cùng hôi hổ chiến sĩ lại chủ động xuất kích, thẳng hướng số lượng xa nhiều cho các nàng hắc hổ chiến sĩ. Những cái kia bị hai cái thần thuật đánh ngộng hắc hổ chiến sĩ rõ ràng nhân số càng nhiều, nhưng đối mặt chủ động xuất kích vôi cáo chiến sĩ, lại hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Bọn họ liền tộc trưởng cùng đại tế ti đều bị giết, đối phương còn có lợi hại như vậy ma pháp sư, một cái ma pháp liền có thể giết mấy chục người, đánh như thế nào? Cho nên, hắc hổ chiến sĩ hoàn toàn bị sợ mất mật, đối mặt khí thế như hồng vôi cáo chiến sĩ, lại dễ dàng sụp đổ. Phía trước nhất chiến sĩ vừa lui, phía sau chiến sĩ cũng không chiến tâm, trong nháy mắt thì hình thành đại bại lui. Thực thời gian này, Ngộng Doanh cùng nữ cáo thanh linh đang phát ra thần thuật về sau, trên cơ bản đều mất đi chiến đấu lực. Hắc hổ người lại tới một người đi đầu trùng phong, bằng vào bọn hắn số lượng ưu thế, vôi cáo chiến sĩ hoàn toàn ngăn không được. Nhưng vấn đề ở chỗ, không có ai biết Ngộng Doanh cùng nữ cáo thanh linh hư thực, tất cả hắc hổ chiến sĩ hoàn toàn bị sợ mất mật. Ân, thì coi như bọn họ thực sự có người đi đầu phản công, vôi cáo cũng sẽ không thất bại. Bởi vì Lâm Viêm chính ở phía trên nhìn chăm chú lên cuộc chiến đấu này. Loại này cấp bậc chiến đấu, không đến thời điểm then chốt, Lâm Viêm căn bản sẽ không nhúng tay. Theo Lâm Viêm, một số liền vũ khí đều không có ra hỏa, hắn với tư cách là vôi tộc người cáo sau lưng thần, nếu như còn muốn đích thân hạ chẳng, vậy liền làm trò hề cho thiên hạ. Đương nhiên, hai tộc nếu như ngăn không được, cái kia chính là một chuyện khác. Bất quá, cái này hai tộc không để cho hắn thất vọng. Thiếu nữ Mộng Doanh cùng nữ cáo Thanh Linh cũng không có để hắn thất vọng. Hai nữ hai cái thần thuật rất quan trọng, trực tiếp đem hắc hổ người cao tầng giết chết, cái kia uy lực kinh khủng cũng đem hắc hổ chiến sĩ sợ mất mật. Mới có hiện tại tan tác. Đừng cho bọn họ trốn. Thanh Linh mẫu thân dẫn đầu truy kích ra ngoài. Hắc hổ người trốn chạy vẫn là rất nhanh. Mà lúc này, chạy trốn đến nhanh nhất hắc hổ chiến sĩ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Ở phía sau tộc người cáo khác bộ lạc thừa cơ phản bội, đem những thứ này hắc hổ chiến sĩ con đường sau này toàn đoạn. Những thứ này tộc người cáo bộ lạc cứ việc phái ra phần lớn là già yếu tàn tật, nhưng ngay tại lúc này, đánh chó mù đường vẫn là tương đối hữu dụng. Bọn họ thụ hắc tộc tộc gáp bách đã lâu, lúc này khi ra tay, một cái so một cái hung ác. Trong lúc nhất thời, xa không biết bao nhiêu thiếu hắc hổ chiến sĩ bị giết chết. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Một cái hắc hổ chiến sĩ kêu to. Bất quá lập tức, một thanh trường mâu xuyên thủng nó. Người thú có thể không có nhân loại như vậy giảng quy củ. Mặc dù như thế, hắc hổ chiến sĩ vẫn từng mảnh quỳ ngã xuống, giơ hai tay lên, ào ào đầu hàng. Coi như đầu hàng, vẫn có đại lượng hắc hổ chiến sĩ bị giết chết. Ngừng. Tại lúc này, nữ cáo thanh linh đi tới. Một đạo thần thuật hao hết nàng tất cả tinh thần lực, bất quá một hồi này, nàng đã khôi phục một số, theo trên mặt đã nhìn không ra bất kỳ dị thường. Nàng lời nói, để tất cả chính tại công kích hắc hổ chiến sĩ người cáo đều dừng lại. Thì liên tục người cáo khác bộ lạc người cũng ào ào dừng tay. Nữ cáo thanh linh nói, ta thần cho gợi ý. Những thứ này hắc hổ chiến sĩ có tác dụng khác, không cần bằng giết. Thánh nữ, hai người kia xử lý như thế nào? Mấy cái nữ cáo đem bị đánh đến mặt mũi bầm dập hai cái hắc hổ người dẫn tới. Hai người này, rõ ràng là hắc hổ tộc trưởng hai đứa con trai. Nữ cáo thanh linh đạm mạc quét mắt một vòng, thì rời ánh mắt, hơi hờn nói, trước giữ lấy, đưa đến hắc hổ bộ lạc trại trước, tại trước mặt mọi người trong hắc hổ trại lại giết. Chương 25 tất cả đều thần phục. Hổ tộc nhất thống. Tháng 3 năm 10. Trên cánh đồng hoang, đại lượng người cáo quét dọn lên chiến trường tới. Một trận chiến này, vôi hổ tộc một cái chết tộc nhân đều không có. Chỉ có một ít bị hắc cáo chiến sĩ ném mâu làm bị thương, mà hắc hổ chiến sĩ chết mấy trăm người, còn lại giải rác 1000 người. Nay 1000 người đi chỗ đã an bài tốt. Cái kia chính là sương mù ngọn núi bên trong cái kia mấy chỗ mỏ. Là, cùng giết, không bằng làm đi đào quáng. Mà một trận chiến này sau khi thắng lợi, nữ cáo thanh linh tiếp vào Lâm Viêm gợi ý, đã chuẩn bị tại đơn giản chỉnh đốn về sau, dẫn người phản công hắc hổ bộ lạc. Hắc hổ bộ lạc chí ít còn có tốt mấy ngàn cái chiến sĩ, nhưng không có người e ngại, bởi vì một trận chiến này cho các nàng lòng tin. Các nàng tin tưởng vững chắc, tại hỏa diễm chi chủ che chở phía dưới, các nàng căn bản sẽ không chiến bại. Bất quá, tại phản công trước đó, còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm. Bạch Hồ tộc mới xây trại từ bên trong, 10 cái người cáo khác bộ lạc tộc trưởng tụ tập cùng một chỗ. Nữ cáo thanh linh đứng tại vị trí cao nhất, bình tĩnh nhìn lấy bọn họ. Thánh nữ đại nhân, chúng ta hôi hồ hai bộ nguyện ý tín ngưỡng vi đại hỏa diễm chi chủ, trở thành hỏa diễm chi chủ trung thực tín đồ. Một cái bộ lạc tộc trưởng đứng lên, dẫn đầu hướng nữ cáo thanh linh nói. Nữ cáo thanh linh khẽ gật đầu. Có người đi đầu, lập tức thượng, hạ mặt ngồi đấy người cáo khác bộ lạc tộc trưởng ảo ảo tỏ thái độ. Một trận chiến này, để bọn hắn nhìn đến trắng hôi hồ bộ lạc cường đại. Loại này cường đại, không phải thể hiện tại chiến sĩ về số lượng, mà chính là thể hiện tại tổng hợp sức chiến đấu. đặc biệt là mộng doanh cùng nữ cáo thanh linh hai cái thần thuật, để những bộ lạc này tộc trưởng rất là chấn kinh. Phải biết, tại trước đó, Bạch Hồ Hôi Hồ bộ lạc tại tất cả người cáo bộ lạc bên trong là lót đáy tồn tại. Nhưng từ khi bị vị kia vĩ đại hỏa diễm chi chủ che chở về sau, thế mà cầm giữ có cường đại như thế thực lực. Liên Hắc Hồ tộc đại quân cũng dễ như trở bàn tay đánh bại. Thú nhân này sùng bái cường giả. Tất cả tộc trưởng đều đối vị kia vĩ đại hỏa diễm chi chủ sinh ra thật sâu lòng kính sợ. Trận này hội nghị mở không ít thời gian. Ngay sau đó, các bộ lạc tộc trưởng đều hào hào rời đi, đi triệu tập bộ lạc bên trong chiến sĩ đi. Cảm tạ vĩ đại hỏa diễm chi chủ, liên loại sự tình này đều để cho ta nhóm làm đến. Trại từ bên trong, nhìn lấy rời đi các bộ lạc tộc trưởng, Thanh Linh Mẫu thân hai tay hợp thành chữ thập nói: "Là, tại cái kia chàng trong hội nghị, tất cả bộ lạc tộc trưởng đều nguyện ý quy thuận Bạch Hồ nhất tộc, trở thành hỏa diễm chi chủ trung thực tín đồ. Thứ nay về sau, người cáo đem không có nhiều như vậy bộ lạc. Tất cả bộ lạc đều sẽ rời đến thần tích hoang nguyên tới. Nói cách khác, người cáo đem thống nhất vì một cái đại bộ lạc. Mà loại sự tình này, trước kia dù là Hắc Hồ bộ lạc đều làm không được. Hắc Hồ bộ lạc thực lực có lẽ đã đến, nhưng Hắc Hồ bộ lạc không nguyện ý làm như vậy, bởi vì bọn họ một khi thống nhất sở hữu người cáo bộ lạc, bọn họ liền phải phân tư nguyên cho người cáo khác, bọn họ đánh chết cũng sẽ không nguyện ý. Nhưng đối Lâm Viêm tới nói không giống nhau. Thần tích hoang nguyên quá lớn, không cần nói Bạch Hồ nhất tộc, cũng là tất cả người cáo bộ lạc cùng nhau, cũng xa xa dùng không hết nhiều như vậy đất này. Mà Lâm Viêm cũng cần đầy đủ tín đồ. Những cái kia người cáo bộ lạc đều là bị ép xuất chiến, sau cùng cũng phản bội, ngược lại không phải là địch nhân. Bất quá, bọn họ còn phải xuất ra hành động để chứng minh. Cái kia chính là tiếp theo phản công Hắc Hồ bộ lạc trong chiến đấu. Chương 26 Hoàng cũng vô dụng. Các ngươi đại quân đã đại bại, tộc trưởng cùng đại tế ti tất cả đều đền tội, các ngươi hiện tại nhất định phải làm ra lựa chọn, đầu hàng hoặc là chết. Hắc Hồ bộ lạc thành trại trước, một cái Bạch Hồ chiến sĩ lớn tiếng gọi hàng nói. Hắc Hồ bộ lạc thành trại rất lớn, bên trong cư trú tốt mấy chục ngàn Hắc Hồ người. Lúc này, thành trại trên tường, đại lượng Hắc Hồ chiến sĩ mang trên mặt mãnh liệt bất an. Bởi vì thành trại bên ngoài, tất cả đều là lít nha lít nhít người cáo chiến sĩ, mà tại thành trại cửa chính mặt đất, còn quỳ hai người. Hai người kia, rõ ràng là Hắc Hồ bộ lạc tộc trưởng nhi tử. Thần tích hoang nguyên nhất chiến, vẫn có một ít ở phía xa Hắc Hồ người đào tẩu, những người này số lượng không nhiều, nhưng cũng đem chiến bại tin tức truyền tới. Cho nên, thành trại phía trên Hắc Hồ các chiến sĩ từng cái trong nội tâm đều đánh tới trống, không biết nên không nên chiến. Vội cái gì, chúng ta có mấy trăm cung tiễn thủ, chúng ta trại tử cao như vậy, bọn họ căn bản đánh không lên đây. Một cái Hắc Hồ người lớn tiếng nói. Cái này Hắc Hồ người, chính là Hắc Hồ tộc trưởng đệ đệ, Hắc Hồ tộc trưởng vừa chết, là hắn có thể làm tân tộc trưởng. Trở thành tộc trưởng dụ ngay tại trước mắt, hắn làm sao lại đầu hàng? Hắn ra mặt, yên ổn không ít Hắc Hồ nhân tâm. Đúng vậy à, Hắc Hồ thành trại tường tu được vừa cao vừa lớn, bọn họ còn có mấy trăm cung tiễn thủ thủ thành, bên ngoài tuy nhiên có tốt mấy ngàn người, nhưng cũng đừng hòng đánh lên đến. Giết bọn hắn. Gặp Hắc Hồ người cũng không có đầu hàng ý tứ, nữ cáo thanh linh ra lệnh. Bạch Hồ chiến sĩ giơ tay chém xuống, đem Hắc Hồ tộc trưởng hai đứa con trai trực tiếp liền chặt đầu. Tình cảnh này, đối thành trại bên trong Hắc Hồ người lần nữa mang đến trùng kích. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy một người mặc tơ lụa trường bào, mang trên mặt lụa mỏng, thân hình xem ra không gì so sánh được uyển chuyển nữ tử đi đến phía trước, trên tay cầm lấy ma trượng, nhẹ giọng ngâm hát lên. Ma pháp sư, là ma pháp sư. Một số Hắc Hồ người nhìn đến Mộc Doanh, hét lên kinh ngạc. Thành trại cửa lớn ngay phía trên tường, Hắc Hồ tộc trưởng đệ đệ đồng dạng nhìn đến Mộc Doanh, cũng nhìn đến cái kia biến đến càng ngày càng sáng ma trượng. Trong lòng của hắn dần hiện ra vô cùng bất an. Nhân loại ma pháp sư cùng người thú tế ti có không ít khác nhau. Rõ ràng nhất khác nhau ở chỗ, người thú tế ti hội có một ít hiếm lạ mà quỷ dị thủ đoạn. Mà nhân loại ma pháp sư thủ đoạn không nhiều, thì là công kích phá lệ sắc bén. Nhanh, giết chết nàng. Hắc Hồ tộc trưởng đệ đệ hét lớn. Đại lượng Hắc Hồ chiến sĩ đã dương cung cài tên, hướng Ngộng Doanh phong tới. Bất quá Ngộng Doanh phía trước, mấy cái Bạch Hồ chiến sĩ đỉnh lấy đại đại thuật bài, đem những thứ này mũi tên toàn bộ đỡ được. Mấy giây về sau, Ngộng Doanh trên tay ma trượng phát ra quang đã tương đương lóa mắt. Hắc Hồ tộc trưởng đệ đệ bắt đầu hoảng. Bất quá, hoảng cũng vô dụng. Bởi vì, trên trời, một đoàn hỏa cầu khổng lồ đập mạnh tiếp theo. Oeng. Cái này đoàn hỏa cầu không lại không rời, vừa tốt đập trúng hắn. Sau đó tại thành trại phía trên đại môn bộ phát ra. Liền thấy, toàn bộ thành trại cửa lớn như là bã đậu mở dạng, bị cái này hỏa cầu trực tiếp nện hủy. Ngay sau đó, đại hỏa giấy lên. Chỗ đó chiến sĩ hết thảy táng thân biển lửa, dọc thùng thình cửa lớn hoàn toàn bị thiêu hủy. Thành trại bên ngoài, tất cả người cáo chiến sĩ đều hoan hô lên, hô to hỏa diễm chi chủ tên. Vừa mới mộng doanh công kích, đồng dạng là thần thuật. Đây là Lâm Viêm tiến hóa làm thiên hỏa về sau cầm giữ có năng lực. Thiên hỏa từ trên trời giáng xuống lửa. Cái kia hỏa cầu nếu như công kích nhân loại thạch đầu thành ngao uy lực còn không có tốt như vậy hiệu quả. Nhưng Hắc Hồ tộc thành trại đều là dùng đầu gỗ xây, chỉ cần phía dưới một phần là thạch đầu, tu được lại cao hơn cũng không tốt. Mười mấy giây sau, thành trại chỗ cửa lớn hỏa diễm tiểu tiếp theo. Cùng ta hướng. Cái kia 10 cái muốn hướng hỏa diễm chi chủ bày tỏ lòng trung thành bộ lạc tộc trưởng tranh nhau chen lấn dẫn người xông đi vào. Sợ bị người khác vượt lên trước. Mà một bên khác, tại mộng doanh nhất kích hủy đi thành trại cửa lớn, giết chết Hắc Hồ tộc trưởng đệ đệ cùng đại lượng Hắc Hồ chiến sĩ về sau, thành trại bên trong nó Hắc Hồ chiến sĩ mặt xám như tro, đấu chí hoàn toàn không có. Tiến công người cáo bộ lạc thế như trẻ tre, toàn bộ Hắc Hồ bộ lạc tốt xấu còn có tốt mấy ngàn cái chiến sĩ, lại không có cái gì ra dáng chống cự. Chương 27 đồ đằng bên trong tín ngưỡng chi lực. Hắc Hồ bộ lạc bên trong, chiến đấu đã cáo một đoạn đường. Một trận chiến này, Hắc Hồ bộ lạc tử chiến sĩ cũng không tính nhiều, bởi vì đại lượng Hắc Hồ chiến sĩ đều mất đi đấu trí, ào ào đầu hàng. Đối Hắc Hồ bộ rơi xử trí rất đơn giản. Hắc Hồ bộ lạc tất cả Hắc Hồ chiến sĩ đều sẽ bị áp đi, đưa đến quặng mỏ đào quáng. Mà Hắc Hồ bộ lạc nó không có sức chiến đấu gì phụ nữ, lão nhân, tiểu hài tử, chỉ cần nguyện ý tín ngưỡng hỏa diễm chi chủ, đem được cho phép tiếp tục tại bên trong vùng rừng rậm này sinh tồn, nhưng sẽ bị nó bộ lạc chiến sĩ nhóm nhìn quản. Bất quá tộc trưởng cùng tế ti một hệ tất cả mọi người bị xử quyết. Hắc hồ bộ lạc chiếm cứ trong rừng rậm đại lượng đất đai, những thứ này hắc hồ bộ lạc còn thừa người nuôi sống chính mình không thành vấn đề. Những thứ này đất đai trước kia đều là trong rừng rậm màu mỡ đất đai, nhưng bây giờ nó bộ lạc cáo người đã hoàn toàn trướng mắt. Thân tích trong hoang nguyên đất đai, so bên trong vùng rừng rậm này đất đai muốn màu mỡ được nhiều. Theo trình độ nào đó nói, những người này cũng là bộ lạc khác người chất. Có bọn họ, đào quáng hắc hồ chiến sĩ mới có thể an phận. Vĩ đại hỏa diễm chi chủ là nhân tử, chỉ muốn các ngươi tại quặng mỏ thật tốt đào quáng, tín ngưỡng hỏa diễm chi chủ. Khi các ngươi mỗi ngày cầu nguyện, tín ngưỡng thông suốt tới trình độ nhất định, bị hỏa diễm chi chủ cảm giác được về sau, hỏa diễm chi chủ có thể ban cho các ngươi tự do, cũng cho ngươi cùng nhà các ngươi người tiến vào thần tích hoang nguyên sinh hoạt quyền lợi. Nữ cáo thanh linh còn không có quên cho những thứ này hắc hồ chiến sĩ một số hy vọng. Đầu đảng tội ác đã chu. Nếu quả thật có hắc hồ chiến sĩ đối Lâm Viêm tín ngưỡng đạt đến tương đương thành kính trình độ, cho cái này hắc hồ chiến sĩ tự do cũng không có cái gì. Hắc hồ trong bộ lạc, các đại bộ lạc người còn tại áp giải hắc hồ chiến sĩ rời đi. Mà nữ cáo thanh linh cùng thiếu nữ Ngộng Doanh thì đến hắc hồ bộ lạc chỗ sâu một chỗ tế đàn phía trên. Chỗ kia tế đàn ở vào hắc hồ trong bộ lạc một cái trên quảng trường nhỏ. Tế đàn phía trên còn có mấy cây đồ đằng. Ngộng Doanh tỷ tỷ, đây chính là hắc hồ bộ lạc tín ngưỡng thần a? Nữ cáo thanh linh hỏi. Hai nàng tuổi tác tương đương, đều là 15 tuổi, bất quá thiếu nữ Ngộng Doanh muốn hơn cả năm. Đúng, thánh nữ. Ngộng Doanh nhìn lấy cái kia mấy cây đồ đằng nói. Nữ cáo thanh linh đi vào bên rìa tế đàn, hai tay mười ngón giữ chặt, bắt đầu hướng Lâm Viêm cầu nguyện. Không bao lâu, một đoàn ngọn lửa nhỏ thì xuất hiện tại nàng phía trên, sau đó bay tới tế đàn phía trên. Oeng. Tế đàn phía trên, giấy lên lửa cháy hừng hực. Lâm Viêm đến. Nữ cáo thanh linh cùng thiếu nữ Ngộng Doanh đồng thời túi lầu xuống. Lâm Viêm vừa đến tế đàn phía trên, liền phát hiện một chút dị thường. Bởi vì hắn tại tế đàn bên cạnh cái kia mấy cây đồ đằng phía trên, phát hiện đại lượng tín ngưỡng chi lực. Hắc hồ bộ lạc cũng có tín ngưỡng thần. Bọn họ tín ngưỡng là một cái lực lượng thiên hướng về tối tâm tính chất ma thần, cũng ép buộc tộc người cáo khác tín ngưỡng. Kỳ quái, những thứ này thần không thu lấy tín ngưỡng chi lực a? Chẳng lẽ là vẫn là thần? Lâm Viêm nói nhỏ. Hắn đem vượt qua lúc thu hoạch được một số có quan hệ cái thế giới này tư liệu tỉ mỉ suy nghĩ một lần. Ngay sau đó, Lâm Viêm tìm tới nguyên nhân. Hắn tín ngưỡng chi lực chỉ cần sinh ra, liền sẽ từ hư nghị thần cách trực tiếp thu thập, sau đó tụ tập đến hư nghị thần cách bên trong. Mà chư thần đại lục thần chỉ cần nắm giữ thần cách, cũng chỉ có thể ở tại thiên giới. Mà thiên giới cùng chư thần đại lục ở giữa bình chướng, làm đến chư thần là không có cách nào giống Lâm Viêm dạng này, lúc nào cũng thu thập tín ngưỡng. Đây cũng là dạy dỗ tồn tại một cái khác ý nghĩa. Dạy dỗ bên trong, mỗi một cái dạy dỗ giáo đường đều gánh chịu lấy chữ vật tín ngưỡng tác dụng. Thường cách một đoạn thời gian, giáo hoàng hoặc giáo chủ cầu nguyện, từ thần minh phí tổn thần lực mở ra thông đạo, đem trong khoảng thời gian này tất cả giáo đường chứa đựng tín ngưỡng chi lực làm lên thiên giới. Càng cương đại thần, thời gian này khoảng cách thì càng ngắn. Càng nhỏ yếu hơn thần, thời gian này khoảng cách lại càng lớn. Cái này mấy cây đồ đằng phía trên tín ngưỡng chi lực số lượng đã là không nhỏ, xem ra chí ít lưu giữ hơn nửa năm. Chương 28 thu hoạch ngoài ý muốn, hồ tộc chỉnh hợp. Hiển nhiên, cái này mấy cây đồ đằng cũng là chứa đựng hắc hồ bộ lạc tín ngưỡng chi lực địa phương. Loại tín ngưỡng này chi lực, người bình thường căn bản cảm giác không ra. Người bình thường nếu như trong lúc lơ đãng nhìn đến cái kia mấy cây đồ đằng, sẽ chỉ không hiểu cảm thấy cái kia mấy cây đồ đằng thần thánh. Chỉ có đến thánh vực trở lên mới có thể cảm ứng được tín ngưỡng chi lực. Lâm Viêm có thể cảm ứng được, bằng vào, tự nhiên là hư nghĩ thần cách. Khác thần tín ngưỡng chi lực, có thể đánh cắp sao? Lâm Viêm không khỏi nghĩ. Hư nghĩ thần cách cũng không có phản ứng. Lâm Viêm trực tiếp khu động hỏa diễm, đem cái kia mấy cây đồ đằng bốc cháy lên. Cái này mấy cây đồ đằng dùng đầu gỗ đều là mật độ phi thường lớn đầu gỗ. Tuy nhiên phía trên gánh chịu tín ngưỡng chi lực, nhưng bốc cháy cũng sẽ không khó thiêu rất nhiều. Lấy Lâm Viêm hỏa diễm nhiệt độ, không dùng đem nhiệt độ tăng đến tối đa, đều có thể dễ dàng một chút đốt. Ngay sau đó, Lâm Viêm liền thấy một số không là năng lượng, càng không phải là vật chất, cũng không phải nguyên tố một loại đồ vật bị hư nghĩ thần cách hấp thu đi vào. Hư nghĩ thần cách phía trên, tín ngưỡng chi lực trị số nhanh chóng gia tăng. Trong khoảng thời gian ngắn, tín ngưỡng chi lực thì theo hơn 300.000 gia tăng đến 1 triệu trở lên. Mà lại, còn đang nhanh chóng gia tăng. Rốt cục, cái này mấy cây đồ đằng toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Lâm Viêm hư nghĩ thần cách bên trong tín ngưỡng chi lực đã biến thành hơn 150 vạn. Ngươi sốt hủy một cái đồ đằng chi trụ, thu hoạch được điểm tiến hóa 200. Bốn cái đồ đằng chi trụ, Lâm Viêm thế mà còn thu hoạch được 800 điểm tiến hóa. Như thế thu hoạch ngoài ý muốn. Mặt khác, Lâm Viêm còn theo mỗi một cây đồ đằng chi trụ bên trong thu hoạch được trọn vẹn ngàn vạn năng lượng điểm. Đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Một cái hắc hồ bộ lạc mấy vạn người, mấy tháng tín ngưỡng chi lực mới 1,2 triệu a. Bất quá hắc hồ bộ lạc tín ngưỡng chi lực là nhằm vào cái kia âm ám tà thần, bị hư nghị thần cách đánh cắp thành ta, hẳn là sẽ có một ít hao tổn a. Lâm Viêm lẩm bẩm. Có hao tổn là khẳng định. Lâm Viêm cảm thấy, hao tổn tín ngưỡng chi lực cũng không có lãng phí, không phải vậy hắn 800 điểm tiến hóa cùng 40 triệu năng lượng điểm làm sao tới? Hắn ẩn ẩn cảm thấy, hư nghị thần cách tuy nhiên trên nhiều khía cạnh không có chính thức thần cách lợi hại, nhưng ở một ít công năng phía trên, lại so chân chính thần cách muốn tốt dùng đến nhiều. Làm hỏa diễm đốt hết đồ đằng về sau, nơi này đối Lâm Viêm mà nói, liền không có nó có giá trị đồ vật. Người thú mỗi cái trong bộ lạc đều có đồ đằng chi trụ a. Lâm Viêm lẩm bẩm. Như thế một cái thu lấy điểm tiến hóa cùng tín ngưỡng chi lực, còn có năng lượng điểm đường tắt. Lâm Viêm chuẩn bị xử lý xong hồ tộc sự tình, liền đến mưu đồ sự kiện này. Lâm Viêm thông qua tín ngưỡng chi tuyến trở lại hoang nguyên một bên Bạch Hồ bộ lạc thần bên trong. Hiện tại Bạch Hồ bộ lạc trong thần miếu, trừ nữ cáo thanh linh cái này thánh nữ bên ngoài, còn có 12 cái đợi nữ. Cái này 12 cái đợi nữ đều là Bạch Hồ nhất tộc dung nhan cực kỳ tiêu chí, cũng phi thường trẻ tuổi nữ cáo. 12 cái đợi nữ thay phiên cầu nguyện, cam đoan trong thần miếu mỗi thời mỗi khắc đều có người cầu nguyện. Thông qua loại phương thức này, Lâm Viêm có thể tùy thời mở ra tín ngưỡng chi tuyến, tới lui tự nhiên. Mấy ngày kế tiếp, tất cả người cáo bộ lạc đều tới một cái đại thiên di. Ao ào theo bọn nó nguyên bản lãnh địa di chuyển đến thần tích trên cánh đồng hoang. Nữ cáo thanh linh tuân theo Lâm Viêm cho gợi ý, cho những người cáo này bộ lạc đều phân phối mới đất này. Trừ Hắc Hồ bộ lạc cùng Trắng Hôi Hồ bộ lạc bên ngoài, người cáo khác bộ lạc khoảng chừng 15 cái nhiều. Cái này 15 cái bộ lạc nhân khẩu ít thì 2-3 ngàn người, nhiều thì hơn vạn. Toàn bộ cộng lại, khoảng chừng 7-8 vạn nhân khẩu. Thần tích hoang nguyên lần thứ nhất náo nhiệt lên. Toàn bộ hồ tộc bắt đầu đại chỉnh hợp. Tất cả nguyên lai bộ lạc tộc trưởng đều hạ thấp làm trưởng lão. Hồ tộc hiện tại chỉ có một cái tộc trưởng, cái kia chính là Thanh Linh mẫu thân. Thanh Linh chỉ có mẫu thân, không có phụ thân, thậm chí nàng đều không có cha mình mảy may ấn tượng, nàng cũng theo chưa nghe nói qua cha mình. Thanh Linh mẫu thân thành duy nhất hồ tộc tộc trưởng. Đó lấy, tại Thanh Linh mẫu thân chủ trì phía dưới, thần tích hoang nguyên bắt đầu mở rộng thần. Tại hoang nguyên một bên, nguyên bản đã tại bắt đầu tu kiến thần tích chi thành, tiến độ tiến một bước tăng tốc. Tòa thành này hoàn toàn tuân theo hỏa diễm chi chủ gợi ý, tại thiết kế lý niệm phía trên, so một ít nhân loại thành trì đều còn cao minh hơn rất nhiều lần. Chương 29 mỏ sắt, xi măng, thần lực ấn ký. Tại người cáo bộ lạc đại chỉnh hợp thời điểm, Lâm Viêm cũng có sự tình muốn làm. Đầu tiên, nó 15 cái hồ tộc bộ lạc nắm giữ đồ đằng chi trụ đều bị thu thập đến cùng một chỗ, sau đó bị Lâm Viêm một mùi lửa thiêu. Cái này 15 cái hồ tộc bộ lạc đồ đằng chi trụ bên trong chứa đựng tín ngưỡng chi lực cũng không nhiều. Dù sao, bọn họ là bị Hắc Hồ bộ rơi ép buộc tín ngưỡng, tâm lý không tình nguyện. Không giống bây giờ tín ngưỡng Lâm Viêm. Bọn họ theo cằn cỗi đất đai bên trong chuyển ra, đi vào thần tích hoang nguyên, thu hoạch được màu mỡ đất đai, còn sắp thu hoạch được thần đầu. Mấu chốt là còn không dùng thụ Hắc Hồ áp bách. Từng cái đối vĩ đại hỏa diễm chi trụ trung thành đến không được. 15 cái hồ tộc bộ lạc đồ đằng, Lâm Viêm cũng liền thu hoạch được hơn 300.000 điểm tín ngưỡng chi lực, còn thu hoạch được hơn 300 điểm tiến hóa. Đang thiêu đốt rơi 15 cái hồ tộc bộ lạc đồ đằng chi trụ về sau, Lâm Viêm còn có một cái mới sự tình muốn làm. Cái kia chính là thần lực ấn ký. Lợi dụng thần lực, tại khoai tây cấp độ gen lưu lại ấn ký. Khoai tây cùng nó thu hoạch chỗ khác biệt ở chỗ, khoai tây hạt giống là khoai tây tự thân. Coi như Lâm Viêm đem trong rừng rậm khoai tây giống toàn bộ hủy đi, nó người chỉ cần thu hoạch được một quả khoai tây, liền sẽ đem Lâm Viêm thần tứ chi vật chống đi, sau đó ý dạng họa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, đại quy mô trồng trọt lên. Dù sao cái đồ chơi này căn bản không dùng nghiên cứu làm sao trồng, một quả khoai tây thả lâu, chính mình cũng hội trưởng mầm. Nhưng Lâm Viêm vẫn là nghĩ đến biện pháp. Hắn đầu tiên tiêu hết hơn 500.000 tín ngưỡng chi lực, đổi lấy 5 điểm thần lực. Sau đó, Lâm Viêm lợi dụng thần lực ấn ký cải biến một số khoai tây gen, những thứ này khoai tây đem dùng làm thần điện chuyên môn bồi dưỡng loại. Loại sự tình này, Lâm Viêm vượt qua trước đó lợi dụng khoa kỳ thủ đoạn đều rất khó làm đến, nhưng bây giờ sử dụng hương nghị thần cách đổi lấy mấy điểm thần lực, đủ để làm đến sự kiện này. Đem những này khoai tây trồng xuống về sau, mọc ra nó khoai tây chỉ có thể sinh sôi 2 mùa, mà không thể lưu chủng vô hạn sinh sôi đi xuống. Thông qua loại phương thức này, Lâm Viêm đem khoai tây loại khống chế tại chính mình thần điện trong tay. Nữ cáo thanh linh cũng lựa chọn một số thành kính giáo đồ, chuyên môn trồng trọt khoai tây loại. Chỉ là trước khi nói những cái này, còn phải đem đất đai bên trong không có có thần lực ấn ký khoai tây toàn bộ ăn hết. Sau đó thay đổi có thần lực ấn ký khoai tây loại. Những thứ này khoai tây loại mọc ra khoai tây, cũng là chính tông thần đầu. Hiện tại hồ tộc thế lực tạo thành cũng không phức tạp, cũng không có nó tộc chú ý tới thần tích hoang nguyên cùng khoai tây, lớn nhất hơn nửa tháng, liền có thể hoàn thành công việc này. Cái kia mỏ sắt cùng mỏ than đá vị trí đã bị Lâm Viêm nói cho nữ cáo thanh linh, đại lượng nguyên bản hắc hồ chiến sĩ bị phái đi đào quáng. Thiêu đốt than đá thu hoạch được năng lượng điểm tuy nhiên so thiêu đốt cây cối nhiều một chút, nhưng cũng nhiều đến có hạn. Lâm Viêm hiện tại năng lượng điểm không phải đặc biệt thiếu, cho nên thẳng thắn để hồ tộc sử dụng những thứ này mỏ than đá. Thần tích hoang nguyên đất đai so sánh bằng phẳng, từ hồ tộc phái người đơn giản tu chỉnh một chút, thì tu ra một con đường. Sau đó đại lượng xe bánh gỗ bị chế tạo ra, dùng cho vận chuyển mỏ sắt cùng mỏ than đá. Lâm Viêm tại cải tiến khoai tây loại về sau, quyết định lại cho hồ tộc một dạng đồ vật. Cái kia chính là xi măng. Cái thế giới này còn cũng không có xi măng. Xi măng kỹ thuật độ khó khăn cũng không cao, xi măng chế tác chính yếu nhất vấn đề là nung khô cần nhiệt độ cao. Muốn duy trì hơn 1000 độ cao ấm, cần đại lượng nguồn năng lượng. Không có ở phong bế hoàn cảnh, dù là than đá thiêu đốt cũng không đạt được dạng này nhiệt độ. Nhưng đối Lâm Viêm tới nói, cái này hoàn toàn không là vấn đề. Hơn 1000 độ cao ấm, tính toán cái chim a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30 đến đây dò đường kỵ sĩ tiểu đội. Làm Lâm Viêm chuẩn bị chế tác xi măng thời điểm, sương mù ngọn núi, một đoàn người rốt cục xuyên qua tràn ngập khu rừng sương mù. Đoàn người này trên thân đều mặc lấy tươi sáng áo giáp màu bạc, trên tay cầm lấy rộng lớn đại kiếm, một thân trang phục xem xét thì không đơn giản. Những người này đều là kỵ sĩ, mà lại là thực lực không thấp kỵ sĩ. Một cái kỵ sĩ đưa mũ giáp mang lên, lộ ra một trương lộ ra tang thương mặt. Đại hỏa rốt cục dập tắt. Cái này kỵ sĩ nói, hắn khôi giáp cùng người khác cũng không giống nhau, không phải ngân sắc, mà chính là mang theo điểm nhà áo giáp màu vàng nóng. Mà tại nhân loại quốc độ, đặc biệt là núi xương mù phía đông nhân loại kia trong vương quốc, nhà áo giáp màu vàng nóng kỵ sĩ thì mang ý nghĩa thần điện kỵ sĩ. Đại nhân, mau nhìn. Tại lúc này, một cái khác kỵ sĩ chỉ bên cạnh nói, nhà áo giáp màu vàng nóng thần điện kỵ sĩ nhìn qua, thần sắc trên mặt hơi hơi ngưng tụ. Bọn họ đứng ngay địa phương, đã không tại khu rừng sương mù bên trong, rừng rậm tại bọn họ phía sau. Mà dưới chân bọn hắn thì là cho than. Những thứ này cho than đi qua trước mấy ngày trận kia mưa to, bị cọ rửa đi không ít, cũng không ít cho than dính tại trên mặt đất, toàn bộ trên mặt đất đen một khối hoàng nhất khối. Đây không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, tại hai phe bọn họ, không có bị thiêu đốt rừng rậm chỉnh tề tề xếp thành một đường, cùng bị thiêu đốt rừng rậm ở giữa giới tuyến rõ ràng. Mấu chốt nhất, cả hai giới tuyến cơ hồ hiện lên một đường thẳng. Cái này rất đáng sợ. Cái dạng gì hỏa năng đốt thành dạng này? Chẳng lẽ những thứ này lửa sẽ còn lớn ánh mắt không thành, chỉ thiêu một bên, không đốt một bên khác, mấu chốt là còn thiêu đến như thế cùng nhau chỉnh một chút. Loại hiện tượng này khiến cái này thực lực không kém kỵ sĩ hoàn toàn không hiểu. Đem nơi này tình huống ghi chép lại. Thần điện kỵ sĩ nói. Đúng, đại nhân. Một cái kỵ sĩ xuất ra giấy cùng bút, ghi chép lên. Chúng ta tiếp tục đi thôi, lần này đại hỏa tới kỳ quặc, đáng tiếc không có đem toàn bộ xương mù ngọn núi đốt rủi, không phải vậy chúng ta thì có thể tiến công người thú quốc độ, bất quá bây giờ xem ra, trận này đại hỏa sợ là không đơn giản, chắc không được hoàng thất lần trước phái ra trinh sát tình hình hỏa hoạn phi cầm tiểu đội có đến mà không có về. Thần điện kỵ sĩ nói. Nguyên bản bọn họ coi là chỉ là một trận phổ thông đại hỏa, nhưng vừa mới nhìn thấy một màn này, đã tới một mức độ nào đó vượt qua bọn họ nhận biết. Ở thời đại này, vượt qua nhận biết đồ vật, chỉ mang ý nghĩa một chút. Cái kia chính là tạo thành loại hiện tượng này tồn tại, thực lực vượt xa khỏi bọn họ. Có lẽ còn mang ý nghĩa một cái khác điểm. Bởi vì tại chư thần đại lục, bình thường là người phàm không thể lý giải đồ vật, cũng chỉ có thể dùng hai chữ đến giải thích. Thần tích. Những kỵ sĩ này cứ việc thực lực không yếu, nhưng vẫn tại phàm nhân trong phạm vi. Chẳng qua là lợi hại một chút phàm nhân mà thôi. Đồng dạng mà thôi, chỉ có trở thành ma đạo sư, cũng chính là cấp 6 đại kỵ sĩ cấp bậc, mới bộ phận thoát ly phàm nhân phạm chủ. Cái này một hàng kỵ sĩ lần nữa lên đường. Bất quá bọn hắn tâm tình đã ngưng trọng rất nhiều. Không bao lâu, bọn họ đi vào một mảnh mặt đất phía trên có lấy rất nhiều hài cốt địa phương. Hài cốt chi địa. Hài cốt chi địa có 1/3 diện tích hủy tại Lâm Viêm Thiên Phạt phía dưới, nhưng còn có 2/3 diện tích, Lâm Viêm cũng không có hủy đi, làm đến những thứ này bảo lưu lại tới. Nơi này tốt nhiều bạch cốt ta, đây là mười mấy năm trước vương quốc chúng ta toàn bộ giao phó tại khu rừng xương mù cái kia viễn trinh đại quân sao? Một cái kỵ sĩ nghi ngờ nói. Hẳn là. Một cái khác kỵ sĩ ngồi xổm đi xuống xem một chút cái kia tàn phá hài cốt nói. Đại nhân, mau đến xem. Tại lúc này, một cái đi phía trước thân thể dò đường kỵ sĩ hoảng sợ nói. Thần điện kỵ sĩ nghe vậy bước nhanh đi qua. Đại nhân cẩn thận. Người kỵ sĩ kia cung cấp nói. Thần điện kỵ sĩ dừng lại. Bởi vì ở phía trước, hắn nhìn đến dò đường kỵ sĩ tại trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân. Cái dấu chân kia bên trong còn bốc khói lên. Mà tại dấu chân phía trước là một mảnh rõ ràng lộ ra không giống nhau đất hai. Mảnh đất này cháy đen một mảnh, tựa hồ rất mịn. Thần điện kỵ sĩ ngồi xổm xuống, từ bên trong nắm đất, cầm ở trước mắt quan sát. Là nham tro, có điểm giống đùi núi lửa, là nham thạch bị thiêu hủy sau lưu lại. Thần điện kỵ sĩ phân tích nói. Đại nhân, nơi này tại sao có thể có nham tro? Cái này dưới đất mặt nhiệt độ thật cao, nếu như không là ta mặc lấy giày chiến, nhất định phải bị bỏng. Do đường kỵ sĩ nói. Thần điện kỵ sĩ rút kiếm ra đến, đối với mặt đất cắm xuống đi. Sau đó hắn quất ra kiếm, chỉ thấy đại kiếm mũi kiếm dính lấy màu đỏ dung nham. Thần điện kỵ sĩ sắc mặt chậm rãi biến. Hắn không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đến càng ngày càng ngưng trọng. Chương 31 bị dọa chạy kỵ sĩ tiểu đội. Đại nhân, đây là cái gì? Do đường kỵ sĩ hoảng sợ nói. Bởi vì hắn nhìn đến, thần điện kỵ sĩ thanh đại kiếm kia mũi kiếm đã bị nóng đỏ. Dung nham. Thần điện kỵ sĩ trầm giọng nói. Phía sau, nó kỵ sĩ cũng ào ào đi lên phía trước. Mấy cái kỵ sĩ quất ra kiếm, đem trên mặt đất tầng nham cho toàn bộ mở ra. Tầng này cho rất dày, khoảng chừng hơn nửa thước dày. Tầng này cho bị đẩy ra về sau, lộ ra phía dưới cảnh tượng. Chỉ thấy nham cho phía dưới, rõ ràng là màu đỏ dung nham. Đại nhân, bên này cũng là. Một cái chạy ra mấy trăm mét kỵ sĩ hô lớn nói. Đại nhân, bên này cũng có. Lại một cái hướng một bên khác chạy ra mấy trăm mét kỵ sĩ nói. Đại nhân, xem ra cái này một khối dưới khu vực mặt đều là dung nham, thế nhưng là những thứ này dung nham là nơi nào đến? Chẳng lẽ cái này dưới đất có ngọn núi lửa hay sao? Một cái kỵ sĩ nghi ngờ nói. Thần điện kỵ sĩ đem trên đại kiếm dung nham đánh xuống đi, nhìn chằm chằm phía trước cái kia một khu vực lớn xem ra. Vùng này rất lớn. Một bên lớn lên chí ít có một cây số, bao quát cũng có hơn mấy trăm mét. Vùng này mặt đất rõ ràng cùng nó không giống nhau, bởi vì nham cho nhan sắc rất sâu, mà lại so sánh với bên cạnh mặt đất tới nói muốn thấp một số. Trung quanh đất đai đều là bình thường, chỉ có vùng này đất này, phía dưới phương dĩ nhiên là dung nham. Có kỵ sĩ đã kiểm tra xong đến, những thứ này dung nham không phải đặc biệt sâu. Qua một đoạn thời gian nữa, nhiệt độ liền sẽ hạ xuống đi, biến thành phổ thông nham cho. Điều này nói rõ phía dưới này cũng không có một ngọn núi lửa. Cũng thế, cái này xem ra cũng không giống có một ngọn núi lửa a. Đại nhân, nhìn ra cái gì không có? Một cái kỵ sĩ hỏi. Thần điện kỵ sĩ mày nhăn lại tới. Đầu hắn bên trong lóe qua không ít khả năng, nhưng mỗi một loại khả năng đều là đáng sợ. Chờ một lúc, hắn nói, cứ việc ta không là ma pháp sư, nhưng nơi này còn lưu lại có một ít rất nhỏ ma pháp ba động, bị ta thần khải bắt được. Nói đến đây, thanh âm hắn biến đến trầm thấp, cho nên, nơi này có thể là một chỗ chiến trường. Mảnh đất này là bị cái nào đó ma pháp sư ma pháp công kích làm ra đến, mà lại theo dấu hiệu phía trên nhìn, vẫn là một lần công kích tạo thành. Ma pháp. Thần điện kỵ sĩ lời nói, tại kỵ sĩ bên trong gây nên bạo động. Đại nhân, lớn như vậy một khu vực, cái dạng gì ma pháp sư công kích mới có thể tạo thành a? Một cái kỵ sĩ không thể tin được. Dù là cái này kỵ sĩ cũng tham gia rất nhiều cuộc chiến tranh, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua dạng này đẳng cấp ma pháp. Thì liền trong vương quốc lợi hại nhất thần điện pháp sư đều chưa chắc có thể làm được điểm này. Thì liền hắn gặp qua rất nhiều pháp sư liên hợp thi triển đại hình ma pháp đều không có dạng này phổ biến đả kích mặt, càng không có lớn như vậy uy lực. Thần điện kỵ sĩ nghĩ đến hai chữ, ánh mắt cũng không khỏi bởi vì hai chữ kia mà hơi hơi tăng lớn. Cấm chú. Hắn phun ra hai chữ này. Hai chữ này, trong nháy mắt liền để kỵ sĩ tiểu đội nổ tung ổ. Cấm chú. Những kỵ sĩ này đối ma pháp sư đẳng cấp, đặc biệt là cao giai ma pháp sư đẳng cấp cũng không phải là đặc biệt giải. Đại đa số người bọn hắn chỉ biết là cấp 6 là ma đạo sư. Cấp 6 đi lên là cái gì? Không biết. Nhưng cấm chú hai chữ, cũng đều biết. Đại lục ở bên trên lưu truyền những cái kia truyền kỳ anh hùng cố sự bên trong, động một chút lại có cấm chú hai chữ. Điều này đại biểu lấy chi cao lực lượng, đáng sợ lực hủy diệt. Đương nhiên, cấm chú cụ thể đại biểu cái dạng gì cảnh giới, bọn họ đồng dạng không rõ ràng. Bất quá, bọn họ chỉ cần biết hai chữ này rất đáng sợ là được. Trong lúc nhất thời, tất cả kỵ sĩ đều ào ào lui lại, sợ cái kia đáng sợ cấm chú ma pháp sư liền tại phụ cận. Không muốn hướng phía trước. Đi thôi, chúng ta trở về, nơi này đã không phải là chúng ta có thể nhiễm chỉ địa phương. Thần điện kỵ sĩ quyết định thật nhanh, mang theo 10 cái kỵ sĩ liền bắt đầu trở về. Cứ việc trong nội tâm không nguyện ý thừa nhận, nhưng bọn hắn đúng là bị dọa chạy. Trên thực tế, không chỉ có bọn họ bị hù dọa, khi bọn hắn đem tin tức này mang về sau, sương mù ngọn núi phía Tây Vương quốc loài người không ít người đều bị hù dọa. Nguyên bản bởi vì trận này đại hỏa, nhân loại kia vương quốc đối phía đông người thú quốc độ còn lên một điểm tâm tư. Nhưng bây giờ, cái này điểm tâm nghĩ hoàn toàn dập tắt. Một là bởi vì sương mù ngọn núi khí độc rừng rậm còn không có bị đốt sạch, đại quân y nguyên không qua được. Hai là bởi vì cái này kỵ sĩ tiểu đội mang về tin tức thực sự quá kinh người. Phải biết, trước đó đại hỏa thiêu đốt một tháng thời điểm, hoàng thất đồng dạng phái ra một thực lực không kém phi cầm tiểu đội đến đây xem xét tình huống. Kết quả lại có đến mà không có về. Hai chuyện này kết hợp lại, để lộ ra tin tức, đã đủ để cho nhân loại kia vương quốc tại không biết hư thật tình huống dưới, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ân, cái kia phi cầm tiểu đội, đúng là bị Lâm Viêm diệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Mấy cái phá chim cùng phía trên người thế mà chuẩn bị đối với thiêu đốt đến vượng nhất hỏa diễm đi tiểu. Tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt đến vượng nhất, tự nhiên chỉ có Lâm Viêm chính mình. Dám làm dạng này sự tình, không diệt ngươi gì hay. Chương 32 thần tích lại hiện ra. Hồ tộc đại phát triển. Người cáo bộ lạc bên trong, vẹn vẹn sau năm ngày, nhóm đầu tiên si mang liền bị Lâm Viêm chế tác được. Vượt qua trước, Lâm Viêm tuy nhiên chỉ có 20 tuổi, nhưng không chỉ có lập nghiệp có thành tựu, việc học cũng không hề từ bỏ. Hắn nhưng là tiêu chuẩn học bá. Đối rất nhiều công nghiệp chế phẩm chế tác quá trình biết rõ hơn tại tâm. Trong này, tự nhiên bao quát si mang. Si mang đối với không phải công nghiệp xã hội tới nói, vấn đề lớn nhất là rèn thiêu cần nhiệt độ cao vấn đề. Nung si mang cần thiết những cái kia khoáng thạch, như đá vôi, cho than, trung thành phan đến, người cáo bộ lạc đã thông qua Lâm Viêm chỉ thị, tại sương mù ngọn núi bên trong tìm tới. Vượt qua trước, những cái kia nhà máy xi măng đều cần dụng cụ chuyên nghiệp đến rèn thiêu. Dạng này thiết bị, Lâm Viêm coi như nắm giữ thần lực, cũng không có cách nào đống dưng biến ra. Nhưng Lâm Viêm không cần những thứ này dụng cụ chuyên nghiệp, bởi vì hắn là hỏa diễm. Với tư cách là hỏa diễm, hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết rèn thiêu nhiệt độ cao vấn đề. Sau đó thì giải quyết tuyệt đại bộ phận vấn đề. Một cái chuyên môn dựng chế tác phường bên trong, mấy cái người cáo đem nước này bùn dùng hòm gỗ trang lấy, từng dương dựng ra ngoài. Nữ cáo Thanh Linh cùng thiếu nữ Ngộng Doanh đều tò mò nhìn loại này màu đen xám đồ vật. Nữ cáo Thanh Linh đã thu đến Lâm Viêm gợi ý, biết xi măng cách dùng. Nàng để mấy cái kia người cáo đem đại lượng xi măng mang lên gần nhất chuẩn bị tu một con đường phụ cận. Sau đó tại nữ cáo Thanh Linh chỉ huy dưới, mấy cái người cáo bắt đầu dùng hạt cát, cục đá đến hỗn hợp. Làm nhóm đầu tiên xi măng hỗn hợp có cục đá, tưới nước ra điều thứ nhất đường bê tông thời điểm, dẫn tới vô số người cáo quan sát. Đường bê tông tới nước sau khi thành công, nữ cáo Thanh Linh cùng thiếu nữ Ngộng Doanh đồng thời thi triển hỏa hệ ma pháp, thông qua ma pháp lực lượng, để đầu này đường bê tông càng nhanh ngưng kết. Dạng này chỉ là nửa ngày sau, đầu này đường bê tông thì cơ bản hoàn thành cứng đờ. Tuy nhiên không thể thừa nhận quá nặng đồ vật, nhưng người đứng ở phía trên dẫm không hề có một chút vấn đề. Nhìn đến như thế vương bước mặt đường, tất cả người cáo cũng vì đó kinh hô. Một số người cáo không nỡ dẫm, ngồi xổm ở bên ngoài, cẩn thận từng ly từng tí lấy tay cảm thụ lấy đầu này thần tích con đường. Là, dạng này đường, những người cáo này từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Quá bằng thẳng. So bàn đá trải thành đường còn muốn vương bước. Mà lại độ cứng còn coi như không tệ, gió táp mưa xà cũng không sợ. Dạng này đường, thì là vương quốc loài người đều chưa từng có a. Vĩ đại hỏa diễm chi chủ, thật đúng là một cái cường đại thần linh đâu. Dạng này vô cùng đơn giản một con đường, lại làm cho tại chỗ tất cả người cáo hô to hỏa diễm chi chủ tên, đối Lâm Viêm tín ngưỡng càng làm sâu sắc mấy phần. Thí nghiệm sau khi thành công, Lâm Viêm đem một số điểm mấu chốt thông qua gợi ý phương thức truyền đạt cho Mộng Doanh cùng Thanh Linh. Về sau cái này công tác tạm thời liền từ Mộng Doanh cùng Thanh Linh đến hoàn thành. Đối với các nàng tới nói, đó cũng không phải một kiện khổ sai sự tình. Các nàng cũng không cần phía dưới việc khổ cực, chỉ cần thông qua ma pháp cung cấp nhiệt độ cao mà thôi. Khắp nơi cần hai nàng phối hợp, còn mượn trợ tương đối phong bế hoàn cảnh cùng than đá mới có thể đạt đến cần thiết nhiệt độ cao. Các nàng đẳng cấp dù sao không cao. Bất quá trình này có thể không ngừng tăng lên hai nàng ma pháp thuần thục trình độ. Ma pháp sư cần thông qua minh tưởng đến gia tăng tinh thần lực càng cao, đối ma pháp cảm ứng thì càng cao. Nhưng ma pháp sư còn có thể thông qua lặp đi lặp lại phương thức huấn luyện đến để cao mình ma pháp đẳng cấp. Một số ma pháp học đồ cũng được phái tới làm sự kiện này. Cái này là vô cùng tốt, quen thuộc hỏa hệ ma pháp phương thức. Hơn nữa còn sinh sản ra nước bùn, nhất cử lương thiện. Người cáo nhất tộc bắt đầu vượt qua thức đại phát triển. Thần tích hoang nguyên cùng khoai tây giải quyết trọng yếu nhất lương thực vấn đề. Mà sương mù ngọn núi bên trong sắt cùng than đá liên tục không ngừng bị khai thác, sau đó bị trị luyện, sinh sản ra liên tục không ngừng đổ sắt đi ra. Những thứ này đổ sắt, ước chừng một nửa là công cụ sản xuất, còn có một nửa là các loại vũ khí. Tuy nhiên Lâm Viêm cũng không có cho nữ cáo Thanh Linh vô cùng sáng tỏ gợi ý, nhưng nữ cáo Thanh Linh đã quyết định phát triển mạnh quân bị. Nàng muốn vì nàng thần, công chiếm càng nhiều bộ lạc, phát triển càng nhiều tín đồ, đem hỏa diễm chi chủ vinh quang truyền bá đến tất cả thú nhân bộ lạc. Chương 33 núi lửa bạo phát. Nguyên bản chương 33, tất cả đều là giải thích tính văn tự, lộ ra rườm rà, cho nên xóa bỏ, nhìn qua quên nó à, tiếp hiện tại nội dung cốt truyện nhìn, không ảnh hưởng. Tại hồ tộc đại phát triển thời điểm, không ít thành kính người cáo rời đi hồ tộc bộ lạc, tiến về khác thú nhân bộ lạc dò đường. Người thú trong quốc gia, hồ tộc là tương đối nhỏ yếu nhất tộc. Tại hồ tộc phía đông, thì có một cái tương đối cường đại thú nhân bộ lạc, nhân mã tộc. Hồ tộc phía nam cũng có một cái cường đại thú nhân bộ lạc. Chính là bởi vì hồ tộc xung quanh thú nhân bộ lạc quá cường đại, hồ tộc sinh tồn không gian mới có thể bị áp xúc đến như thế tiểu. Lâm Viêm ban đầu vốn chuẩn bị thông qua những cái kia người cáo trực tiếp đi nó thú nhân bộ lạc tiêu đốt đồ đằng. Bất quá, sương mù ngọn núi lại xảy ra bất trắc. Tại Hoang Nguyên lấy Bắc địa phương, một ngọn núi lửa bạo phát. Lần trước thiêu đốt rừng rậm thời điểm, Lâm Viêm thực đã phát hiện cái kia ngọn núi lửa. Bất quá, lúc đó cái kia ngọn núi lửa chỉ là có núi lửa hình dáng, cũng không có nửa điểm động tĩnh, xem xét cũng là núi lửa chết. Không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy bạo phát. Lâm Viêm trầm ngâm một chút, quyết định đi xem một chút. Sương mù ngọn núi bên trong, một cái trông giữ quặng mỏ người cáo chiến sĩ đi vào bạo phát dưới núi lửa, sau đó cầu nguyện lên. Thông qua hắn cầu nguyện, Lâm Viêm theo tín ngưỡng chi tuyến mở ra thông đạo, đi vào dưới núi lửa. Cái này người cáo chiến sĩ không chút nào cảm giác. Lâm Viêm theo cơn gió nổi lên đi. Cái này ngọn núi lửa không tính lớn, bạo phát cũng không có quá lớn tiếng thế. Bất quá dung nham vẫn chảy tràn đầy đất đều là. Lâm Viêm rất nhanh liền đi vào miệng núi lửa chỗ, sau đó đầu nhập trong nham tương. Không có năng lượng gì điểm. Lâm Viêm lẩm bẩm. Cùng hắn tài liệu không kém. Trong dung nham nhìn như nhiệt độ rất cao, nhưng Lâm Viêm từ bên trong cơ hồ không chiếm được cái gì thu nhập. Cái này rất bình thường. Lâm Viêm chỉ cần đem tự thân nhiệt độ thoáng tăng lên cao một chút, có thể dễ như trở bàn tay đem đất mặt hòa tan, biến thành dung nham. Cái kia tương đương với thiêu đốt thạch đầu. Trong viên đá có thể có năng lượng gì? Có đúng là có, nhưng vô cùng thiếu. Thiêu đốt thạch đầu, đối Lâm Viêm mà nói, vào không đủ ra. Bằng không hắn muốn năng lượng điểm, chỉ cần hung hăng thiêu đốt mặt đất là được rồi. Không quá trên núi dung nham vẫn còn có chút Lâm Viêm cần muốn năng lượng, quá ít, Lâm Viêm đều trừng mắt. Đi dung nham bên trong nhìn xem. Lâm Viêm dù sao đến, quyết định lặn đi xuống xem một chút. Hắn chậm rãi lặn đi xuống, biến mất tại dung nham bên trong. Tại dung nham bên trong, Lâm Viêm phát động dò xét chi nhãn kỹ năng, tầm mắt vấn đề là không lo. Miệng núi lửa tương đương với một cái dung nham thông đạo. Cái lối đi này cũng không bao quát. Lâm Viêm theo thông đạo không ngừng hướng xuống lặn. Dạng này lặn không sai biệt lắm 1000m về sau, trung quanh dung nham thông đạo bắt đầu biến đến rộng lớn. Lâm Viêm tiếp tục hướng xuống lặn. Hắn xác thực hiếu kỳ dưới núi lửa mặt có cái gì. Vượt qua tiền thân vì nhân loại, sao có thể đến núi lửa bên trong đi xem một cái a? Hiện tại biến thành hỏa diễm, vừa vặn nhìn một cái, cũng có thể tìm một chút, vạn nhất tại núi lửa bên trong tìm tới đồ tốt đâu. Lâm Viêm lại lặn xuống tốt mấy ngàn gạo, phía dưới vẫn là rất nhiều dung nham. Cái này ngọn núi lửa quy mô cũng không lớn. Lâm Viêm phỏng đoán nói. Lại hoa không ít thời gian, Lâm Viêm lặn xuống vượt qua 10 km, phía dưới bỗng nhiên sáng sủa. Đây là đến dung nham kho. Lâm Viêm lẩm bẩm. Đúng lúc này, Lâm Viêm cảm giác được một chút không tầm thường ba động. A, núi lửa bên trong có đồ. Chương 34 dung nham lửa. Tộc người lùn tiểu la lị. Lâm Viêm hướng cái kia một bên chạy đi. Sau đó hắn liền thấy, trong nham tương, một chuỗi ngọn lửa nhỏ đốt đang cháy mạnh. Sâu này ngọn lửa nhỏ, cùng miệng núi lửa bên trong, thỉnh thoảng xuất hiện ngọn lửa rõ ràng không giống nhau. Miệng núi lửa bên trong ngẫu nhiên thiêu đốt ngọn lửa, là trong dung nham một số thành phần cách dưỡng về sau thiêu đốt đi ra. Mà tại trong nham tương, bản thân là không có hỏa diễm. Nhưng sâu này ngọn lửa nhỏ lại cùng Lâm Viêm một dạng, tại trong dung nham bốc cháy lên. Trong dung nham hỏa diễm, mà lại sâu này ngọn lửa nhỏ bên trong ẩn chứa năng lượng cũng không ít. Đương nhiên, cùng Lâm Viêm còn xa xa không cách nào so. Hệ thống tân thủ nói rõ bên trong, thu hoạch được điểm tiến hóa còn có thể thông qua thôn vệ nó hỏa diễm đến thu hoạch được, đây chính là nó hỏa diễm a. Lâm Viêm lẩm bẩm. Nó hỏa diễm, tự nhiên không phải chỉ những cái kia phổ thông thiêu đốt hỏa diễm, mà chính là chỉ đặc thù hỏa diễm. Chư thần đại lục có không ít đặc thù hỏa diễm, những ngọn lửa này tại một số đặc thù trong hoàn cảnh sinh ra, bất quá số lượng rất ít, mà lại chỉ có thể đợi tại đặc thù hoàn cảnh bên trong. Mà cái này ngọn lửa nhỏ cũng là loại này đặc thù hỏa diễm. Lâm Viêm không do dự, trực tiếp nhào tới. Cái kia ngọn lửa nhỏ cũng không có mình ý thức, nhưng cảm giác được Lâm Viêm tới gần, thế mà biết chạy. Chỉ là, nó làm sao trốn được? Lâm Viêm đem cái kia ngọn lửa nhỏ thuận lợi thôn phệ. Cái này ngọn lửa nhỏ đối mặt Lâm Viêm, không có chút nào sức chống cự. Người thôn phệ dung nham lửa, điểm tiến hóa 1000. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Lại có trọn vẹn 1000 điểm tiến hóa. Mặt khác, Lâm Viêm còn thu hoạch hơn 10 triệu năng lượng điểm. Lần này thu hoạch, so Lâm Viêm thiêu đốt hoang nguyên thu hoạch cũng còn đại. Nhìn xem còn không có khác hỏa diễm. Lâm Viêm lẩm bẩm. Hắn ở cái này dung nham trong kho chuyển lên. Cái này núi lửa sát thực không lớn. Dung nham kho ở vào sương mù ngọn núi lòng đất mười mấy cây số chỗ, cũng không tính được lớn. Lâm Viêm chuyển nửa ngày, cũng không có tìm được cái thứ hai dung nham lửa. Lúc đang Lâm Viêm chuẩn bị đi lên thời điểm, vừa vặn bên cạnh hắn, một cái miệng nhỏ mở ra. Dung nham vốn là ở vào một cái bị áp lực trạng thái, nếu không núi lửa cũng sẽ không bạo phát. Cái kia cái miệng nhỏ vừa mở ra, dung nham tại áp lực gạt bỏ dưới thì chảy ra đi. Lâm Viêm tò mò, theo cái kia trong miệng nhỏ dung nham đi qua. Những thứ này dòng nham thạch tiến một đầu hẹp hẹp trong thông đạo, chảy ra xa mấy chục thước về sau, ngay sau đó, theo một cái phe ủng hộ trong cửa nhỏ chảy ra. Sau đó Lâm Viêm liền nghe đến đinh đinh đang tiếng đánh. Hắn phát động dò xét chi nhãn xem xét, liền nhìn đến thân thể chỗ ngồi là một chỗ rộng lớn đại điện. Chỗ này rộng lớn trong đại điện có đại lượng lò, đồ sắt. Nơi này rõ ràng là một cái nấu sắt đại điện. Trong đại điện, đại lượng dáng người thấp bé người chính đang bận rộn lấy. Những người này dài đến rất thấp, nhưng lại từng cái vung lấy chùy sắt lớn đập. Mà trên vách đá, vừa mới cái kia trong cửa nhỏ, đại lượng dòng nham thạch đi ra, sau đó chạy đến một cái to lớn trong hồ. Những thứ này không phải là tộc người lùn a? Lâm Viêm lẩm bẩm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại sương mù ngọn núi chỗ sâu, ngay tại dung nham núi lửa kho bên cạnh, lại có nhiều như thế tộc người lùn tồn tại. Những người lùn này xem bộ dáng là đang lợi dụng dung nham kho đến chế tạo vũ khí. Nhanh chút, đem hỏa tinh thạch toàn bộ mang lên đến, nhìn có thể hay không hấp dẫn dung nham bên trong dung nham lửa, khối này thiên giới vẫn thiết hòa tan liền dựa vào nó. Tại lúc này, một cái giòn tan âm thanh vang lên. Ngay sau đó, một cái tiểu La Lệ hùng hùng hổ hổ đi tới. Không, nàng không giống tiểu La Lệ. Tiểu La Lệ không có bốc lửa như vậy dáng người. Chương 35 tộc người lùn nữ vương. Dung nham cự nhân. Tộc người lùn nữ vương hình ảnh tại thánh nữ trong lầu. Thấp vóc người đều so sánh thô lỗ, nhưng ải nhân này La Lệ lại là ngoại lệ. Không chỉ có mặt khá là đẹp đẽ, dáng người cũng tương đương nóng nảy. Cân nhắc đến nàng là tộc người lùn, nàng hẳn không phải là tiểu La Lệ, chỉ bất quá dáng người giống tiểu La Lệ thôi. Thân cao tuy nhiên nhiều nhất chỉ có 1m122 bên, nhưng tỷ lệ lại tương đương hoàn mỹ, mặc quần áo ngược lại là so sánh thành thục, còn đội mũ, hất lên một kiện áo choàng, nhìn kỹ phía dưới, ngược lại có phần có một chút nữ vương khí chất. Tại nàng chỉ huy dưới, một dương màu đỏ thạch đầu được đưa lên tới, mang lên nham tương chỉ bên cạnh. Sau đó những người lùn kia thì an tĩnh trở lên. Hơn 10 phút về sau, một cái thấp người nói: "Nữ vương, mê vụ tộc người lùn bộ lạc không biết gạt chúng ta a. Cái này núi lửa không lớn, bên trong không nhất định sẽ có dung nham lửa sinh ra. Cái kia tộc người lùn tiểu La Lệ, thật đúng là tộc người lùn nữ vương. Bất quá xem ra chỉ là một cái nào đó tộc người lùn bộ lạc nữ vương." Tộc người lùn nữ vương lông mày nhíu lại, nói: "Gạt ta? Bọn họ dám?" Bên cạnh, lại một cái nữ thấp người nói: "Nữ vương, khối này thiên giới vẫn thiết điểm nóng chảy quá cao, dung nham lửa đoán chừng đều không có cách nào hòa tan. Hiện tại dung nham lửa cũng không ra, nếu không, chúng ta vẫn là đi dung nham thành a, chỗ đó dung nham cự nhân nói không chừng có biện pháp, vừa vặn nơi này có đường hầm mỏ có thể đi." Tộc người lùn nữ vương hơi hơi lắc đầu, nói: "Chờ một chút đi." Như thế, đoàn người này lại chờ gần 20 phút, còn chưa có đi ra. Xem ra mê vụ tộc người lùn thật đúng là gạt người, đi, đi tìm bọn họ tính sổ sách đi. Tộc người lùn nữ vương mang theo 10 cái tộc người lùn hùng hùng hổ hổ rời đi. Lâm Viêm nghe đến bọn họ trò chuyện, trong lòng khẽ nhúc nhích, thừa dịp những người lùn này không có chú ý thời điểm, Lâm Viêm kiểm chế năng lượng, nhanh chóng bay tới một cái thấp người trên tay giơ bó đuốc phía trên. Chư thần đại lục cầm giữ có không ít người trong lòng đất, tộc người lùn thì thuộc về tại trên mặt đất lòng đất đều có thể sinh hoạt người. Hiện tại, một cái hoàn chỉnh thế giới dưới lòng đất hiện ra ở Lâm Viêm trước mặt. Tộc người lùn nữ vương mang theo 10 cái tộc người lùn tìm tới một cái khác rút tộc người lùn. Không thể nào, chỉ cần bỏ được hỏa tinh thạch, dung nham lửa khẳng định sẽ đi ra. Một cái khác rút tộc người lùn theo lấy tranh luận. Cuối cùng, hai rút tộc người lùn lần nữa đi vào cách dung nham núi lửa kho tương đối gần đại điện bên trong, thí nghiệm qua về sau, dung nham lửa xác thực chưa hề đi ra. Dung nham lửa đều bị Lâm Viêm thôn phệ, có thể đi ra mới là lạ chứ. Lần này, một cái khác rút tộc người lùn cũng làm không rõ ràng tình huống. Đem tiền trả lại cho ta, lại cho chúng ta một cái xe chở quáng, ta có thể làm sự tình chưa từng xảy ra. Tộc người lùn nữ vương vươn tay, nói. Một cái khác rút tộc người lùn ngoan ngoãn đem tiền lui về. Ngay sau đó, một cái khác rút tộc người lùn mang theo tộc người lùn nữ vương một hàng người tới đến một cái tĩnh mịch thông đạo. Mấy cái tộc người lùn đẩy tới một cái làm bằng sắt xe chở quáng, tộc người lùn nữ vương dẫn nhảy lên trước. Mỏ xe tốc độ không nhanh không chậm, tại chói hai tiếng ma sát bên trong hướng về dung nham thành mà đi. Xe chở quáng phía trên, mấy cái tộc người lùn đánh lấy bó đuốc, mà bên trong một cái bó đuốc phía trên, Lâm Viêm đang chờ ở nơi đó. Thế giới dưới lòng đất bên trong cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Tại Lâm Viêm trong cảm giác, chỉ ít qua hơn phân nửa thiên thời điểm, phía trước tự nhiên hiểu ra. Đó là một chỗ dung nham khắp không gian. Ở phía xa, tựa hồ còn có một số làm bằng đá xếp thành kiến trúc. Dung nham thành đến, nữ vương, chúng ta trực tiếp đi dung nham cự nhân chỗ hổ dung nham a. Một cái nữ tộc người lùn đề nghị. Tộc người lùn nữ vương gật gật đầu. Một đoàn người nhảy xuống xe chở quáng, dọc theo một đầu nhỏ đường hướng một cái to lớn hổ dung nham đỗ đi đến. Chương 36 gào thét dung nham cự nhân. Cái này dày đặc nham thạch nóng chảy khắp không gian bên trong, đường vẫn là rất nhiều. Dùng không ít thời gian, cái này 10 cái thấp người tới một mảnh to lớn hổ dung nham trước. Hổ dung nham một bên, không phải tất cả khu vực đều có thể đứng người. Vài chỗ thoạt nhìn là tại hiện trường, nhưng một đạp đi xuống, rất có thể liền trực tiếp rơi vào dung nham bên trong. Cho nên bọn họ đến là một cái hồ dung nham trước thạch đầu trên quảng trường. Tộc người lùn nữ vương theo làm tử bên trong xuất ra một khối hỏa tinh thạch, ném vào hồ dung nham bên trong. Hỏa tinh thạch điểm nóng chạy xem ra rất cao, rơi vào hồ dung nham về sau, thế mà không có hòa tan, mà chính là rơi vào đi. Không bao lâu, hồ dung nham bên trong, dung nham ngủ cùng ngục văng lên. Màu đỏ dung nham bên trong bắt đầu nổi lên. Lại đi tiếp, chỉ thấy dung nham mạnh mẽ chấn, bên trong, một cái toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa hồng người khổng lồ mãnh liệt đứng lên. Người khổng lồ này chỉ ít có cao 10 mét, cùng nó so sánh, chỉ có hơn 1 mét điểm các người lùn như cái tiểu bất điểm giống như. Người khổng lồ đứng lên về sau, trên thân hỏa diễm bắt đầu dập tắt. Nó trên thân còn có đại lượng dung nham, những thứ này dung nham không ngừng từ trên người nó chạy đi xuống, rơi vào hồ dung nham bên trong. Nữ vương, cái này dung nham cự nhân thật lớn. Một cái nữ tộc người lùn tựa hồ chưa từng có nhìn qua dung nham cự nhân, nhìn đến thật lớn như thế dung nham cự nhân, ánh mắt không khỏi có chút thẳng. Cái kia dung nham cự nhân trên tay còn cầm lấy tộc người lùn nữ vương ném thủy tinh thạch, chỉ thấy nó cầm lấy hỏa tinh thạch thì để vào trong miệng, răng rắc một tiếng liền đem hỏa tinh thạch cắn một nửa. Sau đó bắt đầu nhai nuốt. Cũng không biết nó hòn đá kia làm đầu, là làm sao ăn hỏa tinh thạch. Cái đồ chơi này là ai ném, mùi vị không tệ, lại cho ta đến điểm. Dung nham cự nhân thân thể nghiêng về phía trước, túi đầu nhìn lấy các người lùn. Theo nó động tác này, nó trên vai dung nham rất xuống, dọa đến mấy cái tộc người lùn tranh thủ thời gian lui lại, sợ bị dung nham dính vào. Tộc người lùn nữ vương vô vô tay, phía sau, mấy cái tộc người lùn nhấc đến một miệng dương lớn. Dung nham cự nhân bình tĩnh nhìn lấy cái dương kia, ánh mắt lộ ra chờ mong. Tộc người lùn nữ vương đánh mở dương, chỉ thấy trong dương tràn đầy hỏa tinh thạch. Nhìn đến những cái kia hỏa tinh thạch, dung nham cự nhân ánh mắt cũng thẳng. Nói đi, ngươi cần gì? Dung nham cự nhân nóng lòng được đến những cái kia hỏa tinh thạch, nói: Tộc người lùn nữ vương xuất ra một khối lớn ngân sắc sắt, nói, chỉ cần ngươi giúp ta hòa tan khối này thiên giới vân thiết, những thứ này hỏa tinh thạch thì đều là ngươi.
Thiên giới vân thiết,
cho ta xem một chút.
Dung nham cự nhân vươn tay.
Tộc người lùn nữ vương đem thiên giới vân thiết ném đi qua.
Dung nham cự nhân tiếp nhận thiên giới vân thiết, bỏ vào trong miệng cắn cắn, lại ngửi ngửi, sau cùng thậm chí cầm tới hồ dung nham bên trong ngầm một chút.
Sau đó nó đem thiên giới vân thiết phía trên dung nham run run sạch sẽ, ném về cho tộc người lùn nữ vương.
Đây chính là đến từ thiên giới đồ vật, ta có thể hòa tan không?
Nói được nửa câu, nó lại nhìn đến cái kia một dương lớn hỏa tinh thạch, con ngươi đảo một vòng, nói, bất quá ngươi đem cái kia dương hỏa tinh thạch cho ta có thể thử một chút.
Tộc người lùn nữ vương cũng không đần, nghe vậy nói, cái kia sẽ không quấy rầy ngài, chúng ta lại nghĩ biện pháp đi.
Nói xong, nàng túi người cầm lấy thiên giới vân thiết.
Khối này sắc quá thần kỳ, tại dung nham bên trong pha qua, thế mà một chút không phòng tay.
Chắc không được liền dung nham cự nhân cũng không có cách nào.
Tộc người lùn nữ vương trong lòng không khỏi có chút thất vọng, dung nham cự nhân không có cách, dung nham lửa cũng tìm không thấy, chỉ có thể lại tìm khác biện pháp.
Chính trong lúc các nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia dung nham cự nhân đột nhiên theo trong dung nham thả người nhảy lên, liền chạy tới này một đám tộc người lùn đằng sau, gầm thét lên.
Các người đem ta theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, một khối hỏa tinh thạch cũng không đầy đủ, lại cho ta 10 khối, ta thả các ngươi đi, nếu không.
Nó lời còn chưa dứt, một cái không đáng chú ý ngọn lửa nhỏ bay tới nó trên thân, sau đó hoành một chút bốc cháy lên.
Ồ, người nào phóng hỏa?
Các ngươi dám phóng hỏa thiêu ta?
Không biết ta không sợ nhất cũng là lửa à?
A.
Dung nham cự nhân nói được nửa câu, to lớn thân thể hoành một tiếng thì giấy lên ngọn lửa màu đỏ.
A a a.
Dung nham cự nhân thống khổ gầm hét lên.
Chương 37 hỏa diễm tầng số cải tạo.
Hồ dung nham bên cạnh, dung nham cự nhân thống khổ tiếng gầm gừ không ngừng vang lên.
A a a, là ai hạ xuống đáng sợ như vậy hỏa diễm, vì cái gì liền thân thể ta cũng có thể thiêu đốt?
Dung nham cự nhân hoàn toàn động.
Với tư cách là dung nham cự nhân, nó thời gian dài cư trú ở hồ dung nham bên trong, phải biết, phổ thông dung nham thì có hơn 1000 độ cao ấm, tại hồ dung nham chỗ sâu, cái này nhiệt độ còn muốn cao hơn một chút.
Cho nên, nó nói mình không sợ hỏa diễm, ngược lại là thật.
Có thể hòa tan sắt thép hỏa diễm, đều không có cách nào hòa tan nó.
Cũng là dung nham trong kho cái kia dung nham lửa cũng lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào.
Thế nhưng là, hiện tại lẻn đến nó trên thân hỏa diễm, lại đem thân thể nó nhanh chóng hòa tan.
Dung nham cự nhân hoàn toàn hoảng.
Tại hoàng đồng thời, nó cũng hoàn toàn không hiểu, dạng này hỏa diễm là từ đâu tới đây?
Chẳng lẽ là thần minh hạ xuống hỏa diễm?
Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta, ta nguyện ý thần phụ.
Vĩ đại hỏa diễm chi thần, ta đức kho là cấp 5 dung nham cự nhân, nguyện ý trở thành ngươi trung thực tín đồ.
Dung nham cự nhân liên tục cầu xin tha thứ.
Nó cũng không biết là cái nào thần minh hạ xuống hỏa diễm, cho nên lấy hỏa diễm chi thần đến gọi chung.
Nó thanh âm vừa mới rơi xuống không lâu, nó trên thân hỏa diễm dừng một chút.
Dung nham cự nhân thấy thế tranh thủ thời gian nằm rạp trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ.
Nhưng ngọn lửa kia một trầu về sau, lại lần nữa mãnh liệt bốc cháy lên.
Cái này vô cùng to lớn dung nham cự nhân, bị ngọn lửa trực tiếp đốt thành tro.
Ngươi đốt chết một cái dung nham cự nhân, điểm tiến hóa 5000.
Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên.
Ngươi thu hoạch được đầy đủ dung nham hỏa năng lượng, hệ thống đã phân tích ra dung nham hỏa năng lượng kết cấu, có thể phí tổn điểm tiến hóa đem tầng thứ tư hỏa diễm một lần nữa sắp xếp, làm nắm giữ dung nham lửa đặc tính, phải chăng cải tạo.
Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa.
Đây cũng là Lâm Viêm quyết định thiêu chết cái này cấp 5 dung nham cự nhân nguyên nhân.
Một phương diện, điểm tiến hóa cùng năng lượng điểm tương đương nhiều.
Một phương diện khác, thiêu chết nó về sau, Lâm Viêm có thể bắt đầu cải tạo tầng thứ tư hỏa diễm.
Thường quy trên ý nghĩa, hỏa diễm chỉ có tầng 3.
Từ trong ra ngoài là
diễm tâm, tâm ngọn lửa, lớp ngoài cùng của ngọn lửa.
Bất quá Lâm Viêm hệ thống màn sáng phía trên, biểu hiện hỏa diễm tần số có tầng 18.
Chỉ là cái này tầng 18 trong ngọn lửa, trừ hạch tâm tầng 3 bên ngoài, có tầng 15 cơ bản đều là vô ý nghĩa.
Cái kia tầng 15 đều bên ngoài diễm bên trong, cùng lớp ngoài cùng của ngọn lửa không có gì khác nhau.
Bất quá, hiện tại Lâm Viêm biết cái này tầng 18 hỏa diễm ý nghĩa.
Tận cùng bên trong nhất tầng 3 hỏa diễm là hỏa diễm chính thức hạch tâm.
Mà Lâm Viêm hỏa diễm tầng thứ tư lên, có thể đem Lâm Viêm thôn vẽ một số hỏa diễm đặc tính phân tích, sau đó đem tầng kia cải tạo, giao phó nó đặc thù hỏa diễm đặc tính.
Loại này cải tạo không phải dung hợp.
Những cái kia đặc thù hỏa diễm coi như lại đặc thù, cũng không có Lâm Viêm đặc thù, tội gì dung hợp bọn họ.
Bất quá đặc thù hỏa diễm đều có các công dụng.
Tỷ như, có chút hỏa diễm là màu đen, có thể thiêu đốt người linh hồn.
Có hỏa diễm là vũ màu trắng, có thể dùng đến liệu thương.
Có hỏa diễm thiêu đốt thời điểm, thậm chí có thể tăng thêm tốc độ tu luyện.
Làm Lâm Viêm thôn phệ những ngọn lửa này về sau, hệ thống biết giải thích những ngọn lửa này đặc tính, đặc thù.
Sau đó liền có thể bắt đầu cải tạo, giao phó Lâm Viêm tầng thứ 3 hỏa diễm về sau, nó không có sử dụng lên tầng 15 hỏa diễm có những ngọn lửa này đặc tính.
Dạng này, Lâm Viêm hỏa diễm liền sẽ có càng nhiều chức năng.
Đương nhiên, Lâm Viêm hỏa diễm, 3 tầng trước thủy chung là hạch tâm.
Lâm Viêm thiêu đốt thời điểm, trừ hạch tâm tầng 3 hỏa diễm bên ngoài, nó tầng số hỏa diễm cũng có thể thu lại.
Lâm Viêm không do dự, lựa chọn cải tạo.
Khấu trừ 1000 điểm tiến hóa, tầng thứ tư hỏa diễm một lần nữa sắp xếp bên trong.
Hệ thống âm thanh vang lên.
Một lần nữa sắp xếp hoàn thành, tầng thứ tư hỏa diễm đã thành công có dung nham lửa đặc tính.
Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa.
Cải tạo sau khi hoàn thành, Lâm Viêm hỏa diễm bên ngoài quan thượng cũng có cải tạo.
Lớp ngoài cùng của ngọn lửa bên ngoài, nhiều một tầng nhan sắc càng đỏ hỏa diễm.
Nếu như nhìn kỹ, liền có thể tại Lâm Viêm hỏa diễm bên trong rõ ràng phân ra tầng bộ tới.
Bất quá Lâm Viêm nhẹ nhàng vừa thu lại bó, tầng thứ tư hỏa diễm thì biến mất, xem ra vẫn cùng phổ thông hỏa diễm không khác.
Lâm Viêm đem tầng thứ tư hỏa diễm thả ra, hắn hỏa diễm xem ra lại không giống nhau lắm.
Bên cạnh, cái kia 10 cái tộc người lùn bị bất chợt tới biến hóa kinh hãi đến, vẫn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó.
Mà Lâm Viêm cũng không có chú ý tới các nàng, hắn chú ý lực còn tại hệ thống màn sáng phía trên. Hắn muốn biết tầng này dung nham lửa công dụng. Chương 38 tộc người lùn nữ vương quyết định. Ký chủ, Lâm Viêm. Hỏa diễm hạch tâm đẳng cấp, cấp 7 thiên hỏa. Hỏa diễm tần số, tầng 18. Nhiệt độ cao nhất độ, 4500 độ. Điểm tiến hóa, 1280. Năng lượng điểm, 325 kW. Trước mắt thu nhập, 0 điểm giây. Trước mắt tiêu hao, 100 điểm giây. Kỹ năng, cuồng bạo thiêu đốt, dò xét chi nhãn, tiếp tục thiêu đốt. Dị hỏa đặc tính, dung nham lửa. Kháng tính, thủy kháng tính 35%, băng kháng tính 5%. Đồ vật, thương nghĩ thần cách. Nó, tạm thời chưa có. Lâm Viêm đem vừa mới được đến điểm tiến hóa tiêu hết về sau, lên tới cấp 7 thiên hỏa. Hỏa diễm tần số vẫn là tầng 18, cũng không có gia tăng. Thôn phệ dung nham lửa cùng thiêu hủy dung nham cự nhân về sau, năng lượng điểm đột phá 3 tỷ. Lớn nhất đại biến hóa còn tại ở, mặt bảng phía trên thêm một cái dị hỏa đặc tính tuyển hạng. Kỹ năng bên trong cũng thêm một cái tuyển hạng, tiếp tục thiêu đốt. Lâm Viêm rất nhanh hiểu rõ dung nham lửa đặc tính. Dung nham lửa lớn nhất đặc tính ngay tại ở, tại rèn thiêu hoặc hòa tan vật thể thời điểm, độ khó khăn hội giảm xuống, có thể hao tổn hội giảm bất mấy lần. Mặt khác, dung nham lửa giao phó Lâm Viêm hỏa diễm một cái tiếp tục thiêu đốt kỹ năng. Cái này kỹ năng tác dụng là, Lâm Viêm chỉ cần nhẹ nhàng đảo qua một chỗ, cái chỗ kia hỏa diễm thì sẽ kéo dài thiêu đốt. Nếu như là đốt tới địch nhân một chút, coi như lúc đó không có muốn người khác mệnh, cái kia vết thương cũng sẽ kéo dài thiêu đốt cực kỳ lâu, tương đương với một cái tiếp tục thương tổn. Lâm Viêm minh bạch dung nham lửa công dụng, liền đem hệ thống màn sáng đóng lại. Tuy nói dung nham lửa đối Lâm Viêm mà nói không có quá kinh hãi vui, nhưng chuyến này thu hoạch còn là rất lớn. Hiện tại, hắn còn có 14 tầng hỏa diễm có thể cải tạo. Có điều đến gặp phải đặc thù hỏa diễm mới có thể thay đổi tạo. Nhìn xem hồ dung nham bên trong còn có hay không khác dung nham lửa. Lâm Viêm đang thiêu đốt hết dung nham cự nhân về sau, cả đoàn hỏa diễm không gió mà bay, đầu nhập hồ dung nham bên trong. Lâm Viêm đi không ít thời gian, cái kia 10 cái tộc người lùn mới đưa miệng khép lại. Nữ vương, ta không nhìn lầm a. Dung nham cự nhân thế mà bị ngọn lửa cho thiêu chết. Một cái nữ tộc người lùn ngơ ngác nói. Cái này dung nham cự nhân đối với các nàng tới nói, quả thực quá cường đại. Các nàng nghe đến dung nham cự nhân lời nói, biết đây là một cái cấp 5 dung nham cự nhân. Cấp 5 dung nham cự nhân, chiến đấu lực thế nhưng là tương đương dữ hãn, mà lại thân thể nó đối rất nhiều ma pháp đều có tương đương tốt kháng tính, cũng liền thoáng sợ thủy hệ ma pháp sư một chút. Nếu không cũng là tới một cái trên chiến trường chúa tể tuyệt đối người, cấp 6 ma đạo sư, đều lấy nó không có quá tốt biện pháp. Đối phó dung nham cự nhân, ngược lại là đại kỵ sĩ vật lý công kích càng ra sức một chút. Thế nhưng là, hiện tại, cái này cấp 5 dung nham cự nhân thế mà bị sống sờ sờ đốt thành tro. Cái này không phải do những người lùn này nhóm chấn kinh. Dung nham cự nhân sẽ sợ lửa sao? Cũng là dùng nước sống sờ sờ dội tắt nó, những người lùn này cũng sẽ không khiếp sợ như vậy. Dung kiếm giết thành mấy cái nữa, cũng sẽ không để các nàng như thế ngốc trệ. Nhưng bây giờ, đản sinh tại trong dung nham cự nhân, lại là bị lửa cho thiêu chết, còn đốt thành tro. Cái này liền có chút dọa người. Nữ vương, ngài nghe thấy à, cái kia dung nham cự nhân nói là thần minh hạ xuống hỏa diễm, đoàn kia hỏa diễm thật đáng sợ, cũng là cho bảo tín ngưỡng đoán tạo chi thần đều chưa từng có hạ xuống qua đáng sợ như vậy hỏa diễm. Lại một cái nữ tộc người lùn nói, đoán tạo chi thần. Tộc người lùn nữ vương nghe đến cái này bốn cái tên, hơi hơi lắc đầu. Đã từng, phụ thân nàng tín ngưỡng cũng là đoán tạo chi thần, nhưng đoán tạo chi thần nhưng lại chưa bao giờ cho phụ thân nàng mang đến qua may mắn. Nếu không, nàng hiện tại không phải chỉ là vẹn vẹn một cái bộ lạc nữ vương. Tộc người lùn nữ vương đi đến dung nham cự nhân biến thành cái kia một đoàn cho trước, đứng lặng thật lâu, sau đó khẽ cắn môi, giống như là phía dưới quyết định gì. Ngay sau đó, nàng đi vào hồ dung nham trước, an tĩnh trở lên. Nàng muốn đợi thần minh hạ xuống đoàn kia hỏa diễm, sau đó mượn cơ hội này cùng thần minh giao lưu. Nàng biết, khả năng này là một cái hy vọng xa vời. Nhưng chỉ cần có thể thu được cái này cầm giữ có khủng bố như thế hỏa diễm thần rõ ràng trợ giúp, nàng cũng là phụng hiến chính mình thành tín nhất tín ngưỡng, cũng là cam tâm tình nguyện. Chương 39 chấp nhất tộc người lùn nữ vương. Tộc người lùn nữ vương tại hồ dung nham bên trong chờ thật lâu, cũng không thấy vừa mới một đoàn lửa kia tới. Nữ vương, thần minh hạ xuống hỏa diễm có thể hay không rời đi? Nếu không chúng ta đi thôi. Một cái nữ tộc người lùn nói. Tộc người lùn nữ vương lắc đầu, tiếp tục ở nơi đó chờ lấy. Cứ như vậy, nàng ở bên hồ chờ chỉnh một chút một tuần, vẫn không có chờ đến Lâm Viêm tới. Nữ vương, nếu không, chúng ta đi về trước đi. Cái kia nữ tộc người lùn, cũng chính là tộc người lùn nữ vương đợi nữ lại tới hỏi tới. Tộc người lùn nữ vương nói, chờ một chút đi. Thôi ta. Tộc người lùn nữ vương đợi nữ cũng không tiện nói gì. Tộc người lùn nữ vương vẫn chờ ở chỗ này. Thời gian từng chút đi qua. Cái này dày đặc nham thạch nóng chảy trong không gian, nhiệt độ rất cao. Không khí nóng rực, trong không khí trên thực tế còn có không ít có độc khí thể. Bất quá tộc người lùn nữ vương hẳn là biết một chút ma pháp, có thể đem những thứ này có độc khí thể ngăn cách. Trên thực tế, nếu như là thời gian dài sinh hoạt tại trong lòng đất cơ sở người, đúng phía dưới hoàn cảnh đã sớm vô cùng thích ứng. Tộc người lùn nữ vương ở chỗ này chờ đợi lên, nó tộc người lùn cũng không tiện rời đi. Mỗi một ngày, tộc người lùn nữ vương nhiều nhất đến cách đó không xa dung nham thành ăn một bữa cơm, sau đó nghỉ ngơi 2 đến 3 giờ thời gian, liền tiếp tục đến hồ dung nham biên thủ lấy. Nó tộc người lùn cũng chỉ đành thay phiên đến hồ dung nham một bên bảo hộ nàng. Nữ vương thật sự là chấp nhất a. Một cái nữ tộc người lùn nói. Đúng vậy à, cường đại thần minh căn bản không thèm để ý một hai cái bộ lạc tín ngưỡng, càng không nguyện ý lãng phí thần lực đến cùng phàm nhân giao lưu. Nếu như vậy thì thật là cường đại thần minh hạ xuống hỏa diễm. Nữ vương chia cho thành ý cảm động thần minh, tựa hồ cũng không có khác quá tốt biện pháp đây. Lại một cái nữ tộc người lùn nói. Nếu như cái này thần minh nguyện ý giúp trợ nữ vương liền tốt, lại không lâu nữa, tộc người lùn tám bộ liền sẽ tại cho bảo khai hội. Nữ vương nếu như có thể chế tạo ra lợi hại nhất vũ khí, nói không chừng có thể một lần nữa thống nhất tộc người lùn tám cái bộ lạc, nhập chủ sát bảo. Tộc người lùn nữ vương đợi nữ không khỏi lộ ra một tia ước mơ. Tại các nàng phía trước, tộc người lùn nữ vương vẫn đứng tại hồ dung nham a, nhìn lấy hồ dung nham, kiên nhẫn chờ đợi. Nàng sắc thực tương đương chấp nhất. Thấm kia giống như tiểu la lị trên mặt, tràn đầy kiên định thần sắc. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong mấy mắt, lại là 7 ngày trôi qua. Tộc người lùn nữ vương ở chỗ này chờ gần nửa tháng, hồ dung nham bên trong vẫn là đã hình thành thì không thay đổi cảnh sắc. Cái này cái to lớn hồ dung nham bên trong, trước kia sinh mệnh chỉ có cái kia sinh hoạt ở nơi này dung nham cự nhân. Tại dung nham cự nhân bị Lâm Viêm thiêu chết về sau, cái này hồ dung nham bên trong liền không có gì có khác sinh mệnh tồn tại. Có thể sinh ra một cái dung nham cự nhân thì coi như không tệ. Cho nên, lúc này đây chính là một mảnh phổ thông hồ dung nham. Bên trong chỉ có dung nham. Nữ vương, ngươi đợi nửa tháng, thần minh hạ xuống hỏa diễm khẳng định đi, chúng ta trở về đi. Tộc người lùn nữ vương đợi nữ quên ngủ. Tộc người lùn nữ vương lắc đầu, không, chờ một chút. Nàng đợi nữ gặp nàng vẫn là như thế chấp nhất, không khỏi lắc đầu, hơi hơi thở dài một hơi. Tại nàng đợi nữ xem ra, thần minh hạ xuống hỏa diễm khẳng định đã sớm không thấy. Nữ vương đây là tại uổng phí hết thời gian đây. Không chỉ có nàng nghĩ như vậy, nó tộc người lùn đều nghĩ như vậy. Thế nhưng là, nữ vương nguyện ý chờ, nàng cũng không có cách nào đây. Trong nháy mắt, lại là một tuần đi qua, tộc người lùn nữ vương ở chỗ này đã đợi hơn 20 ngày. Hồ dung nham bên trong vẫn là không có động tĩnh. Không chỉ có tộc người lùn nữ vương đợi nữ tới khuyên, thì liền tộc người lùn nữ vương nó thủ hạ cũng ào ào tới khuyên. Bất quá tộc người lùn nữ vương vẫn là không chút hoang mang. Nàng kiên trì muốn chờ. Rốt cục, lại là hơn một tuần thời gian đi qua, tộc người lùn nữ vương tại hồ dung nham một bên trọn vẹn chờ một tháng lâu dài. Nhìn nàng bộ dáng, tựa hồ còn chuẩn bị các loại. Nàng đợi nữ nhìn không được, chuẩn bị cùng nó mấy cái đợi nữ cùng một chỗ đem tộc người lùn nữ vương cưỡng ép kéo đi. Oeng. Đột nhiên, hồ dung nham bên trong, một đám lửa mãnh liệt xuất hiện. Cái này đoàn hỏa diễm xuất hiện, để không khí xung quanh đều chỉ trệ. Thật đi ra, tộc người lùn nữ vương mấy cái đợi nữ giật mình, đoàn kia hỏa diễm xuất hiện, hoàn toàn vượt quá các nàng dự kiến. Tộc người lùn nữ vương mặt kia tràn ngập kiên định biểu lộ trên mặt, thoáng cái phóng ra rực rỡ nụ cười. Sau đó, nàng chậm rãi bay xuống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40 Tân Thần Điện. Mới thánh nữ, thần tích Hoang Nguyên. Lâm Viêm rời đi cái này hơn một tháng thời gian bên trong, thần tích Hoang Nguyên quả thực đại thay đổi. Thần tích trên cánh đồng hoang, khắp nơi là chỉnh chỉnh tề tề đất đai. Tại những thứ này thổ địa bên trên, trồng trọt toàn bộ là khoai tây. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh xanh tươi. Những thứ này khoai tây loại, tự nhiên là bị Lâm Viêm dùng thần lực ấn ký cải tạo qua khoai tây loại. Chính là có người trộm những thứ này khoai tây, trộm sau khi trở về, bao quát những thứ này loại mới mọc ra khoai tây, tối đa cũng chỉ có thể loại 2 lần, liền không thể lại làm loại. Muốn mới loại, phải đi thần điện nhận lấy. Nhận lấy mới khoai tây loại cần phải bỏ ra một số tiền, nhưng vô cùng ít đòi. Mỗi một ngày đều có ma pháp học đồ tiến về nơi này đất này, sử dụng ma pháp đến xúc tiến trưởng thành. Tốt nhất xúc tiến trưởng thành phương thức là tự nhiên hệ ma pháp, không lát nữa ma pháp học đồ không nhiều. Hỏa hệ ma pháp đồng dạng có thể xúc tiến trưởng thành, cho những thứ này khoai tây cung cấp thích hợp nhiệt độ, lại sử dụng ma lực, đủ để cho những thứ này khoai tây nhanh chóng trưởng thành. Thông qua loại phương thức này, những ma pháp học đồ này đối ma pháp thuần thục trình độ cũng đang không ngừng gia tăng. Tại Lâm Viêm chúc phúc dưới, những ma pháp học đồ này đẳng cấp cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hồ tộc bộ lạc mấy vạn người lương thực vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề. Nấu sắt phường bên trong, liên tục không ngừng đồ sắt cũng đang bị chế tạo ra tới. Người cáo trị sắt kỹ thuật cũng không cao minh, nhưng được đến Lâm Viêm cho gợi ý về sau, các nàng chính đang nhanh chóng đề cao. Nhà máy xi măng bên trong, xi măng sản lượng cũng đang nhanh chóng đề cao. Đi qua Lâm Viêm chúc phúc về sau, hơn 8 vạn người người cáo bộ lạc, nắm giữ ma pháp học đồ số lượng rốt cục vượt qua 100 cái. Những ma pháp học đồ này phát triển tại nông điền bên trong, nấu sắt phường, xi măng phường bên trong, chẳng những sách, mà tại thần tích Hoang Nguyên ở mép, một tòa tân thành ao đã tu gần một nửa. Tòa thành trì này sát bên một dòng sông tu kiến, nội thành đường đều là dùng xi măng tu kiến. Rộng rãi chỉnh tề đường, đã xem không ít người cáo tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không ít cáo người đã chuyển vào trong tòa thành này ở lại. Mà tại tòa thành này chính trung tâm vị trí, chỗ đó tuy nhiên còn không có gì kiến trúc, nhưng một tòa mới tinh thần điện đã sửa. Tòa kia thần điện dùng tới tốt nhất xi măng, tại hệ thống bên trong thậm chí dùng không ít sắt. Là sắt hội oxy hóa. Nhưng đây là một cái có ma pháp thế giới. Thiếu nữ Mộng Doanh sử dụng một số ma pháp ký hiệu, có thể trì hoãn sắt oxy hóa. Mới tinh thần điện tu được vừa cao vừa lớn. Tại bên ngoài thần điện còn có một cái đại quảng trường. Cái này đại quảng trường chính giữa, một cái to lớn ngọn đuốc lúc nào cũng thiêu đốt lên. Vì duy trì cái này ngọn đuốc thiêu đốt, người cáo nhất tộc phái ra mười mấy người ngày đêm luân phiên phòng thủ. Còn có 20 mấy người chuyên môn phụ trách cung cấp thiêu đốt cần xài mục. Thần điện ngoài sân rộng, mỗi ngày đều có người đối với ngọn đuốc cầu nguyện. Là, cái này ngọn đuốc là hỏa diễm chủ thần biểu tượng. Nói chung, chỉ có lớn nhất thành kính tín đồ mới có thể tiến nhập thần điện trong đại điện cầu nguyện. Mà nữ cáo thanh linh chỗ ở thì tại thần điện lầu 2. Nàng là thần thánh nữ, nhất định phải ở tại thần điện bên trong. Cùng nhau ở tại thần điện bên trong, còn có 8 cái thần nữ. Cái này 8 cái thần nữ đều là chăm chú chọn lựa ra, 4 cái đợi nữ am hiểu ma pháp, 4 cái đợi nữ am hiểu kiếm thuật. Cùng lúc đó, thần điện chiến sĩ cũng tại bồi dưỡng bên trong. Nữ cáo thanh linh tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng bởi vì đối Lâm Viêm không gì so sánh được trung tâm, đem hết thể có thể nghĩ đến sự tình, đều an bài quá chặt chẽ có đầu đâu. Mà dưới đất, một đầu mạch nước ngầm một bên trong thành thị dưới mặt đất, một tòa tân thần điện cũng bị sửa. Tộc người lùn nữ vương cởi xuống trên thân vương bảo, thế mà chuẩn bị tự mình đến trong thần điện làm thánh nữ. Đương nhiên, chỉ cần thần minh không ngại, nàng làm thần điện thánh nữ cùng làm tộc người lùn nữ vương cũng không xung đột. Chương 41 tộc người lùn nữ vương sùng bái. Hòa tan, hòa tan. Thành dưới đất bên trong, một cái nữ tộc người lùn cao hứng bừng bừng nói. Là, tộc người lùn nữ vương cái kia một khối thiên giới bất thiết, thật hòa tan. Vì hòa tan cái này một khối thiên giới vẫn thiết, tộc người lùn nữ vương nghĩ quá nhiều biện pháp, khắp nơi buôn ba gần thời gian nửa năm, thử qua rất nhiều thủ đoạn, vẫn không có cách nào đem hòa tan. Mà bây giờ, tại cái kia đóa hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, khối kia thiên giới vẫn thiết chính đang từ từ hòa tan. Chỗ lấy chậm rãi hòa tan, là bởi vì ngọn lửa này cũng không phải là Lâm Viêm chính mình, mà chính là Lâm Viêm theo tầng thứ tư dung nham trong lửa, làm ra một đóa hỏa diễm, thì tương đương với bên ngoài phổ thông thiêu đốt lửa. Chẳng qua là dung nham lửa, nhiệt độ cũng phi thường cao. Ngọn lửa này có thể đốt bao lâu, quyết định bởi trong rừng viêm thả ở bên trong năng lượng điểm. Nó nhiệt độ cao bao nhiêu, cũng từ Lâm Viêm thiết lập tốt. Đương nhiên, bên trong năng lượng điểm cũng không thể thả quá nhiều cũng không có địa phương thả. Tối đa cũng liền có thể đốt 1-2 ngày. Đây chính là đem tầng thứ tư hỏa diễm cải tạo thành dung nham lửa chỗ tốt, loại sự tình này Lâm Viêm hoàn toàn không cần thân bị. Cái kia đóa dung nham nhiệt lửa độ tương đương độ cao, lại thêm dung nham lửa đặc thù đặc tính, tại năng lượng điểm chống đỡ dưới, dùng gần 20 phút thời gian, rốt cục đem khối kia thiên giới vẫn thiết triệt để hòa tan. Hòa tan hết thiên giới vẫn thiết về sau, cái kia đóa dung nham trong lửa năng lượng điểm cũng hao hết, trực tiếp dập tắt. Rốt cục hòa tan, cảm tạ ta thần. Tộc người lùn nữ vương đối vĩ đại hỏa diễm chi chủ tràn ngập cảm kích. Thiên giới vẫn thiết vô cùng hi hữu, nhưng rất nhiều tộc người lùn coi như là gà mờ. Nguyên nhân chủ yếu nhất ngay tại ở hòa tan không. Tộc người lùn nữ vương chấp nhất muốn hòa tan cái này một khối thiên giới vẫn thiết, bị không ít tộc người lùn chờ lấy chế giễu đây. Hiện tại, nàng tại vĩ đại hỏa diễm chi chủ trợ giúp dưới, thành công hòa tan khối này thiên giới vẫn thiết. Ngay sau đó, nàng bắt đầu chế tạo lên vũ khí tới. Nàng chuẩn bị chế tạo một thanh kiếm. Dùng thiên giới chết sắt chế tạo vũ khí, cần thời gian không ít. Tộc người lùn nữ vương cơ hồ đều nhào vào hải nhân nhất tộc đoán tạo phường bên trong. Chỉ là dù là bận rộn nữa, nàng mỗi ngày đều hội quất 1-2 canh giờ đi thần điện cầu nguyện. Đoán tạo quá trình bên trong, nàng còn gặp phải không ít nan đề. Nhưng khi nàng đem những này nan đề thông qua cầu nguyện phương thức nói cho hỏa diễm chi chủ lúc, nàng thỉnh thoảng có thể tiếp thụ lấy hỏa diễm chi chủ một số gợi ý. Những thứ này gợi ý, để tộc người lùn nữ vương rất nhiều nghi vấn tự nhiên hiểu ra. Tộc người lùn nữ vương vạn vạn không nghĩ đến, vĩ đại hỏa diễm chi chủ đối với đoán tạo thế mà cũng như thế tinh thông. Đây chính là ải nhân nhất tộc am hiểu nhất lĩnh vực. Cái này liền khiến cho tộc người lùn nữ vương đối Lâm Viêm tín ngưỡng tiến một bước làm sâu sắc. Trừ tín ngưỡng bên ngoài, tộc người lùn nữ vương đối Lâm Viêm thế mà còn xuất phát từ nội tâm bắt đầu sùng bái. Chủ công, chờ chế tạo ra lợi hại nhất vũ khí, ta sẽ dẫn lấy nó đi tham gia tám bộ hội thủ, đến lúc đó, ta sẽ nghĩ biện pháp một lần nữa thống nhất tộc người lùn tám bộ, để tất cả tộc người lùn bộ lạc đều trở thành ngài trung thực tín đồ. Tộc người lùn nữ vương âm thầm hạ quyết tâm, hướng về Lâm Viêm cầu nguyện. Chương 42 Thanh linh khi tắm lầm thao tác. Thành dưới đất bên trong, tộc người lùn nữ vương tại chế tạo lấy binh khí. Mà trên mặt đất, một số tộc người lùn thông qua cổ lão thông đạo đến tới mặt đất, sau đó tiến về thần tích hoang nguyên. Từ dưới đất tới mặt đất thông đạo cũng không có tại thần tích trong hoang nguyên, mà là tại sương mù ngọn núi nội bộ. Sương mù ngọn núi phía dưới, tại người thú quốc độ cùng phía Tây Vương quốc loài người lòng đất, trên cơ bản đều là người trong lòng đất cùng tộc người lùn thế giới. Vùng này tộc người lùn đã từng là một cái thống nhất quốc gia, nhưng về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì phân liệt, chia ra thành 8 cái tộc người lùn bộ lạc, mỗi người cư ở chung một chỗ khu vực. Chỗ lấy vùng này hội hấp dẫn tộc người lùn ở lại, là bởi vì sương mù ngọn núi phía dưới có núi lửa tồn tại. Tại nó khu vực lòng đất, còn nắm giữ dung nham. Những người lùn này tinh luyện kim loại đồ sắt cần nhiệt độ cao. Bọn họ liền lợi dụng lên những thứ này núi lửa. Đây quả thực là miễn phí tư nguyên, có thể vì bọn hắn tiết kiệm rất nhiều nguồn năng lượng. Những người lùn này, không thể nghi ngờ là thông minh mà lớn mật. Giống trước đó mê vụ tộc người lùn, đều đem tinh luyện kim loại đại điện xây ở cách dung nham núi lửa kho chỉ có xa mấy chục mét địa phương. Có thể nói là tương đối lớn gan. Nếu như dung nham đi ra, cũng không tốt chơi. Những thứ này tới trên mặt đất đến tộc người lùn số lượng cũng không nhiều, đều là tộc người lùn nữ vương nhất tộc người lùn. Tộc người lùn nữ vương bộ lạc, gọi thiết bảo bộ lạc, ở lại cũng là ở tại thiết bảo ở chỗ đó hạ thành bên trong. Nhưng thiết bảo trên thực tế đã hoang phế, chỉ có chiếm được 8 bộ cộng đồng thừa nhận vương mới có tư cách tiến vào thiết bảo. Tộc người lùn nữ vương gia gia đã từng là vương, nhưng phụ thân nàng lại không có đạt được đoán tạo chi thần chiếu cố, đánh chế lớn nhất vũ khí tốt. Với tư cách là vua người lùn, lại đánh chế lớn nhất vũ khí tốt, cái này vương liền không cách nào phục chúng. Đây cũng là tộc người lùn 8 bộ phân liệt một trong những nguyên nhân. Những người lùn này đến lấy trên mặt đất về sau, rất đi mau ra sương mù ngọn núi, đi vào thần tích hoang nguyên, tiến vào xây gần một nửa thần tích chi thành bên trong. Bọn họ là đến giúp đỡ hộ tộc luyện sắt. Mặc dù không có hiện đại hóa khoa học kỹ thuật, các người lùn tinh luyện kim loại mức độ cũng không thấp. Luyện ra một số lợi hại vũ khí, thậm chí hơn xa trong rừng viêm vượt qua tiền thế giới một số vũ khí lạnh. Nguyên nhân rất đơn giản, không phải vấn đề kỹ thuật, mà chính là chất liệu vấn đề. Chư thần đại lục là kiếm cùng ma pháp đại lục, nơi này khoáng thạch bên trong, khắp nơi mang theo đặc thù ma pháp nguyên tố, thậm chí là thần tính nguyên tố. Đoán tạo đi ra vũ khí không lợi hại mới là lạ. Những người lùn này nhóm am hiểu, cũng là phối hợp những khoáng thạch này, để bên trong các loại ma pháp nguyên tố, thần tính nguyên tố đạt đến lớn nhất trạng thái thăng bằng, bởi vậy đoán tạo ra lớn nhất vũ khí tốt. Tại đơn thuần kỹ thuật rèn đúc phía trên, ngược lại khiếm khuyết. Đây cũng là Lâm Viêm gợi ý luôn có thể để tộc người lùn nữ vương tự nhiên hiểu ra nguyên nhân. Địa phương phía trên cùng lòng đất đều tại khí thế ngất trời đại phát triển lúc, Lâm Viêm tự nhiên không có nhà rỗi. Hắn trả tại sương mù ngọn núi xuống đến chỗ tìm kiếm lấy nó đặc thù hỏa diễm. Dung nham lửa lại bị Lâm Viêm tìm tới một cái, sau đó nuốt, gia tăng một số điểm tiến hóa. Mặt khác, Lâm Viêm còn tìm đến một cái mới hỏa diễm. Cái này hỏa diễm diễm quang hiện lên màu trắng, làm Lâm Viêm phát hiện nó thời điểm, nó ngay tại một cái đại hình lòng đất động vật thi xương sọ phía trên tiêu đốt. Lâm Viêm tự nhiên là không chút do dự thôn phệ nó. Sau đó hệ thống đối tiến hành phân tích, đem cái này hỏa diễm hết thảy số liệu, cấu thành phương thức đều phân tích đến rõ ràng minh minh bạch bạch. Lại sau đó, hệ thống đem Lâm Viêm tầng thứ 5 hỏa diễm cải tạo. cùng Lâm Viêm nắm giữ mới tầng thứ 5 hỏa diễm. Tầng này hỏa diễm tên là Lãnh Diễm. Lãnh Diễm thiêu đốt thời điểm, hiệu quả rất đặc thù. Hội phóng thích một loại đặc thù ba động, để người tinh thần rất dễ chịu. Ân, hệ thống màn sáng nói rõ bên trong, Lãnh Diễm tác dụng là, tại Lãnh Diễm thiêu đốt thời điểm, tại phụ cận một khoảng cách người bên trong, tinh thần sẽ nhận được rất nhỏ tăng lên. Đây quả thực là vì ma pháp sư định chế hỏa diễm. Chỉ là ngọn lửa này vô cùng thiên môn, cũng vô cùng ít ỏi. Một ngày này kết thúc, nữ cáo Thanh Linh trở lại thần điện bên trong. Phong nàng ở vào thần điện lầu 2. Gian phòng này bố trí được rất đơn giản, cũng rất ấm áp. Mấy cái đợi nữ vì nàng đánh tới nước nóng, nữ cáo Thanh Linh bắt đầu tắm. Tại thần điện bên trong tắm rửa, mặc dù là lầu 2 chỗ ở, nhưng nữ cáo Thanh Linh mỗi một lần đều hội có chút ít khẩn trương cùng đỏ mặt, bởi vì nàng sẽ sinh ra một loại bị thần nhìn chăm chú cảm giác. Đương nhiên, Lâm Viêm là không biết tận lực làm loại sự tình này, hắn cũng làm không được. Trừ phi nữ cáo Thanh Linh tại lúc tắm rửa cầu nguyện. Không phải sao, lần này, nữ cáo Thanh Linh tắm, không biết nghĩ đến cái gì, vậy mà quên chính mình tại tắm rửa, sau đó đứng ở nơi đó cầu nguyện lên. Đối với nàng mà nói, đây là thuộc về lầm thao tác. Theo nàng cầu nguyện, Lâm Viêm thì chú ý tới nàng. Lâm Viêm đang chuẩn bị đem Lãnh Diễm cho nàng thử một chút hiệu quả đây. Nghĩ tới đây, Lâm Viêm thông qua tín ngưỡng chi tuyến mở ra thông đạo, sau đó liền thấy nữ cáo Thanh Linh trạng thái. Cô gái nhỏ này, dáng người ngược lại không tệ. Lâm Viêm quét mắt một vòng, sau đó đem hệ thống màn sáng mở ra, thông qua hương nghị thần cách, đưa một đóa Lãnh Diễm đi qua. Lâm Viêm thả ở bên trong năng lượng điểm, đại khái đầy đủ đóa này Lãnh Diễm tiêu đốt một ngày. Đây là cái gì? Nữ cáo Thanh Linh nhìn đến nổi bồng bềnh giữa không trung Lãnh Diễm, rất là hiếu kỳ. Lãnh Diễm vẫn là có nhiệt độ, chỉ là nhiệt độ không cao, Lâm Viêm cũng đem bên trong nhiệt độ hàng không ít. Ngay sau đó, nữ cáo Thanh Linh liền nghe đến thần gợi ý. A, là thần ban cho. Nữ cáo Thanh Linh rất vui vẻ. Nàng cầm đến một cái bình nhỏ, để Lãnh Diễm ở phía trên tiêu đốt. Đem Lãnh Diễm sau khi bố trí kỹ lưỡng, nữ cáo Thanh Linh lúc này mới đột nhiên chuyển tới, mình bây giờ tựa hồ còn đang tắm. Mặt nàng bá một chút đỏ. Sau đó cũng có chút tiểu lo lắng. Ta làm sao quên, tại lúc tắm rửa cầu nguyện, có thể hay không đối thần bất kính a? Thần có tức giận hay không a? Nàng trái tim nhỏ chực nhảy. Nàng tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế, đi vào trong phòng ngủ, lại lần nữa cầu nguyện hướng thần đạo xin lỗi. Chỉ là lần này thần cũng không có đáp lại nàng. Nữ cáo Thanh Linh tiểu lo lắng gần nửa ngày, rốt cục bắt đầu minh tưởng. Nàng ma pháp tiến cảnh rất nhanh. Tại Lâm Viêm chiếu cô phía dưới, hiện tại đã là cấp 2 ma pháp sư, cách tam giai đều không xa. Nếu như Lâm Viêm chính thức thành thần, tận lực chiếu cố một cái tín đồ lời nói, là có thể rất ngắn thời gian bên trong đem một cái tín đồ ma pháp đẳng cấp tăng lên. Hương nghĩ thần cách tuy nhiên không đạt được loại trình độ kia, nhưng tốc độ cũng sẽ không quá chậm. Chỉ là tăng lên quá sắp có nhất định thai hoàng ẩm. Cho nên Lâm Viêm không chế tốc độ. Nữ cáo Thanh Linh cái này một minh tưởng, trên mặt thì hiện ra kinh hãi vui thần sắp tới. Bởi vì nàng cảm giác được, thần ban cho ngọn lửa này quả thực quá tuyệt. Để cho nàng minh tưởng hiệu suất đề cao nhiều vô cùng. Nữ cáo Thanh Linh trên mặt lộ ra nét mừng. Nàng rốt cục có thể khẳng định, thần hẳn không có sinh khí, không phải vậy không sẽ ban cho nàng ngọn lửa này. Tại lúc này, nàng lại có chút đỏ mặt, bởi vì nàng cảm thấy, thần khẳng định nhìn thân thể nàng. Ai nha, ta là thần thánh nữ, ta thể xác tinh thần đều là thuộc về thần, thần nhìn cũng không có gì. Nữ cáo Thanh Linh nói như thế. Bất quá, nàng dù sao cũng là thiếu nữ, vẫn cảm thấy có chút đỏ mặt. May ra minh tưởng dần dần xâm nhập, nàng rất mau tiến vào minh tưởng trạng thái, trong lòng không có những tạp niệm này. Bất quá, trong những ngày sau tử bên trong, nàng ngẫu nhiên nhớ tới, vẫn là hội đỏ mặt. Theo Lâm Viêm tầng thứ 5 hỏa diễm cải tạo thành Lãnh Diễm lên, Mộng Doanh cùng Thanh Linh đang cầu khẩn thời điểm, đều sẽ đạt được một đóa nho nhỏ Lãnh Diễm. Đóa này Lãnh Diễm bên trong năng lượng điểm chỉ đủ thiêu đốt một ngày, liền sẽ dập tắt. Nhưng mỗi ngày các nàng đều có thể thu được mới. Tại đóa này nho nhỏ Lãnh Diễm thiêu đốt lúc minh tưởng, các nàng tinh thần lực tăng trưởng tốc độ muốn vượt xa trước đó. Cái này khiến cái này hai thiếu nữ đối vị đại hỏa diễm chi chủ tín ngưỡng quả thực xâm nhập đến thực chất bên trong. Chương 43 nhân mã tộc ý. Chủ động xuất kích. Thần tích trên cánh đồng hoang động tĩnh, vẫn là bị các thú nhân bộ lạc chú ý tới. Cái thứ nhất chú ý tới thú nhân bộ lạc chính là tại hồ tộc lãnh địa bên cạnh nhân mã tộc. Hắc hồ nhất tộc cường thịnh thời điểm, cách mỗi mấy tháng đều sẽ phái đội xe đem trong rừng rậm một số đặc sản, dược tài, khoáng sản vận đến cùng nhân mã tộc lãnh địa giao giới địa phương, cùng nhân mã tộc trao đổi một số lương thực. Nhân mã tộc lãnh địa bên trong có rừng rậm, có đồng bằng. Vùng bình nguyên kia là một dòng sông đồng bằng phù sa, diện tích không tính lớn, nhưng sản xuất cũng không tệ lắm. Chỉ là lần này, nhân mã tộc không có chờ đến hắc hồ nhất tộc đến đây trao đổi lương thực đội xe. Nhân mã tộc cảm thấy kỳ quái, thì phái mấy người trước ngựa đến hỏi ý tình huống. Sau đó thì trong rừng rậm đụng phải một số hắc hồ người, biết bên này tình huống. Là mấy người này lập tức đem tình huống báo cáo hồi nhân mã tộc về sau, nhân mã tộc trưởng liền phái ra chuyên nghiệp thám tử tiến về rừng rậm. Những thám tử này một đường sờ đến thần tích hoang dã phụ cận, nhìn đến đại thay đổi thần tích hoang nguyên. Còn có cái kia một tòa ngay tại tu kiến thần tích chi thành. Hồ tộc thế mà nhất thống, còn được đến như vậy màu mỡ đất này, còn có loại này thần đầu. Nhân mã nhất tộc tộc trưởng cầm trong tay một khỏa khoai tây, lật qua lật lại nhìn. Viên này khoai tây, là mấy cái kia thám tử lúc rời đi, một người thám tử mạo hiểm theo trong rừng rậm chạy ra, cướp đi một khỏa khoai tây. Ngươi không có nói láo a? Cái đồ chơi này một gốc có thể sinh mười mấy quả. Nhân mã tộc trưởng hỏi nhân mã thám tử. Một người lập tức thám tử nói, đúng, tộc trưởng, chúng ta trong rừng rậm ngồi xổm vài ngày, tận mắt thấy người cáo thu hoạch thời điểm, theo chúng ta đoán chừng, một mẫu đất chí ít có thể lấy sinh 10.000 cân dạng này thần đậu. 10.000 cân. Nhân mã tộc trưởng hít một hơi thật sâu. Tại nhân mã tộc tộc trưởng bên cạnh, nhân mã tộc đại tế ti cùng các trưởng lão cũng không khỏi lộ ra sợ hai thán phục. Mẫu sinh và cân. Cái số này, để bọn hắn tâm đều tại run nhẹ nhẹ. Loại này thần đậu người cáo nhìn rất chặt, ta vì đoạt cái này một khóa thần đậu, kém chút về không được, đoán chừng tìm các nàng mua sắm hạt giống, các nàng cũng thì nguyện ý. Người kia lập tức thám tử nói: "Tộc trưởng, người cáo thực lực cũng không mạnh, nhưng bây giờ cái kia mảnh chim không thèm bị hoang nguyên biến thành so với chúng ta đồng bằng còn muốn lớn, còn muốn màu mỡ đất này, đối với chúng ta uy hiếp đã rất lớn, một khi bọn họ cường đại lên, chúng ta thân thể vì chúng nó hàng xóm, thì gặp nạn, chúng ta đến sớm làm tính toán a." Tại lúc này, nhân mã tộc đại tế tí nói: "Cùng mạnh đại bộ lạc làm hàng xóm cũng không tốt chơi. Hồ tộc cũng là một cái rất tốt ví dụ. Cũng là bởi vì nhân mã tộc tương đối cường đại, hồ tộc mới có thể bị áp chế đến lợi hại như thế. Nhân mã nửa người dưới là lập tức, nửa người trên là người, từng cái cao to lực lưỡng, không chỉ có lập tức chạy năng lực, hai tay còn có thể cầm vũ khí, đây mới thực là nhân mã hợp nhất, trên chiến trường, so với nhân loại kỵ binh còn đáng sợ hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhân loại kỵ binh không mang khải giáp. Nếu như là trọng kỵ binh cùng người lập tức đánh nhau, những này nhân mã chưa hẳn đánh thắng được. Bởi vì nhân mã nhất tộc tuy nhiên mạnh mẽ hơn hồ tộc, nhưng loại này cường đại càng nhiều là tại tiên thiên trên thể hình. Nhân mã nhất tộc đồng dạng thiếu khuyết đồ sắt, chớ đừng nói chi là giống nhân loại như thế, tại kỵ binh cùng thân ngựa lên đều bao trùm thật dày khải giáp. Những này nhân mã nhiều nhất dùng một số nó động vật gia thuộc hoặc dùng thực vật bệnh thành đồ vật che đắp lên trên người làm phòng ngự, lực phòng hộ quá kém. Chỉ là tại người thú trong quốc gia, trên chiến trường, bọn họ vẫn là không có gì bất lợi. Chúng phong lên tương đương đáng sợ, mà lại nhân mã bên trong còn có cung tiễn thủ, cũng có một chút biết ma pháp nhân mã. Bọn họ cung tiễn thủ cũng không giống loài người cung tiễn thủ như vậy sợ cận chiến. Mỗi người lập tức cung tiễn thủ đều lưng có một thanh trường thương, tùy thời có thể hóa thân cường đại chiến sĩ. Hồ tộc trời sinh thân thể thế yếu ở nơi đó, nhân khẩu cũng không bằng nhân mã tộc nhiều, tự nhiên đánh không lại nhân mã. Tại không ít nhân mã xem ra, hồ tộc cũng là con cừu nhỏ. Nhân mã tộc đại tế ti một phát lời nói, nhân mã tộc nó cao tầng ảo ảo phát biểu. Những này nhân mã tộc cao tầng đều có khuynh hướng hướng hồ tộc phát động chiến tranh, cướp đoạt hồ tộc đất đai. Những này nhân mã đều tại lo lắng hồ tộc cường đại lên. Mặt khác, bọn họ cũng ham thần tích hoang nguyên đất đai cùng loại kia thần kỳ thần đầu. Nhân mã vẫn là bộ lạc chế, rất nhiều bộ lạc nhỏ hợp thành một cái đại bộ lạc. Nếu như có thể chiếm cứ thần tích hoang nguyên đất đai, những thứ này tiểu bộ lạc thủ lĩnh cũng có thể thu được đại lượng đất đai. Phải biết, thần tích hoang nguyên đất đai tương đương nhiều, cho dù là hồ tộc nhất thống về sau, 8, 9 vạn người, toàn lực khai phát, cũng chỉ khai phát một phần nhỏ. Nhân mã tộc trưởng gặp tất cả mọi người ý kiến đều biểu đạt đến mức không sai biệt lắm, đang chuẩn bị nói chuyện, một cái phản đối thanh âm đi ra. Hồ tộc coi như được đến cái kia mảnh hoang nguyên, cũng không có cách nào cùng chúng ta chống lại, theo chân chúng nó giao dịch không được a. Tại sao phải chiến tranh? Nhân mã tộc trưởng nhìn về phía phát ra phản đối thanh âm người, thần sắc lạnh lẽo, núi địa bộ lạc thủ lĩnh, ngươi có ý kiến gì không? Thì ra là núi bộ lạc, chắc không được, bọn họ trước kia cùng người cáo giao hảo. Vùng núi thủ lĩnh, tất cả chúng ta đều đồng ý, ngươi một cái bộ lạc phản đối cũng vô dụng, ngươi có thể không tham chiến, đến lúc đó đừng đến cấp chúng ta đất đai là được. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nhân mã tộc trưởng một phát lời nói, nó tiểu bộ lạc thủ lĩnh rối rít nói. Núi địa bộ lạc thủ lĩnh thấy thế, nhẹ hừ một tiếng, mang theo thủ hạ rời đi, đây là thật không có ý định tham chiến. Núi địa bộ lạc thủ lĩnh vừa đi, tại chỗ nhân mã cao tầng lại không ý kiến phản đối, cả đám đều xoa quyền má trưởng, chuẩn bị làm một vụ lớn. Hồ tộc nhiều nhất 10.000 cái chiến sĩ, đều là chút không có gì chiến đấu lực tiểu hồ ly, một cái trùng phong thì toàn tán. Đúng vậy a, bất quá vẫn là không thể khinh thường, tất cả mọi người tận lực thêm ra điểm binh. Có nhân mã đoạt thần đầu. Thần điện bên trong, nữ cáo Thanh Linh thu tới tay phía dưới báo cáo. Nàng mi mắt hơi hơi vặn lên. Sau đó nàng trực tiếp tìm tới Mộng Doanh cùng mẫu thân mình. Thánh nữ, nhân mã tộc rất có thể muốn đối với chúng ta độc thủ. Thanh Linh mẫu thân lập tức nghĩ tới chỗ này. Nữ cáo Thanh Linh cũng sớm thì nghĩ tới chỗ này, nếu không nàng không hội coi trọng như vậy. Ừm, ta cũng cho là như vậy. Nữ cáo Thanh Linh nói. Bên cạnh, thiếu nữ Mộng Doanh thân thể vì nhân loại, đối người thú các cái thế lực ở giữa quan hệ không hiểu nhiều, thật không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ là an tĩnh nghe lấy. Thanh Linh mẫu thân hỏi, "Thánh nữ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Nữ cáo Thanh Linh đừng nhìn nhỏ tuổi, lại tương đương có chủ kiến. Loại này chủ kiến, trên thực tế bắt nguồn từ nàng đối Lâm Viêm tín ngưỡng. Bởi vì là tín ngưỡng, bởi vì nàng đem mình làm thần người, cho nên toàn tâm vì Lâm Viêm làm việc, mới có thể thể hiện ra nàng ở độ tuổi này hiếm thấy thông tuệ cùng cơ trí. Nữ cáo Thanh Linh nói, "Chúng ta chủ động xuất kích." Chủ động xuất kích? Thanh Linh mẫu thân hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này. Nữ cáo Thanh Linh mạch suy nghĩ đã mở ra, nói, đúng, chủ động xuất kích, không thể để cho bọn họ đến thần tích trên cánh đồng hoang, nhân mã tại bên trên bình nguyên ưu thế quá lớn, bọn họ nếu như muốn tới tiến công chúng ta, trong rừng rậm có mấy chỗ khu vực cần phải đi qua, chúng ta ở nơi đó mai phục, đánh chúng nó một trở tay không kịp. Chương 44 vạn sự sẵn sàng. Ta thần, nhân mã nhất tộc đột kích, Thanh Linh muốn xuất lĩnh đại quân tiến về cánh rừng hạp cấp phục kích bọn họ, trận chiến này hung hiểm, phải chăng nhất chiến, thỉnh thần cho Thanh Linh lấy gợi ý. Thần điện bên trong, nữ cáo Thanh Linh thân mang một bộ áo trắng, đứng tại tế đàn trước. Hai tay mười ngón giữ chặt để ở trước ngực, trầm thấp cầu nguyện. Không bao lâu, Thanh Linh thì thu đến thần gợi ý. Cái kia gợi ý vẫn là chỉ có một chữ: chiến. Chiến. Vậy liền đánh đi. Thì cùng lần trước hắc hổ nhất chiến một dạng. Bất quá, nhân mã tộc so hắc hổ bộ lạc nguy hiểm nhiều. Nhân mã là một cái tộc, hắc hổ chỉ là một cái bộ lạc. Nhân mã tộc nhân khẩu càng nhiều, chiến sĩ cũng nhiều hơn. Trên thực tế, người vị thành niên lập tức chỗ nắm giữ chiến đấu lực đều muốn hơn xa tại trưởng thành người cáo. Đây là trên thể hình tiên tiên thế yếu. Bất quá, nữ cáo Thanh Linh đối một trận chiến này lòng tin 10 phần. Hiện tại hồ tộc có thể không phải trước kia hồ tộc, càng quan trọng hơn là hồ tộc nắm giữ một cái cường đại thần, vĩ đại hỏa diễm chi chủ. Nữ cáo Thanh Linh còn được đến một cái gợi ý, cái kia chính là nếu như chiến sự thất bại, cần phải hướng hỏa diễm chi chủ cầu nguyện, hỏa diễm chi chủ hội hạ xuống lực lượng trợ giúp hồ tộc. Cái này khiến nữ cáo Thanh Linh có định tâm hoàn. Có hỏa diễm chi chủ gợi ý, nữ cáo thanh linh bắt đầu triệu tập cáo tộc chiến sĩ, chuẩn bị chiến tranh. Mà một bên khác, nhân mã tộc cũng tương tự tại triệu tập chiến sĩ. Nhân mã tộc lãnh địa rất lớn, chiến sĩ triệu tập cần một chút thời gian. Chỉ là tối đa cũng thì hơn một ngày thời gian, nhân mã tộc tất cả chiến sĩ liền có thể tập kết hoàn tất. Sau đó, bọn họ liền sẽ hướng hồ tộc tiến quân. Hồ tộc bên này động tác nhanh không ít, bởi vì hiện tại tất cả cáo tộc nhân đều tại thần tích trên cánh đồng hoang. Nữ cáo thanh linh hết thể triệu tập 6000 tên tinh nhuệ cáo tộc chiến sĩ. Có thể tác chiến hồ tộc người nếu như toàn bộ ra trận, là có thể triệu tập hơn 1 vạn người. Nhưng không cần phải vậy. Binh quý tinh không quý nhiều. Huống hồ thần tích hoang nguyên cũng cần người đến phòng thủ, tại quặng mỏ bên trong hắc hồ chiến sĩ cũng cần nhìn quản. Hắc hồ bộ lạc phần lớn người vẫn là rất tán phận, cũng bắt đầu tín ngưỡng hỏa diễm chi chủ. Chỉ là bên trong cũng có số người cực ít có khác tâm tư, nếu không lần này nhân mã nhất tộc cũng sẽ không như thế dễ dàng theo hắc hồ người miệng bên trong đạt được thần tích hoang nguyên tin tức. Sau trận chiến này, nữ cáo thanh linh liền chuẩn bị triệt để thanh lý một lần hắc hồ người, đem bên trong một số không an phận ra hỏa thanh lý. Tại đại quân tiến quân trước đó, một số đôi rừng rậm rất quen thuộc, lại tương đối cường đại người cáo chiến sĩ đã vũ trang đầy đủ, làm mấy cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội đều phối một cái ma pháp sư. Bọn họ nhiệm vụ muốn đi thanh lý trong rừng rậm nhân mã thám tử. Đối vùng rừng rậm kia, những người cáo này muốn quen thuộc được nhiều. Không bao lâu, thì có mười mấy người lập tức thám tử bị giết. Những người cáo này chiến sĩ một đường thanh lý đi qua, tránh cho cáo đại quân người giấu vết hoạt động bại lộ. Trên thực tế, Lâm Viêm cũng đang nhìn chăm chú trận chiến đấu này. Hắn tại dùng dò xét chi nhãn xem xét toàn bộ rừng rậm tình huống. Những cái kia người cáo chiến sĩ đối rừng rậm xác thực rất quen thuộc. Bọn họ đi qua địa phương, nhân mã thám tử đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Ngay sau đó, người cáo 6000 tên chiến sĩ mang đầy đủ thực vật cùng nước, sau đó xuất phát. Bọn họ mang thức ăn, tự nhiên là đun sôi khoai tây. Những thứ này khoai tây đun sôi về sau, có thể cất giữ không ít thời gian, một người lương một bao, có thể quản vài ngày. Ước chừng một ngày sau đó, người cáo tất cả chiến sĩ đều vào chỗ. Nữ cáo thanh linh lựa chọn địa điểm là một chỗ hạp cốc. 6000 cái cáo tộc chiến sĩ phân bố tại hạp cốc hai bên, yên lặng chờ lấy nhân mã đến. Nơi này là nhân mã chiến sĩ tiến về thần tích hoang nguyên phải qua đường, cũng là tốt nhất địa điểm phục kích. Vì ngăn ngừa đại quân vị trí bại lộ, vẫn có mấy cái nắm giữ ma pháp sư tiểu đội trong rừng rậm dọn dẹp nhân mã thám tử. Nhân mã thám tử số lượng không coi là nhiều, cũng không tính thiếu. Bọn họ tuy nhiên khinh thị hồ tộc, vẫn phái không ít thám tử đi ra. Bất quá, mặc kệ là nhân mã tộc trưởng, vẫn là những cái kia tiểu bộ lạc thủ lĩnh cùng đại tế ti, đều vạn vạn nghĩ không ra, hồ tộc lại dám chủ động xuất kích đến đây phục kích bọn họ. Bọn họ dùng hơn một ngày thời gian tập kết đại lượng tinh nhuệ nhân mã chiến sĩ. Gần 8000 tên cường đại nhân mã chiến sĩ trùng trùng điệp điệp hướng hồ tộc lãnh địa tiến quân. Mà trong rừng rậm, hồ tộc bên này đã sớm vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ nhân mã đến. Chương 45 đến cùng ai là cứu non. Lần này cầm xuống cái kia mảnh màu mỡ hoang nguyên, thu hoạch được thần đầu, chúng ta liền có thể đại lực sinh sôi tộc nhân, chỉ cần nhân khẩu về số lượng đến, chúng ta chưa chắc sẽ so sư tộc kém bao nhiêu. Mênh mông nhân mã đại quân hành quân bên trong, một số tiểu bộ lạc thủ lĩnh trò chuyện. Những bộ lạc này thủ lĩnh tương đối coi trọng, trên thân còn hất lên hơi có chút tinh mỹ đồ phòng hộ. Chỉ là những thứ này đồ phòng hộ trang sức ý nghĩa lớn hơn phòng ngự ý nghĩa. Ừm, sư tộc tự khoe là hoàng tộc, hiệu lệnh mê vụ tất cả thú nhân bộ lạc mấy chục năm, cái kia thay đổi. Lại một cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh hừ nhẹ nói. Đúng, các ngươi nói, cái kia mảnh hoang nguyên một mực là độc trùng khắp nơi, vì sao lại đột nhiên nuốt rủi? Theo thám tử xa xa nhìn đến, sương mù ngọn núi có vẻ như thiêu đến không sai biệt lắm, trong này sẽ có hay không có kỳ quặc? Lại một cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh nói. Có thể có cái gì kỳ quặc? Khí trời khô ráo quá lâu, lên ngọn lửa thôi, người cáo thì cùng cựu non mở dạng, lần này chúng ta xuất động 8000 cái chiến sĩ, đánh tan bọn họ đều không cần một giờ, nếu như không là vì ổn thỏa, một trận chiến này xuất động 3-4000 cái chiến sĩ thì dư xài. Nghe đến cái này mấy cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh lời nói, nhân mã tộc trưởng hừ nhẹ nói. Hắn vừa dứt lời, trong ánh mắt xuất hiện một đạo hồng quang. Cái này đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống. Nhân mã tộc trưởng ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn đến trên bầu trời, rất nhiều tỉ mị tiểu hỏa cầu từ đó trên trời rơi xuống. Cái kia hồng quang chính là những thứ này hỏa cầu dẫn phát. Nhân mã tộc trưởng sững sờ một chút, còn chưa kịp phản ứng. Không tốt. Sững sờ một giây đồng hồ về sau, nó mới phản ứng cái này tới. Nhanh tản ra. Nhân mã tộc trưởng hô to. Bất quá, đã không kịp. Oeng. Những thứ này hỏa cầu đập mạnh tiếp theo, đem bọn hắn tới một cái tận diệt. Đại hỏa thoáng cái thì luồn lên đến, những cái kia tiểu bộ lạc thủ lĩnh nhóm còn chưa kịp hừ một tiếng, thì táng thân biệt lửa. Hạp cốc phía trên, Mộng Doanh nhẹ phun một ngụm khí, trong tay xuất hiện một cái vũ, màu trắng ngọn lửa. Sau đó nàng một miệng đem cái kia ngọn lửa nuốt vào. Không sai, cái kia ngọn lửa cũng là Lâm Viêm mỗi ngày cho lãnh diễm. Lãnh diễm thiêu lúc, ngồi ở bên cạnh minh tưởng, có thể gia tăng minh tưởng hiệu suất, để tinh thần lực gia tăng thật lớn. Chỉ là lãnh diễm còn có một cái trọng yếu công năng, cũng là tại tinh thần lực khô kiệt thời điểm, có thể nuốt vào, bổ sung tinh thần lực. Chẳng qua nếu như tinh thần lực là đầy, nuốt vào liền không có quá lớn hiệu quả, mà lại mỗi ngày chỉ có thể nuốt một đóa. Chính là bởi vì có lãnh diễm tồn tại, Mộng Doanh mới dám yên tâm sử dụng thần thuật, tới một cái trạm thủ hành động. Hiện tại nàng đã là 4 cấp ma pháp sư, chỉ là cái này thần thuật vẫn ép khô nàng tinh thần lực, may ra kịp thời được bổ sung. Cái này một cái thần thuật đi xuống, nhân mã tộc bộ lạc thủ lĩnh nhóm chết hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy cái bộ lạc thủ lĩnh trốn qua một kiếp. Giết! Tiếng la giết vang lên. Ngay sau đó, đại lượng mũi tên theo mũi tên cốc hai bên bắn ra. Những thứ này mũi tên dùng đều là bén nhọn mũi tên sát đầu. Đi qua gần 2 tháng huấn luyện, hồ tộc đã nắm giữ hơn ngàn cái cung tiễn thủ. Lúc này, bọn họ ở trên cao nhìn xuống công kích, hiệu quả quả thực không muốn quá tốt. Mới vừa vặn bị Mộng Doanh một đạo thần thuật hoảng sợ Mộng Nhân Mã các chiến sĩ, lập tức liền nên đón một đợt lại một đợt mưa tên. mỗi một đợt mưa tên đều có mấy trăm người mã chiến sĩ bị bắn trúng. Trong hạp gốc, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng, lại thêm đại lượng bộ lạc thủ lĩnh bị chém đầu, không có chỉ huy, nhân mã các chiến sĩ nhất thời hoảng làm một đoàn. Không cần loạn, xông đi lên. Nhân mã tộc trưởng thế mà không chết, chạy đến một hòn đá phía trên hô lớn, bảo vệ nó, rõ ràng là nhân mã đại tế ti. Cái kia đạo thần thuật, dù sao cũng là phạm vi đả kích, huống hồ là từ 4 cấp ngộng doanh dẫn phát thần thuật. Nhân mã đại tế ti phẩm cấp, xem ra không thấp. Là tộc trưởng không chết. Nhân mã chiến sĩ nhìn đến tộc trưởng không chết, lòng tin đại chấn, một số nhân mã cầm lấy thuật bài, đỉnh lấy mưa tên hướng hạp cốc hai bên trùng phong. Một số nhân mã cung tiễn thủ một bên trùng phong một bên bắn tên, chỉ là đều bị phía trước nhất một hàng cầm thuẫn người cao chiến sĩ đỡ được. Nhân mã là tương đương đáng sợ, mắt thấy bọn nó thì muốn xông lên hạp cốc, đột nhiên, phía trước nhất nhân mã chiến sĩ từng cái phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Bởi vì mặt đất tất cả đều là tam giác đinh. Tam giác đinh là kỵ binh ác ngộng. Tự nhiên cũng là những này nhân mã chiến sĩ ác ngộng. Ngay sau đó, càng đáng sợ tới. Một số thân thể mặc trường bào người cáo ma pháp sư hiện thân, cái này đến cái khác hỏa hệ ma pháp công tới, đem những này nhân mã chiến sĩ giết đến người ngã ngựa đổ. Nhân mã thân thể quá lớn, dù là thuẫn bài cũng bảo hộ không được, mà đối mặt cường đại hỏa hệ ma pháp, những thứ này phổ thông làm bằng gỗ thuẫn bài càng là chẳng có tác dụng gì dùng. Oeng. Tại lúc này, trên bầu trời lại là một đạo thần thuật buông xuống. Đại lượng tiên hỏa hướng về dày đặc nhân mã bên trong. Nhất kích liền giết chết hàng trăm người lập tức. Hạp cốc phía dưới trên tảng đá, nhân mã tộc trưởng trên thân vết thương chồng chất, cả người hoàn toàn ngộng. Nó trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác bất lực. Những người cáo này dám chủ động tiến công, hoàn toàn vượt quá nó dự kiến. Nguyên bản, tham tử đại lượng biến mất gây nên hắn chú ý, nhưng nó nhận là nhiều nhất là hồ tộc phát giác đến nhân mã tộc hành động, cũng không để bụng. Coi như hồ tộc biết lại như thế nào, là cừu non, vẫn là cừu non. Trước một khắc, nó còn nói người cáo là cừu non đây, nhưng là bây giờ, những thứ này cừu non lại tại trong khoảng thời gian ngắn đánh cho nhân mã đại quân không hề có lực hoàn thủ. Đến cùng ai mới là cừu non? Chương 46 căn bản không dừng được a. Tộc trưởng, trốn đi, chúng ta đánh không lại. Nhân mã tộc trưởng bên cạnh, nhân mã tộc đại tế ti nói, cái này đại tế ti thực lực không yếu, chỉ là cũng mạnh đến mức có hạn, vừa mới tại mộng doanh thần thuật công kích bên trong cứu nhân mã tộc trưởng, tiêu hao đã tương đương to lớn. Sắc mặt hắn cũng biến thành phá lệ trắng bệnh. Trốn? Muốn chạy trốn sao? Nhân mã tộc trưởng nhìn lấy bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ nhân mã các chiến sĩ, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhân mã nhất tộc tại thú nhân bộ lạc trong nội chiến, cho tới bây giờ đều là không có gì bất lợi. Cho dù có thất bại, đó cũng là đối mặt sư tộc, hùng tộc cường đại như vậy chủng tộc. Nhưng là bây giờ thế mà bị nhỏ yếu hồ tộc đánh thành dạng này. Nhân mã tộc trưởng không cam tâm a. Bất quá, không cam tâm nữa cũng vô dụng. Rút lui. Nhân mã tộc trưởng hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng hạp cốc bên ngoài phóng đi. Hắn ra lệnh một phát, trong hạp cốc, còn thừa nhân mã chiến sĩ hào hào không còn trung phong, ngược lại hướng đường đi bỏ chạy. Bọn họ muốn chạy trốn. Hạp cốc phía trên, nữ cáo thanh linh nhìn về phía chính đang chạy trốn nhân mã chiến sĩ, nói: "Nhân mã tốc độ không phải bình thường nhanh, bọn họ muốn chạy trốn lên, người cáo căn bản khác muốn đuổi theo. Cho nên, nhân mã chiến sĩ vừa trốn, không ít người cáo đều gấp, hào hào phía dưới đuổi bắt. Nhưng người cáo căn bản đuổi không kịp." Mắt thấy những này nhân mã liền muốn chạy ra hạp cốc, Ngộng Doanh nói: "Cầu nguyện a, thánh nữ." Nữ cáo thanh linh một chút, hai tay mười ngón giữ chặt để ở trước ngực, thấp giọng cầu nguyện lên. Vẹn vẹn 3 giây về sau, "Oeng!" Chạy trốn nhân mã chiến sĩ phía trước, hỏa diễm mãnh liệt thăng lên. Những ngọn lửa này lan tràn tốc độ phá lệ nhanh chóng, trong nháy mắt, ngay tại nhân mã chiến sĩ phía trước hình thành một đạo tường lửa. Một số trốn đến nhanh nhân mã chiến sĩ căn bản không dừng được, vọt thẳng tiến trong ngọn lửa, sau đó thì biến đến nướng toàn nhân mã. Một số nhân mã chiến sĩ cứ thế mà dừng lại, nhưng ngay lúc đó bị phía sau vọt tới nhân mã sống sờ sờ tiến đụng vào trong ngọn lửa, thiêu đến hoa hoa kêu to. "Đừng đến, phía trước là lửa a. Mau dừng lại, khát sông về phía trước." Người trước mặt lập tức ào ào kêu to. Phía sau, những cái kia nhân mã cũng một mặt sầu khổ. Bọn họ cũng muốn ngừng a, nhưng mà phía sau tất cả đều là bị giết đến chỉ biết là chạy trốn nhân mã, làm sao ngừng đến tiếp theo. Sau đó, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người lập tức bị sau phe nhân mã tiến đụng vào trong ngọn lửa, đốt chết tươi. Vĩ đại hỏa diễm chi chủ xuất thủ. Cùng người mã chiến sĩ nước sôi lửa bỏng không giống nhau là, hạp cốc phía trên, tất cả người cáo chiến sĩ đều hân hoan nhảy cẫng lên. Một trận chiến này, những người cáo này phát huy đã coi như không tệ. Cung tiễn thủ chủ công, phối hợp đại lượng ném mâu tay, hàng phía trước thì có số lượng nhiều người hơn phụ trách bảo hộ cung tiễn thủ, ngăn cản nhân mã chiến sĩ trùng phong. Hơn 8,000 người mã chiến sĩ, đánh đến bây giờ, chỉ còn một nửa không đến. Chỉ là nhân mã tốc độ quá nhanh, bằng vào những người cáo này chiến sĩ muốn toàn diệt nhân mã chiến sĩ, còn rất cố hết sức. May ra vĩ đại hỏa diễm chi chủ rốt cục hạ xuống lực lượng, ngăn chặn những này nhân mã chiến sĩ con đường sau này. Kiến thức hỏa diễm chi chủ lực lượng người cáo nhóm, cả đám đều có chút kích động không thôi, nhiệt tình cũng càng đủ. Bị con đường sau này bị phong. Tại trong đội ngũ ở giữa nhân mã tộc trưởng nhìn đến một màn kia, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Xông qua hạp cốc, theo hạp cốc một chỗ khác phá vây. Nhân mã tộc trưởng quyết định thật nhanh, xuất lĩnh nhân mã chiến sĩ lại trở về đi, phải thêm nhanh xông qua hạp cốc. Hạp cốc phía trên, người cáo nhóm sớm đã các loại công kích bắt chuyện đi lên. Tuy nhiên những này nhân mã tốc độ rất nhanh, nhưng xông qua mảnh này hạp cốc, lần nữa giao phó tốt mấy trăm nhân mã. Mắt thấy bọn nó thì muốn xông ra hạp cốc. Oeng. Hạp cốc một chỗ khác, lần nữa dâng lên lửa cháy hùng hực. Những ngọn lửa này cũng là người cáo nhóm sớm liền chuẩn bị tốt. Đại lượng tuổi đem miệng hẻm núi phong lên, sau đó từ ma pháp nhen lửa, đồng dạng hình thành một đạo rộng lớn tường lửa. Sau đó, trước đó một màn lần nữa trình diễn. Ngừng ngừng ngừng. Xông lên phía trước nhất nhân mã chiến sĩ kinh hãi địa hô ngừng. Phía sau, những cái kia nhân mã cũng gấp a. bọn họ cũng muốn ngừng, có thể căn bản không dừng được thân.
Chương 47 phần thiên chi hỏa, quỳ xuống một mảnh. Làm sao bây giờ?
Tộc trưởng, chúng ta trốn không thoát.
Nhân mã tộc trưởng bên người, một người mã chiến sĩ lúng ta lúng túng hỏi.
Hiện tại còn có lực đánh một trận nhân mã chỉ còn lại không tới 3000.
Nhưng những người này lập tức cũng hoặc nhiều hoặc ít mang chút thương tổn. Tương đương nói trong hạp cốc giao đợi nhân mã chiến sĩ khoảng chừng hơn 5000 người. Nhân mã chiến sĩ sinh mệnh lực cường hãn, những này nhân mã chiến sĩ không ít cũng chưa chết, chỉ là coi như có thể còn sống sót, không có nửa năm trở lên thời gian tĩnh dưỡng, cũng căn bản đừng nghĩ khôi phục lại.
Trước đầu hàng, tộc trưởng.
Nhân mã tộc đại tế ti nói.
Đang khi nói chuyện, nhân mã tộc đại tế ti cho nhân mã tộc trưởng đưa một ánh mắt.
Nhân mã tộc trưởng để ý tới, bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay lên, đối với hạp cốc phía trên hô, đầu hàng, chúng ta đầu hàng.
Nhân mã tộc trưởng một gọi hàng, người chung quanh mã chiến sĩ ngược lại buông lỏng một hơi.
Không ít nhân mã chiến sĩ đã sớm muốn đầu hàng.
Một trận chiến này đem những này nhân mã chiến sĩ hoàn toàn đánh ngộp.
Bọn họ còn chưa bao giờ như thế biệt khuất qua, hoàn toàn bị đè lên đánh, liền nửa điểm sức hoàn thủ đều không có.
Hồ tộc, cái kia nguyên bản con cừu non, thế mà biến đến cường đại như thế.
Những này nhân mã chiến sĩ hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, lại cũng không muốn tiếp tục đánh xuống.
Nghe đến nhân mã tộc trưởng lời nói, nhiều người hơn mã chiến sĩ đều giơ hai tay lên đến, ào ào hô to đầu hàng.
Thánh nữ, nhân mã tộc muốn đầu hàng, tiếp nhận sao?
Hạp cốc phía trên, một tên người cáo chiến sĩ chạy tới hướng nữ cáo thanh linh báo cáo.
Nữ cáo thanh linh trầm ngâm một chút, nói: tất cả mọi người tiếp tục bảo trì đề phòng, chúng ta đi xuống.
Nói xong, nàng đối Mộng Doanh nói: Mộng Doanh tỷ, đợi chút nữa cẩn thận người kia mã tộc đại tế thi.
Mộng Doanh gật gật đầu.
Hai nữ mang theo không ít vũ trang đầy đủ người cáo chiến sĩ đi xuống.
Tại các nàng đằng sau là đại lượng nắm mâu chiến sĩ.
Tại hạp cốc hai bên, hơn 1000 cái cung tiễn thủ đã vào chỗ, bọn họ kéo ra cung, cầm trong tay mũi tên nhắm ngay những cái kia nhân mã chiến sĩ. Một khi bọn họ có bất kỳ dị động, thì gặp phải vô tình đả kích.
Mà phía dưới, tất cả nhân mã chiến sĩ đều chen tại một chỗ. Bọn họ đã thả xuống trong tay vũ khí, căn bản không có nửa điểm lòng phản kháng.
Tộc trưởng, ta trên tay có một đóa ngẫu nhiên được đến bạo liệt viêm hỏa, một khi phóng thích, đủ để đem đối phương ma pháp sư cùng cao tầng giết chết, đến lúc đó ta mang người phá vây.
Phía trước nhất, đại tế ti dùng đặc thù phát âm phương thức, nhỏ giọng đối nhân mã tộc trưởng nói.
Đại tế ti rất sáng suốt, cũng không có muốn lật bàn.
Đánh đến bây giờ, nhân mã chỉ còn 2000 đến cái vết thương chồng chất chiến sĩ, mà hồ tộc một chút tổn thất không có, lật bàn gần như không có khả năng.
Chỗ đại tế ti chỉ tính toán dẫn nhân mã tộc trưởng đi.
Chỉ cần trở lại nhân mã tộc tộc trưởng lập tức lại có thể triệu tập một chi mấy ngàn người nhân mã đại quân, ngóc đầu trở lại.
Lần này nhân mã tộc chúng mai phục, lần tiếp theo càng thêm cẩn thận một chút, nhân mã tộc chưa chắc sẽ bại.
Nhân mã tộc trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích, biểu hiện trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào.
Không bao lâu, nhân mã tộc trưởng liền nhìn đến hai thiếu nữ đi đến cách nó ước hơn 100 mét địa phương.
Hồ tộc lại là từ hai thiếu nữ chủ sự.
Nhân mã tộc trưởng trong lòng hơi kinh.
Tộc trưởng, đi thôi, chúng ta đi lên.
Đại tế ti nói.
Sau đó, nhân mã tộc trưởng cùng đại tế ti đi hướng cái kia hai thiếu nữ.
Phía sau hơn 2,000 người mã chiến sĩ còn tưởng rằng nó hay là thật đi đầu hàng đâu.
Bọn họ cũng không nhìn thấy, tại Mộng Doanh cùng Thanh Linh đằng sau, còn có mấy cái thần điện đợi nữ tại nhỏ giọng cầu nguyện.
Rất nhanh, nhân mã tộc trưởng cùng đại tế ti liền đi tới cách hai thiếu nữ không đến hết sức mới.
Siêu.
Một cái mũi tên bắn tới nó hai dưới chân.
Dừng bước.
Một cái cáo tộc chiến sĩ đưa ra cảnh cáo.
Là thời điểm.
Đại tế ti trên tay, mãnh liệt xuất hiện một cái ấn đầy các loại phức tạp ấn ký túi.
Sau đó, nó ấn vào túi phía trên cái nào đó ký hiệu về sau, đem cái này túi ra sức hướng Mộng Doanh cùng Thanh Linh ném đi.
Anh.
Túi trong nháy mắt nổ tung, bên trong một đóa ngọn lửa màu đỏ tản ra nguy hiểm lộng lẫy.
Mộng Doanh đã sớm phòng bị đại tế thi, nàng ma trượng thoát động, một đạo hồng quang đánh út về phía cái kia đóa ngọn lửa màu đỏ. Nhưng nàng hỏa hệ ma pháp đối cái kia đóa ngọn lửa màu đỏ hoàn toàn không có hiệu quả.
Mắt thấy ngọn lửa màu đỏ liền muốn nổ tung, đột nhiên theo Mộng Doanh phía sau, một cái khác đóa hỏa diễm mãnh liệt lao ra, thoáng cái thì bổ nhào vào cái kia đóa ngọn lửa màu đỏ phía trên.
Mộng Doanh liền thấy cái kia đóa ngọn lửa màu đỏ cơ hồ là trong nháy mắt liền bị lao ra hỏa diễm làm cho biến mất.
Xem ra tựa hồ là bị
một miếng nuốt.
Ngay sau đó, cái kia đóa lao ra hỏa diễm mãnh liệt mở rộng ra.
Và anh.
Nhất thời, bầu trời đều bốc cháy lên.
Toàn bộ hạp cốc phía trên cao mấy chục mét giữa không trung đều nhóm lên hỏa diễm.
Tình cảnh này, xem ra phá lệ kinh người.
Hỏa diễm lại có thể ở trên bầu trời thiêu đốt,
hơn nữa còn thiêu đốt lớn như thế một khoảng trời.
Trong lúc nhất thời, mặc kệ là nhân mã, vẫn là người cáo, ào ào mở to hai mắt.
Thần tích, đây là thần tích.
Vĩ đại hỏa diễm chi chủ hạ xuống thần tích.
Thấy cảnh này, mấy ngàn người cáo chiến sĩ hân hoan nhảy cẫng.
Những cái kia nhân mã chiến sĩ thì từng cái tâm thần rung động, cái kia biểu hiện trên mặt như cha mẹ chết.
Không biết là ai đi đầu, nhân mã chiến sĩ một cái tiếp một cái bốn gối quỳ xuống lại.
Toàn bộ hạp cốc trong lúc nhất thời quỳ xuống một mảnh.
Chương 48 sơn địa nhân mã trường kinh.
Đây là
đại tế ti thấy cảnh này run lên trong lòng.
Sau đó hắn liền nhìn đến Mộng Doanh ma trượng sáng lên.
Đây là hắn nhìn đến sau cùng hình ảnh.
Mộng Doanh cũng không có nương tay, tính cả nhân mã tộc trưởng ở bên trong trực tiếp dùng một cái cường đại ma pháp tận diệt.
Nhân mã đại tế ti tại Mộng Doanh thần thuật trong công kích cứu tộc trưởng thời điểm tiêu hao liền đã tương đương to lớn,
lại thêm bị thiên thượng hỏa diễm vụ đến, đầu đều hơi chút chậm chạp, đối mặt Mộng Doanh ma pháp không có nửa điểm sức chống cự.
Mộng Doanh nhất kích đánh giết nhân mã đại tế ti cùng nhân mã tộc trưởng, lúc này mới nhìn lên bầu trời hỏa diễm.
Sau đó nàng cũng cúi người túi đầu xuống.
Dạng này hỏa diễm trừ vĩ đại hỏa diễm chi chủ, trong mắt của nàng duy nhất thần còn có ai có thể phóng xuất ra
thiêu đốt ở trên bầu trời hỏa diễm.
Mộng Doanh đối với vĩ đại hỏa diễm chi chủ cường đại
lần nữa có rõ ràng nhận biết. Thánh nữ, nhân mã viện quân đến. Tại lúc này, một tên người cáo chiến sĩ báo cáo. Nhân mã viện quân. Thánh nữ, cái kia hẳn không phải là viện quân, bọn họ đánh Bạch Kỳ, tựa như là nhân mã núi bộ là người, bọn họ trước kia đối với chúng ta trả thì thân mật. Khác một tên người cáo chiến sĩ đến đây báo cáo. Nữ cáo thanh linh hơi hơi gật gật đầu, nói, để chúng nó thủ lĩnh tới, nhìn thấy bọn nó muốn làm cái gì. Núi địa bộ lạc thủ lĩnh là một nữ tính nhân mã, nắm giữ một thân màu trắng lập tức lông. Chỉ là cái này nữ tính nhân mã lớn lên tương đối bưu hãn, thân ngựa tuy là màu trắng, nửa người trên thân người lại hắc đến đáng sợ, vừa nhìn liền biết mặt trời phơi quá nhiều. Ân, trên người nàng tự nhiên là có y phục. Sơn địa nhân mã thủ lĩnh vốn là muốn đến xem tình hình chiến đấu, nàng cùng hồ tộc còn có một số giao tình, không hy vọng nhìn đến nhân mã xuống tay với hồ tộc quá ác. Bất quá nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nhìn đến tình huống hội kinh người như thế. Lúc này vùng núi thủ lĩnh mang theo mấy trăm người lập tức đi xuyên qua trong hạp cốc, nhìn lấy nghiêng ngả địa nhân mã chiến sĩ, từng cái trong lòng đều khiếp sợ không thôi. Núi bộ lạc nhân mã chiến sĩ làm sao cũng không nghĩ tới, cường đại nhân mã đại quân thế mà lại bại, mà lại bị bại như thế triệt để, thất bại thảm hại. Hạp cốc này bên trong tất cả đều là nhân mã thi thể, còn có đại lượng trọng thương trên mặt đất, ở nơi đó thân ngâm nhân mã chiến sĩ, thế nhưng là một bộ cáo người thi thể đều không nhìn thấy. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa người cáo khả năng lấy cơ hồ vì không tổn thất đánh thắng trận này trận chiến. Coi như đây là một trận phục kích chiến, nhưng cái này chiến quả cũng không tránh khỏi có chút quá tại kinh người. Bọn họ thế nhưng là cường đại nhân mã a, đối phương là hình thể không đến bọn họ một phần tư người cáo. Tại trước kia ma sát nhỏ bên trong, một cái cường tráng nhân mã chiến sĩ có thể đủ chiến thắng 3-4 cái người cáo chiến sĩ. Thế nhưng là hiện tại những người cáo này thế mà lấy linh thương vong đánh cho hơn 8.000 cái cường đại nhân mã chiến sĩ không hề có lực hoàn thủ. Loại chuyện này nếu như không là tận mắt nhìn đến, bọn họ căn bản không tin. Sau đó bọn họ liền thấy trên bầu trời thiêu đốt hỏa diễm. Cái đó là những vùng đất núi này nhân mã cả đám đều hù đến. Dạng này hỏa diễm bọn họ không cần nói chưa từng nhìn thấy, cũng là liền nghe nói cũng chưa nghe nói qua. Thiên, dạng này là dạng gì hỏa diễm? Cũng là trong truyền thuyết những cái kia đặc thù hỏa diễm, cũng không có đáng sợ như thế đi. Những vùng đất núi này nhân mã tâm thần đều rung động, sợ thiên thượng hỏa diễm hạ xuống đến đưa chúng nó thiêu đốt hầu như không còn. Trên thực tế sợ hơn là cái kia hơn 2,000 người mã chiến sĩ, tận quản chúng nó đầu hàng cũng xác thực vô ý lại chống cự, nhưng là bọn họ tộc trưởng cùng đại tế ti thế mà nỗ lực giết chết đối phương ma pháp sư sau đó chạy trốn. Chẳng biết tại sao, khi thấy bọn họ tộc trưởng cùng đại tế ti bị giết, không ít nhân mã chiến sĩ không chỉ có không có nửa điểm phẫn nộ, ngược lại ẩn ẩn có chút khoái ý. Bởi vì nhân mã tộc trưởng cùng đại tế ti hành động nếu như thành công, vậy chúng nó rất có thể sẽ bị nổi giận người cáo chiến sĩ toàn bộ giết chết. Tại một mảnh tâm thần bất định bên trong, sơn địa nhân mã thủ lĩnh đi vào nữ cáo thanh linh cách đó không xa. Bọn họ vũ khí tự nhiên là bị thu sạch giao nộp. A, thanh linh, ngươi bây giờ là hồ tộc thủ lĩnh. Sơn địa nhân mã thủ lĩnh nhìn đến thanh linh, lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng lại là nhận biết thanh linh. Chương 49 nhân mã thần phục. Vĩ đại hỏa diễm chi chủ, chúng ta sơn địa nhân mã bộ lạc nguyện ý hướng tới ngài phụng hiến chúng ta thành tín nhất tín ngưỡng. Hạp cốc tung lũng bên trong, sơn địa nhân mã thủ lĩnh chân trước cuốn gối, quỳ bái trên mặt đất. Là tại kiến thức nhân mã nhất tộc thảm bại, liền tộc trưởng cùng đại tế ti cũng đền tội, lại kiến thức như thế vĩ đại thần tích về sau, sơn địa nhân mã bộ lạc thủ lĩnh đã quyết định hướng vĩ đại hỏa diễm chi chủ thần phục. Ngay sau đó, còn thừa nhân mã chiến sĩ cũng ào ào biểu thị thần phục. Dưới loại tình huống này, không thần phục mang ý nghĩa chết, nhưng không ít nhân mã chiến sĩ cũng không phải hoàn toàn là bị ép buộc. Những này nhân mã chiến sĩ còn chưa bao giờ thấy qua thần tích. Nhân mã bộ lạc tín ngưỡng ma thần, căn bản cũng không có hạ xuống qua thần tích. Mà bây giờ hỏa diễm chi chủ thần tích quá mức kinh người. Càng kinh người là, thờ phụng hỏa diễm chi chủ hộ tộc, thế mà trong khoảng thời gian ngắn biến đến cường đại như thế. Cái kia mảnh bị ngọn lửa đốt rủi hoang nguyên, xem ra chính là hỏa diễm chi chủ ban cho. Đủ loại nhân tố cùng nhau, những này nhân mã chiến sĩ đối hỏa diễm chi chủ kính nể, đã đạt đến một cái tột đỉnh cấp độ. Ngay sau đó, nữ cáo thanh linh truyền đạt hỏa diễm chi chủ gợi ý, cho phép những này nhân mã chiến sĩ cứu chữa trọng thương đồng bạn. Mà vĩ đại hỏa diễm chi chủ thế mà cũng hạ xuống một loại bạch sắc hỏa diễm, bị ngọn lửa này dính vào một số trọng thương nhân mã chiến sĩ, thương thế thế mà nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Cái này lại là thật không thể tin thần tích. Đồng thời cũng biểu hiện vĩ đại hỏa diễm chi chủ là nhân tử. Không, chỉ là đối với mình như thế tín đồ nhân tử. Đối với địch nhân lại không có chút nào nhân tử. Đây là khẳng định. Nhân tử đối với địch nhân cũng là tàn nhẫn đối với mình. Trước đó bọn họ là địch nhân, cho nên bị tàn khốc đả kích. Hiện tại bọn họ đã thần phục, cho nên bị nhân tử mà đối đãi. Hỏa diễm chi chủ triển lãm nó cường đại, lại triển lãm nó nhân tử, còn thừa nhân mã chiến sĩ cơ hồ đều đối hỏa diễm chi chủ đã quy tâm. Mấy ngày kế tiếp, nhân mã nhất tộc phát sinh cự đại biến động. Hạp cốc binh bại tin tức truyền trở về, hỏa diễm chi chủ triển lãm thần tích tin tức cũng truyền trở về. Nhân mã tộc bên trong một mảnh chấn động. Mà sơn địa nhân mã bộ lạc thủ lĩnh tại người cáo chiến sĩ cùng trong hạp cốc đối hỏa diễm chi chủ quy tâm nhân mã chiến sĩ duy trì dưới, lấy tốc độ nhanh nhất, triệt để quét sạch nhân mã tộc trưởng một hệ tất cả nhân mã. Đồng thời, đem những cái kia tiểu bộ lạc thủ lĩnh một hệ tất cả nhân mã cũng triệt để quét sạch. Sau đó, sơn địa nhân mã thủ lĩnh trở thành nhân mã tộc tân tộc trưởng. Tất cả bộ lạc nhỏ đều bị chỉnh biên. Một số không an phận nhân tố bị khu trừ. Trên thực tế, đang nghe còn sống sót nhân mã chiến sĩ giảng thuật thần tích về sau, chia cho hướng những cái kia bộ lạc bên trong cao tầng, hạ tầng nhân mã chiến sĩ cơ hồ không có dị tâm. Không có người mã dám cùng triển lãm thần tích thần chống lại, mà lấy hướng những cái kia bộ lạc bên trong cao tầng cũng bị sơn địa nhân mã thủ lĩnh triệt để quét sạch. Không có những thứ này, trước kia bộ lạc bên trong có hy vọng cao tầng quấy rối, cả người mã lấy tốc độ nhanh nhất thống vừa đưa ra. Ngay sau đó, sơn địa nhân mã thủ lĩnh cũng phái người đến thần tích trên cánh đồng hoang xây một tòa tân thần điện. Vì đối vĩ đại hỏa diễm chi chủ biểu thị trung thành, nàng đem nàng xinh đẹp nhất nữ nhi, một thất rất đặc biệt ngu ngơ không biết gì mã đưa vào thần điện bên trong, làm thần điện thánh nữ. Cái này thất ngu ngơ không biết gì ra ngựa lông không có một chút màu tạp. Nghe nói còn là nhân mã nhất tộc thế hệ tuổi trẻ nữ nhân mã bên trong xinh đẹp nhất một cái. Ân, chỉ nhìn nửa người trên sắc thực xinh đẹp. Chỉ là cái này thất ngu ngơ không biết gì mã chủ trì thần điện cũng không tệ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 50 phát triển không ngừng. Trận này đối với người mã chiến tranh giành, đem hộ tộc sĩ khí triệt để đánh ra đến. Tất cả hộ tộc người cái này mới giật mình, nguyên lai bọn họ đã cường đại như vậy. Mà hết thảy này đều là vĩ đại hỏa diễm chi chủ mang cho bọn họ. Tất cả hộ tộc người đối Lâm Viêm tín ngưỡng đã sâu đến thực chất bên trong. Mỗi một ngày, đại lượng tín ngưỡng chi lực tụ tập đến Lâm Viêm hư nghị thần cách bên trong. Hơn 80.000 hộ tộc người, mỗi ngày có thể cống hiến tín ngưỡng chi lực đạt đến mấy trăm ngàn khoảng cách. Tương đương với mỗi một ngày đều có thể vì Lâm Viêm cống hiến một thần lực. Đương nhiên, đây là cấp thấp nhất thần lực. Mà Lâm Viêm hiện tại đối thần lực vận dụng cũng rất cấp thấp. Cho nên Lâm Viêm tùy ý tín ngưỡng chi lực tồn trữ tại hư nghị thần cách bên trong. Mà hắc hồ bộ lạc mấy vạn người, mỗi ngày cũng có thể vì Lâm Viêm cống hiến đại lượng tín ngưỡng chi lực. Theo nhân mã bộ lạc thần phục, nhân mã bộ lạc cũng tương tự bắt đầu vì Lâm Viêm cống hiến tín ngưỡng chi lực. Lâm Viêm với tư cách là có hệ thống hỏa diễm, tuy nói chưa chắc sẽ đi khắc thần một dạng đường thành thần tuyến, nhưng có hư nghị thần cách, tín ngưỡng chi lực tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tiếp theo hơn 10 ngày, đều là nhân mã đại chỉnh đốn thời gian. Nhân mã nhất tộc tại đi qua nửa tháng hỗn loạn về sau, triệt để đi đến quỹ đạo. Tân thần điện cũng bị sửa. Sơn điệu nhân mã thủ lĩnh xinh đẹp nữ nhi, tên tiểu nhân kia mã đã vào ở thần điện. Nàng tên cùng thanh linh cũng tương tự, gọi Bạch Linh. Mà nhân mã nhất tộc nguyên bản trên lãnh địa cũng tu kiến thần điện, cung cấp những cái kia nhân mã cầu nguyện. Lâm Viêm hợp thời phát động mấy lần chúc phúc, khiến người ta mã nhất tộc nhân mã nhóm ào ào sợ hai thán phục hỏa diễm chi chủ khẳng khái cùng cường đại, đối với hắn tín ngưỡng cũng càng thêm làm sâu sắc. Sơn điệu nhân mã nhất tộc bị ban cho tiến về thần tích hoang nguyên sinh tồn tư cách, mà hắn tộc nhân mã chỉ cần đầy đủ thành kính cũng có thể tiến về thần tích hoang nguyên sinh hoạt. Đến mức nhân mã tộc nguyên bản tiểu bình nguyên cũng bị sử dụng lên, trồng lên khoai tây. Hết thảy đều đi đến quỹ đạo. Hết thảy cũng đều tại phát triển không ngừng. Lâm Viêm tại đem nhân mã tộc đồ đằng toàn bộ tiêu hủy về sau, mang theo không nhỏ thu hoạch trở lại hồ tộc thần điện bên trong. Mà lúc này, nữ cáo thanh linh ngay tại hướng hắn cầu nguyện. Ta thần, cảm tạ ngươi ban cho hỏa diễm, các người lùn nấu sát hiệu suất càng cao, ta muốn để bọn hắn thiết kế một loại thích hợp nhân mã chiến sĩ khải giáp, để chúng nó trở thành vì ta thần trùng phong chiến sĩ, ta thần giác đến có thể thực hiện sao? Nữ cáo thanh linh nói. Nàng một người tại thần miếu thời điểm, cuối cùng sẽ đem ý nghĩ của mình một mạch đang cầu khẩn thời điểm nói ra. Có lúc, Lâm Viêm hội hồi đáp nàng. Có lúc thì không biết hồi đáp. Lâm Viêm cũng là không trả lời, nữ cáo thanh linh cũng không thèm để ý. Mà một khi Lâm Viêm có thể lấy gợi ý phương thức cho hồi đáp, nữ cáo thanh linh hội cao hứng thời gian thật dài. Lần này, Lâm Viêm cho nàng gợi ý. Được. Hắn càng ngày càng tích tự như kim. Nhưng một chữ này lại làm cho nữ cáo thanh linh nhiệt tình mười phần. Nàng ý nghĩ đúng là có thể thực hiện. Phải biết, nhân tộc trọng kỵ binh vì cái gì lợi hại? Người ngồi trên lưng ngựa, phủ thêm trùng điệp khải giáp, đây chính là trọng kỵ binh lợi hại nguyên nhân. Nhưng người cùng mã ở giữa phối hợp, tại sao có thể có nhân mã chiến sĩ linh hoạt như vậy? Không chỉ có không có người mã chiến sĩ lợi hại như vậy, trọng kỵ binh mã tuy nhiên từng cái cao lớn, nhưng cũng không có nhân mã tốt như vậy thể lực a. Một cái kỵ binh cảnh giới tối cao là người cùng mã hợp nhất, ân, cũng là nhân mã hợp nhất. Nhưng nhân mã chiến sĩ, từng cái là nhân mã hợp nhất. Bọn họ khiếm khuyết là vũ khí trang bị. Lâm Viêm suy nghĩ một chút, lại cho nữ cáo thanh linh một cái mới gợi ý. Cái kia chính là tại tộc người lùn tinh luyện kim loại khải giáp thời điểm, gia nhập ma pháp đường vân, liền đến những cái kia khải giáp cũ có nhất định ma pháp lực phòng hộ. Chương 51 hư nghĩ thần cách ẩn tàng cách dùng. Tại vương quốc loài người trên chiến trường, trọng kỵ binh khắp nơi là lật bàn lợi khí. Tại hạp cốc chi chiến bên trong, những cái kia nhân mã chiến sĩ dù là nắm giữ bình thường nhất sắc hải, chiến cục đều vô cùng có khả năng bị nghịch chuyển. Ân, điều kiện tiên quyết là Lâm Viêm không xuất thủ. Nhưng nếu như là càng cao cấp hơn một chút chiến trường, song phương đều có đại lượng ma pháp sư lời nói, phổ thông làm bằng sắt khải giáp tác dụng đã không lớn. Mặt đối với ăn mặc nặng nghề trang bị trọng kỵ binh, một số ma pháp sư tạo nên một cái chậm chạp suy yếu ma pháp, liền có thể tùy tiện đem trọng kỵ binh phế bỏ. Ma băng hệ, thủy hệ ma pháp sư đồng dạng nhưng tại trở thành trọng kỵ binh ngắc ngộng. Cao giai hỏa hệ ma pháp sư có thể trong nháy mắt khiến cái này thiết giáp toàn bộ nóng lên biến đỏ, đem bên trong kỵ binh trực tiếp bỏng chết. Tuy nói trên chiến trường, ma pháp sư đối thủ là ma pháp sư, ngươi làm ta kỵ binh, ta cũng có thể làm ngươi kỵ binh, phe mình ma pháp sư còn có thể khu trừ những ma pháp này. Nhưng trên chiến trường hoàn cảnh là phức tạp. Nếu như nhân mã chiến sĩ khải giáp trời sinh thì có một ít ma pháp lực phòng hộ, trên chiến trường nói không chừng sẽ đưa đến kỳ hiệu. Giống kỵ sĩ khải giáp thì có đại lượng phức tạp ma văn. Thân điện kỵ sĩ khải giáp, ma văn càng thêm phức tạp. Bất quá, ma văn vẽ tương đối khó khăn, cũng là một cái vô cùng cẩn thận sống, cần đại lượng ma pháp sư tới làm sự kiện này. Hồ tộc ma pháp sư không thế nào đầy đủ. Lâm Viêm cho ra cái này gợi ý về sau, trầm ngâm nói: "Hồ tộc ma pháp sư, đẳng cấp cũng không cao, cơ bản đều là ma pháp học đồ, vẽ ma văn, hiệu quả bình thường." Suy nghĩ một chút, Lâm Viêm quyết định chính mình đến giải quyết sự kiện này. Lâm Viêm với tư cách là hỏa diễm, khác thủ đoạn, có thể nhìn thành cao minh ma pháp thủ đoạn, nhưng Lâm Viêm thực cũng không biết ma pháp, đặc biệt là ma pháp sư thi triển ma pháp. Cho nên Lâm Viêm đem ánh mắt nhìn về phía hư nghĩ thần cách. Là, theo Lâm Viêm không ngừng cường đại, cùng đối hư nghĩ thần cách nhận biết làm sâu sắc, đã biết hư nghĩ thần cách càng nhiều ẩn tàng cách dùng. Thì như Thư nghĩ thần cách có thể nhìn thành một cái siêu máy tính. Bất quá, đài này máy vi tính toàn lực vận chuyển thời điểm, tiêu hao không phải điện, mà chính là tín ngưỡng chi lực, thậm chí thần lực. Đi qua hơn một tháng thời gian bên trong, Lâm Viêm thì dùng hư nghĩ thần cách trợ giúp Ngộng Doanh ưu hóa qua minh tượng phương pháp, thậm chí ưu hóa ma pháp thi triển phương thức. Đây cũng là Ngộng Doanh có thể nhanh như vậy đột phá 4 cấp nguyên nhân chỗ. Lần này, Lâm Viêm lấy hư nghĩ thần cách tính toán ra một loại lại đơn giản lại hữu hiệu ma văn. Sau đó, Lâm Viêm đem những ma văn này cố định tại chính mình cho ra dung nham hỏa bên trong. Là, Lâm Viêm theo căn nguyên phía trên giải quyết vấn đề này. Mỗi một ngày, phụ trách chế tạo khải giáp các người lùn đều sẽ hướng Lâm Viêm cầu nguyện, sau đó thu hoạch được Lâm Viêm ban cho dung nham hỏa. Tại nung khải giáp thời điểm, các người lùn chỉ cần dùng loại này dung nham hỏa đến nung thời gian nhất định, thì hội một cách tự nhiên giao phó những thứ này khải giáp một số ma văn. Tại khải giáp nung sau khi thành công, lại từ hồ tộc ma pháp sư rót vào ma lực, đơn giản vẽ một chút, liền có thể triệt để kích hoạt những ma văn này. Quá trình này còn có thể đoán luyện những thứ này hồ tộc ma pháp sư. Mà hư nghĩ thần cách trên thực tế còn tương đương với một cái sự nửa ý đầu mối. Lâm Viêm không có khả năng mỗi ngày đều lắng nghe mỗi người cầu nguyện, nếu không nhiều như vậy tín đồ, một ngày thời gian nghe thấy cầu nguyện đều không đủ. Cho nên phân phát dung nham hỏa công tác, Lâm Viêm giao cho hư nghĩ thần cách. Đem những chuyện này xử lý xong, Lâm Viêm lại tiếp tục đi tìm đặc thù hỏa diễm. Hiện tại Lâm Viêm đã đem thứ 4, 5, 6, 7 tầng toàn bộ cải tạo thành đặc thù hỏa diễm. Tầng thứ 4, dung nham hỏa, dùng đến trị luyện có hiệu quả. Tầng thứ 5, lãnh diễm, đối tinh thần lực có hiệu quả. Tầng thứ 6, bạch diễm, đây là Lâm Viêm hoa không ít thời gian tìm kiếm được, có chữa thương hiệu quả hỏa diễm. Tầng thứ 7, bạo liệt viêm, đây là nhân mã tộc đại tế ti chuẩn bị dùng đến đánh lén mộng doanh, lại bị Lâm Viêm một miệng nuốt hỏa diễm, ngọn lửa này có đặc thù nổ tung hiệu quả, tương đương với duy nhất một lần hỏa diễm, cho nên cũng vô cùng khó có thể tìm được, không nghĩ tới nhân mã tộc đại tế ti lại cho Lâm Viêm đưa tới cửa. Chương 52 thần binh thành, thần phạt chi kiếm. Lâm Viêm chính mình đẳng cấp đã lên tới cấp 9 thiên hỏa, lại thăng một cấp, cũng là 10 cấp thiên hỏa, sau đó liền có thể bước vào người tiếp theo giai đoạn. Làm thần tích trên cánh đồng hoang hết thảy đều bước vào quỹ đạo về sau, mạch nước ngầm bên cạnh thành dưới đất bên trong, tộc người lùn nữ vương tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy mừng rỡ. Bởi vì nàng vũ khí chế tạo thành công. Thanh này vũ khí sử dụng chính là thiên giới vẫn thiết. Thiên giới vẫn thiết độ cứng cao tới đáng sợ, mà lại trời sinh có rất tốt ma pháp cùng đấu khí gánh chịu tính. Nói cách khác, dùng thiên giới chết sắt chế tạo vũ khí là vô cùng hiếm thấy, có thể cho ma pháp sư cùng kỵ sĩ đều sử dụng vũ khí. Lần này tộc người lùn nữ vương vũ khí chế tạo được đến Lâm Viêm không ít trợ giúp. Lâm Viêm đến từ một cái thế giới khác tinh luyện kim loại kỹ thuật, để tộc người lùn nữ vương mạch suy nghĩ đại đại khai thác. Mặt khác, tộc người lùn nữ vương tại Lâm Viêm gợi ý dưới, còn tại trong thanh kiếm này vẽ rất nhiều tầng ma văn. Đây cũng là nàng dùng nhiều thời gian như vậy duyên cớ. Làm vũ khí chế tạo sau khi thành công, tộc người lùn nữ vương làm chuyện thứ nhất chính là hướng hỏa diễm chi chủ biểu đạt chính mình cảm kích. Cái này một thanh kiếm chất lượng vượt xa khỏi nàng dự kiến. Mà nếu như không có hỏa diễm chi chủ, nàng là đánh chế ưu tú như vậy kiếm. Tại hướng hỏa diễm chi chủ biểu đạt chính mình cảm kích về sau, tộc người lùn nữ vương lần nữa cầu nguyện hỏa diễm chi chủ bàn cho một đạo thần thuật để cố định tại trong thanh kiếm này. Sự kiện này nguyên bản là Lâm Viêm cho nàng gợi ý. Một số cường đại vũ khí tự mang kỹ năng. Bất quá phổ thông kỹ năng, cái nào có thần minh ban cho thần thuật ra sức. Nói chung, tự mang thần thuật vũ khí tại chư thần đại lục phía trên đã có thể nhìn thành thần minh. Huống chi tộc người lùn nữ vương chế tạo thanh này vũ khí vẫn là dùng thiên giới chết sắt chế tạo, đã có thể nhìn thành đánh dấu tiêu chuẩn thần minh. Nghe đến tộc người lùn nữ vương cầu nguyện về sau, Lâm Viêm trầm ngâm một chút, thông qua hương nghị thần cách ban cho tộc người lùn nữ vương thanh kiếm kia một cái thần thuật thiên phạt. Chỉ là tiểu hình thiên phạt, cũng có thể nói thành là thiên hỏa trùng kích. Bởi vì thanh kiếm này là thủ, rót vào đấu khí hoặc ma lực về sau đều có thể thi triển cái này thần thuật, uy lực xem rót vào năng lượng bao nhiêu, còn có bên trong kiếm chứa đựng năng lượng bao nhiêu mà định ra, tự nhiên còn kém rất rất xa Lâm Viêm thi triển thiên phạt uy lực. Nếu như tộc người lùn nữ vương cầm kiếm phát động thần thuật, xa xa một kiếm chỉ hướng một địch nhân, tên địch nhân kia liền sẽ kinh hãi phát hiện, trên đầu sẽ có một quả cháy hừng hực hỏa cầu nện xuống đến. Sau đó một mặt mộng bức bị nện chết. Tại nắm giữ theo nhân mã đại tế ti cái kia lấy được bạo liệt viêm về sau, thiên phạt uy lực to lớn tăng lên. Những cái kia hỏa cầu nổ tung hiệu quả hội khá kinh người. Ban cho thần thuật về sau, Lâm Viêm trả lại thanh kiếm kia giao phó một cái đặc tính. Cái kia chính là dung nham hỏa đặc tính. Thiêu đốt. Thanh kiếm kia có thể biến thành một đám lửa chi kiếm. Bị kiếm chặt qua vết thương sẽ kéo dài bị dung nham hỏa thiêu đốt. Cho dù là một cái cấp 6 đại kỵ sĩ bên trong một kiếm về sau, bị dạng này thiêu đốt cũng không chịu nổi. Mà lại dạng này kiếm tại đối phó một số tối tâm sinh vật thời điểm, hội có hiệu quả. Mặc kệ là thần thuật, vẫn là dung nham hỏa đặc tính, người sử dụng như thường xuyên hướng hỏa diễm chi chủ cầu nguyện, hội gia tăng hai cái này uy lực. Mà nếu như người sử dụng đối hỏa diễm chi chủ bất kính, liền không cách nào sử dụng thần thuật cùng đặc tính, thậm chí sẽ bị dung nham hỏa bỏng. Dạng này thiết lập, tự nhiên là Lâm Viêm thông qua hư nghĩ thần cách thiết lập. Hắn khẳng khái, cho tới bây giờ chỉ nhắm vào mình người. Như thế, đi qua Lâm Viêm tăng thêm, tộc người lùn nữ vương thanh kiếm này, có thể nói là chính tông thần binh. Tộc người lùn nữ vương tại thăm dò rõ ràng thanh kiếm này đặc tính về sau, có thể nói là mừng rỡ. Hỏa diễm chi chủ khẳng khái ban cho, để cho nàng thanh kiếm này biến thành chân chính thần binh, lần này tộc người lùn tám bộ hội thủ, ai có thể cùng nàng tranh phong. Ta thần, xin ban cho kiếm này danh hiệu. Tộc người lùn nữ vương cung kính nói. Thanh thần binh này mệnh danh quyền, chắc là giao cho hỏa diễm chi chủ. Lâm Viêm thông qua gợi ý cho ra hai chữ. Thần phạt. Là, thì kêu thần phạt chi kiếm. Chương 53 tộc người lùn bát bộ hội thủ đến. Thành dưới đất bên trong, tộc người lùn nữ vương dùng một cái tinh mỹ hộp, cẩn thận từng ly từng tí đem thần phạt chi kiếm giả vờ lên. Lần này, chỉ là chế tạo thanh kiếm này, nàng thì hoa gần 2 tháng. Sau đó tộc người lùn nữ vương đi vào thần điện, nàng trong phòng ngủ mình, tắm rửa, lại thay đổi một thân quần áo mới. Nàng gái kia không đến 1m2 thân cao cũng không phải là thiếu hụt. Tộc người lùn cơ bản đều lớn lên cao như vậy, mà bởi vì dáng người tỷ lệ phối hợp, lại thêm dáng người bốc lửa, tộc người lùn nữ vương nhìn qua cũng là một cái phá lệ tinh xảo la lị. Không, là một cái có nữ vương khí chàng la lị. Nàng khí chất vẫn là tương đối đặc biệt. Tất cả nữ tộc người lùn bên trong, giống nàng dạng này nữ tộc người lùn, rất nhiều năm cũng sẽ không sinh ra một cái. Bởi vì đại đa số nữ tộc người lùn tuy nhiên thân cao rất thấp, nhưng nhìn qua luôn có chút cao lớn thu kệch cảm giác, mà lại tính cách cũng nhu hãn. Đặc biệt là thường xuyên nấu sát nữ tộc người lùn. Nhưng tộc người lùn nữ vương tại trị sát thời điểm, cho người ta cảm giác lại giống như là một cái bạo lực la lị. Nàng động tác rõ ràng cũng là thẳng thắn thoải mái, lại cũng có tương đương mỹ cảm. Cái này hẳn là nhan trị mị lực đi, mà lại nàng da thịt cũng tương đối tốt. Bởi vì thời gian dài ở trong lòng đất, nàng màu da rất trắng, nhưng cũng không phải là loại kia bệnh trắng. Ánh mắt của nàng cũng lộ ra rất sáng. Nói tóm lại, nàng là Lâm Viêm thánh nữ bên trong, so sánh có đặc sắc một cái. Tộc người lùn nữ vương thay xong y phục về sau, tìm tới một cái mạng che mặt mang lên. Là, nàng hiện tại đã là Lâm Viêm thánh nữ. Nàng đã thể, cả đời phụng dưỡng Hỏa Diễm chi chủ, thể xác tinh thần toàn bộ thuộc về Hỏa Diễm chi chủ. Cho nên, mặt nàng cũng là không thể cho người khác nhìn. Mang tốt mạng che mặt, tộc người lùn nữ vương đem trang lấy thần phạt chi kiếm hộp vắt lên. Thần phạt chi kiếm không hề dài. Thanh kiếm này, tuy nói là tham gia bát bộ hội thủ dùng, nhưng vốn chính là vì tộc người lùn chế tạo kiếm. Tộc người lùn nữ vương cũng chuẩn bị chính mình sử dụng nó. Kiếm lực cũng liền chừng 1 mét. Cái này kiếm dài, so sánh với tộc người lùn nữ vương thân cao tới nói, đã là một thanh đại kiếm. Tộc người lùn nữ vương huy động nó thời điểm, rất có một loại nhân loại kỵ sĩ vung vẩy kiếm bản rộng cảm giác. Nữ vương, ta đến quang a. Tộc người lùn nữ vương đi ra thần điện về sau, một cái đợi nữ nói. Tộc người lùn nữ vương lắc đầu, không có việc gì, ta tự mình tới quang. Đợi nữ muốn nói lại thôi, đại khái là muốn nói một cái nữ vương tự mình lưng có hộp kiếm không tốt lắm. Chỉ là nhìn thấy tộc người lùn nữ vương kiên trì như vậy, cái này nữ tộc người lùn cũng không tiện lại nói cái gì. Chúng ta đi thôi, đi hôi bảo. Tộc người lùn nữ vương nói. Ngay sau, cũng là tộc người lùn bắt bộ hội thủ thời gian. Mà từ nơi này đến hôi bảo, cũng còn muốn một chút thời gian đâu. Tộc người lùn nữ vương mang theo 10 cái tộc người lùn đi ra ngoài. Một đường lên, thành dưới đất bên trong tất cả tộc người lùn đều đi ra vui vẻ đưa tiễn đến. Cái này thành dưới đất tộc người lùn, đều là thuộc về tộc người lùn nữ vương bộ lạc các người lùn, số lượng cũng không ít, khoảng chừng 10, 20 ngàn. Nữ vương, chúng ta chờ ngươi nhập chủ thiết bảo. Đúng vậy à, nữ vương, nhất định muốn đem 7 bộ lạc khác đều so đi xuống, một lần nữa thống nhất tộc người lùn 8 bộ, tái hiện ta thiết bảo vương quốc hùng phong. Một đường lên, những người lùn kia đều hào hào hô. Lần này tộc người lùn bắt bộ hội thủ, đều bị những người lùn này nhóm đặt vào trọng vọng. Chương 54 tiến vào hôi bảo. Bí mật tin tức. Tộc người lùn nữ vương một hàng liền dưới đất thành tất cả tộc người lùn tiếng hoan hô bên trong, hướng về ngoại thành đi đến. Đi không ít thời gian, các nàng đi qua cái kia cái to lớn thành bảo. Thiết bảo. Nơi này đã bị phủ bụi. Tuy nhiên các nàng vẫn sinh hoạt tại thiết bảo ở chỗ đó hạ thành, nhưng đã không đầy đủ tư cách tiến vào thiết bảo. Tộc người lùn nữ vương đứng tại thiết bảo trước, bình tĩnh nhìn một hồi. Nàng tâm tình đã cùng mấy tháng trước hoàn toàn không giống. Mấy tháng trước, mỗi khi nàng nhìn thấy thiết bảo, đều sẽ có một ít cảm khái. Cứ việc nàng một mực tại làm trọng trở lại thiết bảo mà nỗ lực, nhưng là nàng cũng rõ ràng biết cái kia có khó khăn dường nào. Bất quá bây giờ, nàng có 10 phần lòng tin. Lòng tin này bắt nguồn từ nàng lưng con thần phạt chi kiếm, cũng bắt nguồn từ vĩ đại hỏa diễm chi chủ. Nàng duy nhất thần. Đi thôi. Tộc người lùn nữ vương nhìn một hồi, liền cất bước hướng ngoài thành đi đến. 10 cái tộc người lùn cùng ở sau lưng nàng. Xe chở quán cặc cặc tiến lên. Hôi bảo cách thiết bảo còn có không cự ly ngắn, mà lòng đất tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Trọn vẹn một ngày thời gian về sau, tộc người lùn nữ vương một đoàn người rốt cục tiếp cận hôi bảo. Hôi bảo xây dựng ở một cái to lớn lòng đất không gian bên trong. Toàn bộ hôi bảo hoàn cảnh phá lệ ác liệt. Hôi bảo một mặt dựa lưng vào vách đá, sau đó ba mặt đều là biển dung nham. Đây là một tòa bị biển dung nham vây quanh thành dưới đất. Thông qua trên vách đá dựng đứng một con đường, có thể đến hôi bảo. Tại trên vách đá dựng đứng cũng có một chút hầm mỏ, những thứ này hầm mỏ dùng đến vận chuyển hôi bảo tộc người lùn cần thiết khoáng thạch các loại tài liệu, một số hôi bảo tộc người lùn ra vào cũng chọn những thứ này hầm mỏ. Tộc người lùn nữ vương một đoàn người theo một cái trong hầm mỏ sau khi ra ngoài, thông qua trên vách đá dựng đứng con đường kia, đi vào hôi bảo. Hôi bảo bên trong, người đến người đi. Ngày mai sẽ là bắt bộ hội thủ thời gian, cho nên hôi bảo bên trong đến rất nhiều 8 bộ người. Tộc người lùn nữ vương một đoàn người vừa xuất hiện, liền bị người chú ý tới. Mau nhìn, đây không phải là thiết bảo bộ lạc nữ vương Ngạ Vi à, nàng cũng tới tham gia bắt bộ hội thủ tới. Ừm, thiết bảo bộ lạc nữ vương vẫn muốn thống nhất 8 bộ, tái hiện thiết bảo vương quốc hùng phong đây, nghe nói vì nguyện vọng này, nàng khắp nơi đi tìm có thể hòa tan thiên giới vẫn thiết đồ vật, ý đồ chế tạo ra một thanh lợi hại nhất vũ khí, tại bắt bộ hội thủ bên trong gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Các ngươi nói nàng có thể thành công sao? Khó, thiên giới vẫn thiết còn chưa bao giờ bị người hòa tan qua, có dễ dàng như vậy hòa tan lời nói, liền sẽ không là gà mờ, chỉ là lần này tộc người lùn 8 bộ ngược lại thật sự là có khả năng một lần nữa thống nhất. Có một cái tộc người lùn vừa uống rượu, một bên nói ra ngẫu nhiên nghe đến nào đó cái bí mật tin tức. Ồ, vì cái gì nói như vậy, nói nghe một chút. Bên cạnh tộc người lùn nghe đến hắn lời nói, lộ ra hiếu kỳ. Nguyên nhân rất đơn giản, nghe nói hôi bảo thủ lĩnh chế tạo một thanh đến gần vô hạn thần binh vũ khí, rất có thể chém đứt thiết bảo vương quốc cái cuối cùng quốc vương lưu lại hàn thiết kiếm, một khi thật chém đứt, cái kia hôi bảo thủ lĩnh thì có thể làm chủ thiết bảo. Hoa, thật sao? Hôi bảo thủ lĩnh nếu là nhập chủ thiết bảo, vậy thì có ý tứ. Đúng vậy a. Trung quanh tộc người lùn ào ào nghị luận lên. Nữ vương, ngươi nghe. Tộc người lùn nữ vương bên cạnh, một cái nữ tộc người lùn nhắc nhở. Tộc người lùn nữ vương mặt không đổi sắc, nói, không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi. Đến gần vô hạn thần binh vũ khí. Tộc người lùn nữ vương trong lòng một chút không lo lắng, bởi vì nàng lưng cõng là một thanh chính tông thần binh, còn là một thanh dùng thiên ngoại vẫn thiết chế tạo thần binh. Hải nhân nhất tộc tính cách tương đối thẳng thắn, không có nhiều như vậy còn cong thẳng thẳng. Tộc người lùn nữ vương muốn nhất thống tộc người lùn tám bộ cũng rất đơn giản, không cần chiến đấu, chiến tranh cái gì, cũng không có quá nhiều âm mưu quỷ kế. Các người lùn ghét nhất âm mưu quỷ kế, nếu như ngươi dùng âm mưu quỷ kế, ngược lại sẽ lọt vào tất cả các người lùn phản đối. Tộc người lùn nữ vương chỉ cần có thể chế tạo ra lợi hại nhất vũ khí, sau đó chém đứt lên một cái thiết bảo vương quốc quốc vương, cũng chính là gia gia của nàng lưu lại hàn thiết kiếm, liền có thể chứng minh chính nàng, sau đó thống nhất tám bộ, một lần nữa trở thành tộc người lùn tám bộ vương. Vài thập niên trước, tộc người lùn nữ vương phụ thân vì kế thừa vương vị, cũng chế tạo một thanh binh khí. Cái kia thanh binh khí tuy nói vượt qua lúc đó nó bảy cái bộ lạc thủ lĩnh vũ khí, nhưng là không có chém đứt gia gia của nàng lưu lại hàn thiết kiếm, dẫn đến không thể phục chúng. Cho nên sương mù ngọn núi lòng đất hải nhân này vương quốc mới phân liệt. Muốn tại người lùn quốc độ làm quốc vương, dung mạo xinh đẹp không có tác dụng, thực lực cường đại cũng không có tác dụng, nhất định phải tự mình chế tạo binh khí lợi hại mới được. Mỗi một cái vương quốc người lùn quốc vương đều là đỉnh cấp đoán tạo đại sư, mà lại đều là hải nhân này vương quốc lợi hại nhất đoán tạo đại sư, còn muốn đệ nhất so đệ nhất lợi hại. Đương nhiên, nếu như là nó vương quốc người lùn, coi như kế nhiệm quốc vương không có đánh tạo ra vượt qua đời trước quốc vương vũ khí, chưa chắc sẽ giống thiết bảo vương quốc như thế phân liệt. Ai bảo thiết bảo vương quốc là từ 8 cái bộ lạc tạo thành đâu? Bộ lạc nhiều, một khi đời tiếp theo quốc vương không thể phục chúng, tự nhiên sẽ phân liệt. Tộc người lùn nữ vương một hàng đi vào ngủ lại địa phương, sau đó ở nơi đó nghỉ ngơi một đêm, chỗ nào cũng không có đi. Sáng sớm hôm sau, tộc người lùn nữ vương mang theo 10 cái đồng hành các người lùn tiến về hôi bảo trên cùng thành bảo. Chỗ đó cũng là hôi bảo hải tâm. Tại tòa thành kia phía trên, có thể chim xem toàn bộ hôi bảo. Một ngôi đại điện bên trong, rất nhiều tộc người lùn phân khu vực ngồi ở chỗ đó, vừa uống rượu, một bên lớn tiếng trò chuyện. Tộc người lùn nữ vương đi vào. Toàn bộ đại điện đống nhiên lúc an tĩnh một chút. Tộc người lùn nữ vương với tư cách là thiết bảo vương quốc cái cuối cùng quốc vương cháu gái, nắm giữ vương thất huyết mạch, lại thêm nàng so phụ thân nàng càng có bá lực, tại những người lùn này bộ lạc thủ lĩnh trong lòng địa vị vẫn là không kém. Thì ra là thiết bảo nữ vương đến. Thiết bảo nữ vương, nghe nói ngươi khắp nơi tìm kiếm hỏa diễm hòa tan thiên giới vất thiết, không biết thành công không có. Tộc người lùn nữ vương đi vào, liền có tộc người lùn bộ lạc thủ lĩnh hỏi. Vấn đề này, để nó tộc người lùn bộ lạc thủ lĩnh đều ào ào nhìn qua. Chương 55 hôi bảo thủ lĩnh gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Có huynh đệ phản ứng mộng doanh như thế nào là đôi cao đoá, tốt à, chuyển sai, đó là thanh linh hình ảnh. Mộng doanh hình ảnh đã canh tân, mọi người áp rõ ràng chậm lưu giữ sau có thể xem xét. Những người lùn này bộ lạc thủ lĩnh lần này đều là mỗi người mang theo chính mình chế tạo vũ khí đến đây, chuẩn bị phân cao thấp. Các người lùn tuy nhiên ngay thẳng, nhưng tương tự cũng có lòng háo thắng. Đặc biệt là tại đoán tạo lĩnh vực, ai cũng không phục người nào. Muốn để cho người khác chịu phục, nói không có cái gì dùng, nhất định phải dùng chế tạo ra đến binh khí phân cao thấp. Cho nên những người lùn này thủ lĩnh đều muốn biết khác người vũ khí như thế nào. Tộc người lùn nữ vương nghe đến cái kia bộ lạc thủ lĩnh lời nói, cười nhạt một tiếng, không tệ, hòa tan. Cha hỏi tộc người lùn bộ lạc thủ lĩnh ánh mắt trừng to đại, thật. Tộc người lùn nữ vương gật gật đầu, thật. Cái kia tộc người lùn bộ lạc thủ lĩnh lộ ra không tin thần sắc. Hắn nhìn đến tộc người lùn nữ vương cong ở sau lưng một kiếm, muốn nói lại thôi. Đại khái là muốn hỏi tộc người lùn nữ vương chế tạo vũ khí gì, nhưng lần này bắt bộ hội thủ so cũng là vũ khí, mở miệng hỏi người khác chế tạo vũ khí, không phải tự chuốc nhục nhã sao? Tộc người lùn nữ vương không còn giải thích, mang theo mười mấy tên thủ hạ đi vào vị trí trung tâm ngồi xuống. Tộc người lùn nữ vương lời nói, để nó tộc người lùn bộ lạc thủ lĩnh nghị luận ầm ĩ. Nàng hẳn là dọa người à, thiên giới vẫn thiết điểm nóng chảy cao như vậy, chúng ta trước kia có một khối nhỏ, dùng dung nham hỏa đều không có cách nào hòa tan, tức giận đến ta đem nó ném, thiết bảo nữ vương đi đâu mà tìm hỏa diễm đến hòa tan. Một cái tộc người lùn bộ lạc thủ lĩnh cắn răng nghiến lợi nói. Hiển nhiên, hắn đối cái kia một khối thiên giới vẫn thiết ấn tượng rất sâu. Có phải hay không dọa người, chờ một lúc liền biết, nhìn, hôi bảo thủ lĩnh đến. Lại một cái tộc người lùn bộ lạc thủ lĩnh nói. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Một kiếm chặt đứt. Đại điện ngay phía trên, một cái mọc ra tròm râu dài tộc người lùn đi tới. Đây chính là hôi bảo thủ lĩnh. Mấy năm gần đây, lòng đất hoàn cảnh đuổi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Một kiếm chặt đứt. Dần dần phức tạp, tám cái tộc người lùn bộ lạc thực đều có ý một lần nữa nhất thống, nhưng người nào đến làm quốc vương là một vấn đề. Cho nên mới có lần này bát bộ hội thủ, mà lại là hôi bảo thủ lĩnh chủ đạo bát bộ hội thủ. Kết hợp tộc người lùn nữ vương tại hôi bảo nghe được đến bí mật tin tức, lần này, hôi bảo thủ lĩnh nhập chủ thiết bảo ý đồ đã tương đương rõ ràng. Hôi bảo thủ lĩnh lên đến về sau, hàn huyên vài câu, sau đó nói: "Trực tiếp bắt đầu đi, ta đã có chút không kịp chờ đợi phơi bày một ít ta chế tạo bà bối." Nó mấy cái bộ lạc thủ lĩnh cũng không có ý trì hoãn, đều ào ào gật đầu. Ngay sau đó, mấy cái tộc người lùn đem một cái hộp kiếm mang lên. Mỗi cái bộ lạc thủ lĩnh đều xuất ra một cái chìa khóa. Tám cái chìa khóa hợp lại cùng nhau, đem cái kia hộp kiếm tử mở ra. Hộp kiếm bên trong tràn đầy băng xương. Tại những thứ này băng xương bên trong, một thanh hiện ra hàn quang kiếm lóe ra ánh sáng. Cái này cũng là hàn thiết kiếm. Tộc người lùn nữ vương ra chế tạo vũ khí. Thanh này hàn thiết kiếm vừa ra, toàn bộ đại điện nhiệt độ đều thấp không ít. Hai cái tộc người lùn cẩn thận từng ly từng tí đem thanh kiếm kia cắm ở đại điện chính bên trong thí kiếm đài phía trên. Ngải Lỗ quốc vương không hổ là 40 năm trước ưu thế nhất đoán tạo đại sư, thanh này ngàn năm lạnh sắt chế tạo hàn thiết kiếm, thả đến bây giờ đều xem như nhất đẳng lợi khí. Bất quá, thời đại đang thay đổi, kỹ thuật đang thay đổi. Hôm nay ta hôi bảo thủ lĩnh hôi hổ muốn gây dựng lại tám đại bộ lạc, thống nhất tám bộ, thì để cho ta tới thử một lần, thanh này hàn thiết kiếm đến cùng có nhiều sắc bén. Hôi bảo thủ lĩnh lớn tiếng nói. Trong đại điện, nó tộc người lùn thủ lĩnh không nghĩ tới hôi bảo thủ lĩnh thế mà trực tiếp đem chính mình ý đồ nói ra. Hôi hổ, ngươi muốn làm quốc vương, còn phải đi qua cửa ải của ta. Một cái tộc người lùn thủ lĩnh đứng lên, nói. Người lùn này thủ lĩnh đang khi nói chuyện, đã xuất ra hạn chế tạo binh khí, đó cũng là một thanh kiếm. Lần này, tất cả tộc người lùn thủ lĩnh chế tạo đều là kiếm. Kiếm là trong binh khí vương đạo. Thân kiếm không dày, chế tạo kiếm, có thể nhất khảo nghiệm một cái tộc người lùn kỹ thuật rèn đúc. Cho nên, những người lùn này thủ lĩnh không hẹn mà cùng đều lựa chọn chế tạo kiếm đến tỉ thí. Không cần phiền toái như vậy. Hôi bảo thủ lĩnh nói xong, mãnh liệt rút ra một thanh đồng dạng hiện ra hàn quang kiếm. Sau đó hắn mãnh liệt đi đến chính giữa đại sảnh, một kiếm chém ra. Chỉ nghe một tiếng giòn nhẹ tiếng vang. Cái kia thanh thì liền tộc người lùn nữ vương phụ thân chế tạo kiếm đều không thể chặt đứt hàn thiết kiếm theo tiếng mà đứt. Trong đại điện, thoáng cái an tĩnh lại. Hàn thiết kiếm đoạn. Ngắn ngủi an tĩnh về sau, trong đại điện vang lên tiếng kinh hô. Hàn thiết kiếm thế mà đoạn. Một cái tộc người lùn thủ lĩnh lẩm bẩm. Hàn thiết kiếm đoán tạo công nghệ khá cao siêu. 40 năm đến, còn chưa bao giờ vũ khí có thể đem chi chặn đoạn. Những người lùn này thủ lĩnh trước đó đều thử qua, nhưng liền xem như hiện tại, bọn họ cũng không có bao nhiêu lòng tin. Cho nên, mỗi một cái tộc người lùn thủ lĩnh trong ánh mắt đều lộ ra kinh hãi. Hôi bảo thủ lĩnh đây là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc a. Đi qua mấy năm không nghe nói hôi bảo thủ lĩnh có cái gì xuất sắc tác phẩm, không nghĩ tới lần này thế mà trực tiếp chặt đứt hàn thiết kiếm. Đúng vậy à, tuy nhiên ta đối với mình đoán tạo vũ khí cũng có tự tin, nhưng ta còn không dám nói chặt đứt hàn thiết kiếm. Lần này, hôi bảo thủ lĩnh xem ra thật muốn thống nhất tám bộ. Trong đại điện, tất cả tộc người lùn thủ lĩnh đều nghị luận ầm ĩ. Chương 56 thần binh ra. Kiếm quang tập kích người. Trong đại điện, hôi bảo thủ lĩnh một kiếm chặt đứt hàn thiết kiếm về sau, chắp hai tay sau lưng, đắc chí vừa lòng nhìn lấy đại điện nghị luận mọi người. Trong đại điện tộc người lùn các thủ lĩnh kỹ thuật rèn đúc đều không kém. Nhưng là, những người lùn này các thủ lĩnh kỹ thuật rèn đúc cũng còn thông suốt không đến cuối cùng một cái thiết bảo quốc vương, cũng chính là tộc người lùn nữ vương gia gia trình độ. Hôm nay, hắn rốt cục đã đến. Hắn cũng rốt cục có thể thống nhất tộc người lùn tám bộ, trở thành mới vương quốc người lùn quốc vương. Các ngươi ai còn muốn thử một lần? Hàn thiết kiếm đã đứt, ta thanh này cự khuyết kiếm, tùy ý các ngươi nếm thử, ai có thể chặt đứt cự khuyết kiếm, ta hôi hổ thừa nhận hắn là vương. Hôi bảo thủ lĩnh thanh âm bên trong ẩn chứa cường đại tự tin. Nói xong, hắn đem gãy mất hàn thiết kiếm mũi kiếm lấy xuống, cẩn thận từng ly từng tí cùng một nửa khác hàn thiết kiếm hợp lại cùng nhau. Chặt đứt hàn thiết kiếm thử kiếm, là tộc người lùn tám bộ truyền thống. Nhưng hàn thiết kiếm dù là đã đứt, cũng đại biểu cho trên một đời vương quốc người lùn quốc vương tâm huyết chỗ ngưng, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Đó lấy, hôi bảo thủ lĩnh đem hắn cự khuyết kiếm cắm vào thí kiếm này. Ánh mắt của hắn nhìn quanh toàn bộ đại điện. Mê vụ tộc người lùn thủ lĩnh, ngươi muốn thử một chút sao? Hôi bảo thủ lĩnh hỏi. Nghe đến hắn lời nói, mê vụ tộc người lùn thủ lĩnh lắc đầu. Ta kiếm còn chém không đứt hàn thiết kiếm, đoạn đáng tiếc, tính toán. Hôi bảo thủ lĩnh ánh mắt lại di động đến một cái khác tộc người lùn thủ lĩnh trên thân, hỏi. Dung nham thành thủ lĩnh, ngươi muốn thử một chút sao? Dung nham thành thủ lĩnh cũng là một cái nữ tộc người lùn, có điều nàng tướng mạo thì so sánh ưu hãn, thuộc về đường đường chính chính nữ tộc người lùn. Nghe vậy, nàng nói, ngươi vừa đến đã chặt đứt hàn thiết kiếm, ai còn dám tranh với ngươi? Hôi bảo thủ lĩnh ánh mắt lại chuyển qua người tiếp theo tộc người lùn thủ lĩnh trên thân, cái kia tộc người lùn thủ lĩnh không chờ hắn lên tiếng, thì lắc đầu. Ta làm không được, một hồi nghiệm qua kiếm về sau, nếu như đúng là ngươi trô đoán tạo, ta nguyện ý nhận ngươi làm vương. Hôi bảo thủ lĩnh ha ha cười ha hả, yên tâm, tuyệt đối là ta đoán tạo. Đón lấy, lại có mấy cái tộc người lùn thủ lĩnh cho thấy thái độ, thừa nhận tài nghệ không bằng người. Cũng có một cái tộc người lùn thủ lĩnh khâm phục, cầm ra bản thân đoán tạo trên thân kiếm đi, dùng lực một chém. Đinh. Cái kia tộc người lùn thủ lĩnh kiếm gãy thành hai đoạn. Cái kia tộc người lùn thủ lĩnh sắc mặt thoáng cái thì khổ tiếp theo. Hôi bảo thủ lĩnh mắt thấy tại chỗ hơn phân nửa tộc người lùn thủ lĩnh đều nhận sợ, không khỏi càng thêm vui vẻ. Tại lúc này, hắn nhìn đến đang theo dõi gây mất hàn thiết kiếm ngẩn người tộc người lùn nữ vương. Tộc người lùn nữ vương chỗ lấy ngẩn người, là bởi vì nàng nhìn thấy hàn thiết kiếm về sau, nghĩ đến gia gia mình, còn tại phụ thân nàng. Gia gia của nàng không thể nghi ngờ là chính thức đoán tạo đại sư. Phụ thân nàng thực cũng không yếu. Thế nhưng là, ai bảo nàng gia gia quá ưu tú đâu? Phụ thân nàng bởi vì không có kế thừa vương vị, dẫn đến thiết bảo vương quốc phân liệt, sau cùng buồn bực sầu não mà chết. Thanh này hàn thiết kiếm gánh chịu tộc người lùn nữ vương gia tộc quá nhiều cố sự, cho nên nàng ngẩn người. Tại lúc này, hôi bảo thủ lĩnh lời nói đem nàng kéo trở về, thiết bảo nữ vương, ngươi không thử một chút sao? Trung quanh tộc người lùn thủ lĩnh cũng ào ào đem ánh mắt tập trung tới, bởi vì tất cả tộc người lùn thủ lĩnh đều biết, thiết bảo nữ vương mấy năm gần đây một mực tận sức tại thống nhất tộc người lùn tám bộ. Nhưng nhìn hiện tại tiết tấu, thống nhất tộc người lùn tám bộ người rất có thể lại biến thành hôi bảo thủ lĩnh. Những người lùn này thủ lĩnh đều muốn nhìn một chút, thiết bảo nữ vương có thể hay không lập bàn. Bất quá, cơ hồ không có người cho rằng thiết bảo nữ vương có thể lập bàn. Trừ phi thiết bảo nữ vương thật có thể hòa tan khối kia thiên giới vật thiết. Trong lúc nhất thời, không có tộc người lùn thủ lĩnh nói chuyện, đều nhìn về tộc người lùn nữ vương Ngạ Vi. Bao quát trước đó cái thứ nhất nói chuyện với Ngạ Vi cái kia tộc người lùn thủ lĩnh. Hải nhân này thủ lĩnh cũng muốn nhìn tộc người lùn nữ vương trước đó lời nói, là không phải là đang nói láo. Hôi bảo thủ lĩnh lời nói, đem tộc người lùn nữ vương theo trong trí nhớ kéo trở về. Nghe vậy, nàng đứng lên. Đương nhiên. Tộc người lùn nữ vương thản nhiên nói. Trên mặt nàng bình tĩnh biểu lộ để nó tộc người lùn thủ lĩnh có chút không nắm chắc được. Tộc người lùn nữ vương loại này tự tin, cũng không có viết lên mặt. Viết lên mặt tự tin, khắp nơi là cố ý biểu lộ ra. Mà tộc người lùn nữ vương loại này tự tin cũng không có nửa điểm tận lực dấu vết, tựa hồ sự kiện này cũng không phải là một kiện tăng lên ghi lại việc quan trọng sự tình, mà chính là hời hợt việc nhỏ. Loại này tự tin, phản phất là khắc vào thực chất bên trong. Hôi bảo thủ lĩnh trong lòng cũng có chút kinh nghi bất định lên. Sau đó, hắn liền thấy tộc người lùn nữ vương đem cong trên lưng cái kia hộp kiếm cởi xuống, thả trên mặt đất, sau đó, chậm rãi tiếp xúc mở. Tộc người lùn các thủ lĩnh ào ào giơ cổ lên, nhìn về phía tộc người lùn nữ vương. Tộc người lùn nữ vương ngón tay tại hộp kiếm phía trên liên tục điểm. Cái này đến cái khác ma pháp ký hiệu bị nàng ấn mở. Đó lấy, ma pháp khóa bị mở ra, hộp kiếm cái nắp lật lên. Bên trong là chói mắt hồng quang. Cái kia hồng quang dường như hỏa diễm, cũng không chướng mắt, nhưng lại dường như có nhiệt độ đồng dạng. Những người lùn này thủ lĩnh ánh mắt vừa tiếp xúc với hồng quang, cả người đều dường như bị ngọn lửa nướng qua toàn thân là mồ hôi. Toàn bộ đại điện nhiệt độ cũng theo đó một lít. Tộc người lùn nữ vương lại dường như không có chịu ảnh hưởng một dạng, duỗi tay ra, liền từ hộp kiếm bên trong nắm chặt thần phạt chuôi kiếm, sau đó đem lấy ra. Thiên giới vẫn thiết, đây là thiên giới vẫn thiết chế tạo kiếm. Thần phạt chi kiếm vừa hiện thân, một cái tộc người lùn thì nhận ra nó chất liệu, kinh hãi nói: "Chương 57 một kiếm chặt đứt." "Cái gì? Thiên giới vẫn thiết?" Cái kia tộc người lùn thủ lĩnh lời nói, để nó mấy cái tộc người lùn thủ lĩnh ào ào đứng lên. Thần phạt chi kiếm ban đầu diện thế lúc cái kia đạo hồng quang, liền đã để bọn hắn rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới, thanh kiếm này, thế mà thật sự là thiên giới vẫn thiết chế tạo. Những người lùn kia thủ lĩnh ào ào mở to hai mắt, nhìn kỹ. Sắc thực giống thiên giới vẫn thiết. "Đúng vậy a, thế nhưng là thiết bảo nữ vương là làm sao hòa tan thiên giới vẫn thiết? Thiên giới vẫn thiết hòa tan độ khó khăn quá cao a." Thật không thể tin, không nghĩ tới đời này vậy mà có thể nhìn thấy thiên giới vẫn thiết chế tạo vũ khí. Tộc người lùn các thủ lĩnh từng cái có chút kích động, đều ở nơi đó nghị luận ầm ĩ. "Cho ta xem một chút, nhìn xem có phải hay không thiên giới vẫn thiết chế tạo vũ khí." Một cái tộc người lùn thủ lĩnh kích động đi tới, nói: "Hải nhân này thủ lĩnh cũng là đã từng nỗ lực hòa tan thiên giới vẫn thiết tộc người lùn thủ lĩnh. Gia hỏa này dùng rất nhiều thủ đoạn, hoa thực rất nhiều giá, kết quả liền để thiên giới vẫn thiết biến mềm đều là hy vọng xa vời. Cho nên hải nhân này thủ lĩnh đối với thiên giới vẫn thiết quả thực là hận chi như cốt. Bất quá, cứ việc hận, nhưng hải nhân này thủ lĩnh hay là hy vọng có một ngày có thể hòa tan thiên giới vẫn thiết, thành công chế tạo một thanh siêu phàm thần binh. Hiện tại hắn nhìn đến tộc người lùn nữ vương dùng thiên giới vẫn thiết chế tạo một thanh kiếm, tự nhiên kích động đến không được." Tộc người lùn nữ vương đạm mạc liếc cái kia tộc người lùn thủ lĩnh liếc một chút, cái kia tộc người lùn thủ lĩnh lúc này mới muốn đến bây giờ trường hợp, hậm hực dừng lại. Trong đại điện, hôi bảo thủ lĩnh nhìn đến tộc người lùn nữ vương trong tay kiếm, trong lòng hiện ra cực độ không ổn cảm giác đến. Hắn đối với thiên giới vẫn thiết tự nhiên cũng có nghiên cứu. Trên thực tế, mỗi một cái tộc người lùn thủ lĩnh đều đã từng nỗ lực dùng thiên giới vẫn thiết đến chế tạo vũ khí. Đối những người lùn này thủ lĩnh tới nói, thiên giới vẫn thiết cũng không khó thu hoạch được. Phải biết, bọn họ từng cái là chế tạo vũ khí đại sư. Tại nhân loại quốc độ, bọn họ trong bộ lạc một số thoáng lợi hại tộc người lùn cũng có thể trở thành là quốc vương ngồi lên khách, bị quốc vương lấy nước lễ tướng đợi, muốn cái gì cho cái gì. Mà bọn họ như nguyện ý cho một ít nhân loại chế tạo vũ khí, không biết có bao nhiêu người đoạt bể đầu sọ đến tranh đoạt danh sách kia. Muốn lấy được thiên giới vẫn thiết, còn không phải vài phút sự tình. Thiên giới vẫn thiết xác thực hy hữu, nhưng liền tộc người lùn đều hòa tan không, nó người tự nhiên cũng khó có thể đem hòa tan. Đối với nhân loại mà nói, tranh thức giá trị cũng không tính lớn, nếu như có thể dùng để lấy lòng một vị tộc người lùn đại sư, tự nhiên nguyện ý lấy ra. Cho nên, hôi bảo thủ lĩnh đồng dạng nhận ra thanh kiếm kia chất liệu. Thiên giới vẫn thiết chế tạo kiếm. Tại chất liệu phía trên thì có tiên thiên ưu thế, nhưng kiếm cùng kiếm đối kháng, xem ra tựa hồ là đang lấy cậy mạnh đối chặt, trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như đoán tạo đến không được lời nói, cũng là chất liệu bên trên có ưu thế, cũng khó có thể chém đứt đối phương kiếm. Cho nên, hôi bảo thủ lĩnh trong lòng tuy nhiên không ổn, còn cũng không có triệt để nhận thua. Thiết bảo nữ vương, thiên giới vẫn thiết coi như hòa tan về sau, một lần nữa đúc hình cũng không dễ dàng à, ngươi thanh kiếm này. Hôi bảo thủ lĩnh lời nói còn không có nói đến một nửa, liền nhìn đến thiết bảo nữ vương dẫn theo kiếm liền đi tới đại điện chính bên trong thí kiếm đài phía trên. Sau đó tại trong đại điện tất cả tộc người lùn dưới ánh mắt, đối với hôi bảo thủ lĩnh thanh kiếm kia, dùng lực một chém. Thần phạt chi kiếm phía trên, hỏa diễm bốc cháy lên. Sau đó, đinh, một tiếng vang dọn. Hôi bảo thủ lĩnh thanh kiếm kia trực tiếp gãy thành hai đoạn, rơi trên mặt đất, lần nữa phát ra một tiếng vang dọn. Hôi bảo thủ lĩnh người tiếp theo chữ trực tiếp kẹt tại trong cổ họng. Miệng thì mở ra hóa hình. Tộc người lùn nữ vương đem hôi bảo thủ lĩnh kiếm gãy đặt trùng một chỗ, đem thần phạt chi kiếm cắm đến thí kiếm đài bên trong, sau đó quay đầu, ánh mắt bình thản nhìn lấy hôi bảo thủ lĩnh. Hôi bảo thủ lĩnh, ngươi vừa mới nói ai có thể chặt đứt ngươi cự khuyết kiếm, ngươi thì nhận ai làm vương, đúng không? Chương 58 ngả vi là vương, nhất thống tám bộ. Nghe đến tộc người lùn nữ vương lời nói, hôi bảo thủ lĩnh trong cổ họng nhúc nhích đến mấy lần. Cái chữ kia, tựa hồ khó có thể nói ra miệng. Trong đại điện, các người lùn ánh mắt đã tụ tập tại hôi bảo thủ lĩnh trên thân. Hải nhân nhất tộc nhân số không hề ít, cũng có số rất ít gian hoạt tộc người lùn, nhưng đại đa số tộc người lùn, đặc biệt là những thứ này thời gian dài sinh hoạt tại thành dưới đất tộc người lùn, là tương đương giữ chữ tín. Sinh hoạt càng đơn giản người, tính cách càng ngay thẳng, càng không quen nhìn nhăn nhăn nhó nhó không nói thành tiếng người. Đặc biệt là những người lùn này thủ lĩnh, nói lời giữ lời là yêu cầu cơ bản nhất. Hôi bảo thủ lĩnh trên thực tế đã không có khác lựa chọn, bởi vì hắn cự khuyết kiếm đa đoạn, mà bởi vì hắn quá tự tin, lời đã thả ra, hắn hiện tại cũng là đổi ý, cũng kia không hề có tác dụng. Bởi vì hắn như đổi ý, uy tín liền không có. Không có uy tín, hắn liền bộ lạc thủ lĩnh đều làm không, tại chỗ tộc người lùn thủ lĩnh ai sẽ lại chìm hắn. Cho nên, hôi bảo thủ lĩnh tại hơn 10 giây sau, rốt cục khó khăn mở miệng. Thiết bảo nữ vương, nếu như lại không có người có thể thắng được ngươi kiếm, ta nguyện ý nhận ngươi làm vương. Nói xong câu đó, hôi bảo thủ lĩnh thoáng cái thì nhục trí. Lần này hắn hào khí ngất trời, muốn nhất thống tộc người lùn tám bộ, nhập chủ thiết bảo, trở thành mê vụ lòng đất vương quốc người lùn vương. hắn cự khuyết kiếm sát thực thực tương đương lợi hại, liên hàn băng kiếm cũng chặt đứt. Điều này đại biểu lấy hắn kỹ thuật rèn đúc khá cao siêu. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến, thiết bảo bộ lạc nữ vương thế mà dùng thiên ngoại vẫn thiết tạo ra một thanh kiếm. Hắn bất tiết khí là không thể nào. Bất quá tại chỗ tất cả tộc người lùn ánh mắt đã không có ở trên người hắn, mà chính là tụ tập tại tộc người lùn nữ vương trên thân, còn tụ tập tại thần phạt chi trên thân kiếm. Tộc người lùn nữ vương ánh mắt đảo qua tại chỗ tộc người lùn thủ lĩnh, mở miệng hỏi, có hay không vị nào thủ lĩnh lại đến thử một lần? Ta đến. Tộc người lùn nữ vương vừa dứt lời, một cái tộc người lùn thủ lĩnh thì đi tới. Ta muốn thử một chút nhìn, thiên ngoại vẫn thiết chế tạo kiếm, đến cùng có cái gì chỗ thần kỳ? Cái kia tộc người lùn thủ lĩnh nói xong, rút kiếm ra, đi vào thí kiếm đài phía trên. Chỉ thấy hắn đem năng lượng rót vào trên tay hắn trên thân kiếm, trên tay hắn kiếm nhất thời sáng lên, phát ra màu trắng ánh sáng. Sau đó, hải nhân này thủ lĩnh dùng lực một chém. Đinh. Hải nhân này thủ lĩnh kiếm theo tiếng mà đứt. Hải nhân này thủ lĩnh hít một hơi, thanh kiếm này, sợ là có thể đạt đến thần binh cấp bậc. Thần binh. Hai chữ này, lần nữa để trong đại điện rối loạn lên. Còn lại năm cái bộ lạc thủ lĩnh thêm mà ảo ảo đứng lên, muốn cùng thần phạt chi kiếm thử một chút kiếm. Những người lùn này thủ lĩnh trước đó nhìn đến cự khuyết kiếm lợi hại, đều không nỡ chính mình đoán tạo vũ khí. Nhưng là bây giờ, nhìn đến so cự khuyết kiếm lợi hại hơn thần phạt chi kiếm, từng cái ngược lại giống đánh thuốc kích thích một dạng. Mà trước hết cùng cự khuyết kiếm thử kiếm cái kia tộc người lùn thủ lĩnh hối hận chết. Sớm biết, không cùng cự khuyết kiếm thử kiếm. Trong lúc nhất thời, trong đại điện, đinh đinh âm thanh không ngừng. Không bao lâu, tám cái bộ lạc thủ lĩnh lần này đoán tạo kiếm, trừ thần phạt chi kiếm còn hoàn chỉnh bên ngoài, hơn kiếm, toàn bộ gây mất. Chỉ là những người lùn kia các thủ lĩnh từng cái không chỉ có không đáng tiếc, ngược lại hưng phấn đến không được. Thần binh. Dù là những người lùn này thủ lĩnh từng cái là đoán tạo đại sư, thế nhưng là bọn họ cũng đánh chế thần binh. Mà chế tạo ra một thanh chánh thức thần binh, là mỗi người bọn họ suốt đời lý tưởng. Thiết bảo nữ vương, hiện tại tất cả chúng ta kiếm đều loạn, lần này bắt bộ hội thủ, ngươi kiếm thành công chiến thắng, chúng ta sẽ cùng nhau nghiệm một chút kiếm, nhìn xem đây có phải hay không là ngươi đoán tạo kiếm. Một cái tuổi lớn hơn tộc người lùn thủ lĩnh nói. Tộc người lùn nữ vương ngả vi gật gật đầu. Nghiệm kiếm là vô cùng chuyên nghiệp một cái quá trình, cũng cần tộc người lùn nữ vương phối hợp. Trọn vẹn hơn một giờ sau đó, nghiệm kiếm kết thúc. Tất cả tộc người lùn thủ lĩnh đều xác nhận, thanh kiếm này đúng là tộc người lùn nữ vương ngả vi chế tạo. Mà lại tại nghiệm kiếm quá trình bên trong, thanh kiếm này đoán tạo phương thức, để những người lùn này thủ lĩnh từng cái kinh hô không thôi. Toàn bộ nghiệm kiếm quá trình, liền nghe đến cái này đến cái khác tộc người lùn thủ lĩnh không ngừng hét lên kinh ngạc, liên tiếp. Bởi vì thần phạt chi kiếm kỹ thuật gen đúc, đối những người lùn này thủ lĩnh tôi nói, quả thực quá bất khả tư nghị. Đó là tộc người lùn nữ vương dung hợp một cái thế giới khác tiên tiến tinh luyện kim loại kỹ thuật, tại Lâm Viêm gợi ý phía dưới đoán tạo xuất thần binh. Cương đại, vừa xa khỏi đồng dạng thần binh. Thiết bảo nữ vương, ta dung nham bộ lạc nguyện ý cầm giữ ngươi là chân chính thiết bảo chi vương, thể chết cũng đi theo nữ vương các hạ. Tại nghiệm kiếm sau khi kết thúc, dung nham thành thủ lĩnh cái thứ nhất hướng tộc người lùn nữ vương biểu thị thần phục. Tộc người lùn cũng là như vậy dứt khoát trực tiếp. Tộc người lùn nữ vương đã dùng thần phạt chi kiếm triệt để rung động bọn họ, cũng thắng đến bọn hắn chứng nhận cùng tôn kính. Thiết bảo nữ vương, ta mê vụ bộ lạc nguyện ý. Thiết bảo nữ vương, ta huyền thủy bộ lạc nguyện ý. Thiết bảo nữ vương, ta hôi bảo bộ lạc nguyện ý. Cuối cùng, hôi bảo bộ lạc thủ lĩnh cũng mở miệng. Tại đối thần phạt chi kiếm kỹ thuật gen đúc có sơ bộ nhận biết về sau, hôi bảo bộ lạc thủ lĩnh trong lòng thất lạc cũng nhạt rất nhiều. Bởi vì hắn bị bại không an.